Hai người kia bởi vì Lý Mệnh vấn đề, quan hệ trở nên đặc biệt tốt, giống như là người quen biết cũ, dù sao đồng xuất một cái địa phương, tương đương với đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Đột nhiên không trung bay ra một hàng chữ, tự nhiên là Lý Mệnh chuyển tới văn tự. Các ngươi tìm an toàn địa phương, ta có lời nói với các ngươi. Văn tự trong nháy mắt xuất hiện, trong nháy mắt biến mất. Lý Mệnh cũng nghĩ ổn một tay. Chương 127, Thế Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung. Lý Mệnh để Tiểu Long Nữ cùng Tôn Ngộ Không tìm một cái địa phương, đơn giản bàn giao vài câu, xách một chút xíu đề nghị. Tôn Ngộ Không trở về, một đường nghiên cứu kim cô đồng, phát hiện có thể biến lớn thu nhỏ, còn có thể biến thành tú hoa châm, giấu ở trong lỗ thai. Trở lại Hoa Quả Sơn bắt đầu suy côn. Luyện luyện mệt mỏi, tại cầu bên cạnh dưới tán cây đi ngủ, mơ mơ màng màng gặp hai người cầm trong tay viết có Tôn Ngộ Không phê văn, đi đến bên cạnh hắn cũng không nói chuyện, đem hắn dùng dây thừng mặc lên, kéo lên liền đi. Hắn biết rõ là câu hồn quỷ tới bắt hắn, bởi vì Lý Mệnh đã thông báo, hắn tuổi thọ đến. Đem hai cái câu hồn quỷ đánh chạy, lập tức tại cả tòa núi Hoa Quả biên giới vẽ một vòng tròn. Tại vòng biên giới viết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, tiêu chí lấy thuộc về hắn địa phương. Từ đó, địa phủ quỷ tướng không cách nào đi vào, Hoa Quả Sơn chúng sinh linh tướng trường sinh bất lão. Địa phủ Diêm Vương sốt ruột, không biết rõ nên như thế nào cho phải, cái này thời điểm, hắn bị người mời đến Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng hắn cùng nhau còn có Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương nói Tôn Ngộ Không cũng không có đại náo Long Cung, mà là đến Long Cung làm khách, địa phủ Diêm Vương nói Tôn Ngộ Không không có đi địa phủ đại náo, nhưng là đem Hoa Quả Sơn quay lại, không được đi vào. Ngọc Đế đem Đông Hải Long Vương cùng địa phủ Diêm Vương lui, hỏi chúng tiên nhà ý kiến. Cuối cùng mọi người nhất trí cảm thấy Tôn Ngộ Không chệch hướng thiết lập, còn quá phách lối, đồng ý phát binh. Nhóm đầu tiên thiên binh thiên tướng hạ xuống, đoàn diệt. Ngọc Đế dự định mệnh Lý Thiên Vương cùng Na Cha xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng xuất chiến, mới nhớ tới hai cha con hai ngày trước đã xin nghỉ. Kỳ thật, Lý Thiên Vương cùng Na Cha mấy ngày trước thu được Tiểu Long Nữ tin, để bọn hắn xin nghỉ ra ngoài, Tiểu Long Nữ từng trợ giúp Trần Đường Quan mưa xuống, thiếu một món nợ ân tình của nàng, vô luận như thế nào chuyện này bọn hắn đến giúp một lần. Ngọc Đế phái cái khác thiên binh thiên dẫn đầu 10 vạn thiên binh hạ xuống Hoa Quả Sơn, kết quả đoàn diệt. Nhóm thứ ba, Nhị Lang Thần phục mệnh, dẫn đầu Mai Sơn 6 huynh đệ, điểm chút tinh binh lương tướng, thẳng hướng Hoa Quả Sơn, đoàn diệt. Thiên đình đại trấn, Ngọc Đế luôn cuống. Sau đó để Thái thượng lão quân mời Tôn Ngộ Không đến Thiên đình đơn độc gặp mặt, Ngọc Đế nói, mặc kệ sau lưng ngươi có ai tại chỗ dựa, hiện tại ta phải nói với ngươi một kiện chuyện rất nghiêm trọng, ngươi phải đi một chuyến Tây Thiên. Tôn Ngộ Không nói, không muốn đi. Ngọc Đế đem tình hình thực tế nói ra. Sau khi nghe xong, Tôn Ngộ Không ngộ. Nguyên lai Ngọc Đế muốn cho hắn đi Tây Thiên làm nội ứng, hắn nói gần nhất phương Tây thế giới có vấn đề, nghĩ phái một người tiến về Tây Thiên nhìn một cái, mà Tôn Ngộ Không chính là tốt nhất để vào. Cần Tôn Ngộ Không làm phối hợp, diễn kịch. Ngọc Đế nói, ngươi có muốn hay không biết rõ phương Tây thế giới có vấn đề gì? Muốn, liền phải dựa theo kế hoạch làm việc. Quả nhiên nói với Lý Mệnh đến, Thiên đình cùng phương Tây hai bên đều đang tính mà tính, cuối cùng hầu tử đồng ý vào cuộc, cũng phải nhìn một cái những người này đều đang làm thứ gì quỷ. Bất quá điều kiện tiên quyết là Ngọc Đế đến vạch ra Hoa Quả Sơn, không còn tiến đánh, để trong này trở thành một mảnh động thiên phúc địa, nhảy thoát sinh mệnh luân hồi. Ngọc Đế nói vậy cũng là vấn đề nhỏ. Thỏa đàm, tiếp tục đi theo quy trình, Tôn Ngộ Không bị Thái thượng lão quân dùng lò luyện đan luyện được hỏa nhãn kim tinh. Sau đó Tôn Ngộ Không liền cùng Ngọc Đế tại trong cung điện của hắn uống trà, bên ngoài tiếp tục đại náo thiên cung, nhưng này chỉ là hầu tử một sợi hóa thân, kia hóa thân là Lý Mệnh gia chỉ qua. Thấy mặt ngoài Tôn Ngộ Không hóa thân đánh cho không sai biệt lắm, Ngọc Đế phái người đi Tây Thiên mời Phật Tổ. Phật Tổ nghe xong, mang theo Anna, giả lá hai vị tôn giả, đi vào Linh Tiêu điện bên ngoài, mệnh lệnh đình chỉ đánh nhau, gọi Ngộ Không ra, xem hắn có bản lĩnh gì. Người kia hóa thân là chuyện gì xảy ra? Vì sao nhìn không thấu? Ngọc Đế nhìn qua bên cạnh thân Tôn Ngộ Không, nói khẽ, sau lưng ngươi có phải hay không có cái gì cao thủ đang giúp ngươi? Không có a. Tôn Ngộ Không đang uống trà, vô cùng bình tĩnh. Làm sao cảm giác ngươi hóa thân so ngươi bản thể còn mạnh hơn? Ngọc Đế cảm thấy có chút kỳ quái. Tôn Ngộ Không cười cười không nói lời nào, thông qua một chiếc gương quan sát Tôn Ngộ Không hóa thân, Ngọc Đế cũng không nói thêm gì nữa. Đột nhiên, một người một khỉ sửng sốt. Bởi vì hóa thân thế mà đem Phật Tổ thủ trưởng cho làm phế đi. Ngọc Đế nhìn qua Tôn Ngộ Không, khoe miệng co giật nói, ngươi cái này hóa thân. Không đúng. Ngươi để hắn thu thần thông đi. Tiếp tục đánh xuống. Phật Tổ sợ là phải thua. Phật Tổ thua. Tây Du Ván còn thế nào mở? Không ra, liền không biết rõ phương Tây thế giới vấn đề. Tôn Ngộ Không sửng sốt, uống một ngụm trà, chậm rãi nói nói, không nghĩ tới hắn như thế không trải qua đánh. Không có việc gì, hắn ra giày ra đây, lại đánh một lát rồi nói sau. Phanh. Tôn Ngộ Không hóa thân ở bên ngoài chiến đấu không ngừng, vô cùng kinh khủng, như là viễn cổ thần linh, không ngừng mà chạm diệt hư không. Kim Cô Đồng một gậy xuống dưới. Sau nửa canh giờ, Phật Tổ nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, hao phí vô số lực lượng, rốt cục đem Tôn Ngộ Không hóa thân đặt ở dưới Ngũ Chỉ Sơn, Phật Tổ không biết rõ là Tôn Ngộ Không hóa thân, liền vội vàng chạy trở về chữa thương. Sự tình cũng làm xong, ta lão Tôn cũng nên đi. Hắn sẽ không phải nhìn ra ngươi hóa thân a? Không có khả năng. Nếu như cố này hóa thân chỉ có lực lượng của hắn, Tôn Ngộ Không cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng là ngoại trừ lực lượng của hắn, còn có tiên nhân bộ phận lực lượng, có thể nói là an gối không lo. Hóa thân thay thế hắn tại dưới Ngũ Chỉ Sơn, bản thân hắn thì tại Hoa Quả Sơn bên trong tiếp tục tu luyện, tranh thủ trở nên càng mạnh. Hắn cảm thấy hiện tại còn chưa đủ mạnh. Lại tu luyện 500 năm, đoán chừng còn kém không nhiều lắm đi. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm nghĩ. Vân Mộng Tông, Lục La nhìn qua Lý Mệnh, nói, phương Tây thế giới đến cùng có cái gì? Lý Mệnh định dùng vô lượng oản nhìn xem phương Tây thế giới, thế nhưng là có rất nhiều địa phương bị lực lượng quỷ dị bao phủ, không cách nào nhìn thấu, làm sao cảm giác kia địa phương kết nối lấy một cái tiểu thế giới? Không đơn giản a. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này chỉ là đơn thuần Tây Du thế giới, không nghĩ tới còn kết nối lấy cái gì địa phương. Hắn để tiểu long nữ làm tốt chuẩn bị, tiến về ứng sầu khe, dự định để tiểu long nữ thay thế Tây Hải Long Vương nhi tử, đến thời điểm cùng Tôn Ngộ Không, còn có Đường Tăng bọn người tiến về Tây Thiên. Ngoa tạo, đột nhiên nhớ tới một cái mấu chốt nhân vật, Đường Tam Tạng. Lý Mệnh nhớ tới cái này nhân vật, Đường Tam Tạng cái gì thời điểm mới có thể rơi xuống nơi này? Nếu là hắn không xuất hiện ở chỗ này, kế hoạch sẽ rất khó triển khai, nguyên tắc Đường Tam Tạng thật là quá yếu, cái này một bộ thân thể muốn tiến về thăm dò đến Tây Thiên thế giới vấn đề, rất có độ khó. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, không cách nào xác định Đường Tam Tạng có thể hay không đến rơi xuống. Đột nhiên, có một ngày, một cái 5 tuổi lớn tiểu hòa thượng một mặt mộng bức xuất hiện ở đây, Lý Mệnh liền vội hỏi thân thế của hắn, biết rõ người này chính là ngày sau Đường Tam Tạng. Hỏi hắn có muốn học hay không tiến pháp. Tiểu hòa thượng gật gật đầu. Thế là, Lý Mệnh cho hắn truyền thụ Như Lai thần trưởng, Đại Uy Thiên Long cùng Thiên Thủ Phật Đà các loại. Để hắn sau khi trở về hảo hảo luyện, lén lén tu luyện, ai cũng đừng nói cho. Trước khi đi, còn cho hắn một cái cẩm nang, nói sẽ có một cái quan âm tìm ngươi, đến thời điểm liền đem cẩm nang mở ra. Nếu như không xuất hiện tuyệt đối đừng vội vã sớm đem cẩm nang mở ra. Tiểu hòa thượng âm thầm nhớ kỹ. Hoa Quả Sơn thế giới. Quan Âm Bồ Tát dâng Phật Như Lai pháp chỉ, mang theo cả xa các loại mấy món bảo bối, cùng Huệ Ngạn hành giả cùng một chỗ đi vào Đông Thổ đại đường, tìm kiếm đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh người. Lúc này, Đường Tam Tạng đã lớn lên thành người, dáng dấp trắng tinh, văn văn chiếu chiếu, nhưng là ai cũng không biết rõ thân thể người này bên trong ẩn chứa một cốt như thế nào lực lượng. Lúc này, trong sân, Đường Tam Tạng mở ra trong tay Lý Mệnh cho cẩm nang, biết được Tây Thiên thế giới có vấn đề, Lý Mệnh để hắn tiến về làm rõ ràng là vấn đề gì. Từ cái này thời điểm bắt đầu, hắn không cần lại che giấu mình. Sau đó Quan Âm Bồ Tát tìm được hắn, cho hắn gấm lan cà sa, chín hoàng tích trượng, siết chặt vòng, kim cô chú. Lúc đầu siết chặt vòng cùng kim cô chú là đằng sau mới cho, nhưng là Quan Âm Bồ Tát lười nhắc đi một chuyến, dứt khoát cùng một chỗ cho hắn. Quan Âm Bồ Tát nói kim cô chú là dùng đến khống chế đại đồ đệ của hắn Tôn Ngộ Không, bởi vì Tôn Ngộ Không quá mạnh, chỉ có cái này đồ vật mới có thể hàng được. Các loại Quan Âm Bồ Tát sau khi đi, Đường Tam Tạng cáo biệt Đường Thái Tông, để hai cái đi theo hắn người hầu trở về, hắn không cần người hầu. Xác định người hầu không cùng đến, Đường Tam Tạng trong thành đem siết chặt vòng bán. Không sai, chính là bán. Siết chặt vòng với hắn mà nói, không có tác dụng gì, còn không bằng bán đi. Kim cô chú giam cầm ở một người nhục thể, giam cầm không được hắn tâm, ta Đường Tam Tạng luôn luôn lấy lý phục người. Bán đi siết chặt vòng, thuận tiện cũng nghĩ đem kim cô chú cũng bán đi, dù sao nguyên bộ mới tốt. Thế nhưng là người khác không muốn, kim cô chú không phải kim, thương gia không muốn, bất kể thế nào lại đại, chính là không muốn. Đường Tam Tạng cảm thấy bọn hắn không biết hàng, chỉ có thể liền đem kim cô chú thu lại. Mua mấy cái bánh bao, nắm một con ngựa, vừa đi vừa ăn bánh bao, đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn qua con ngựa này, tao mày nói: "Ta đi Tây Thiên mang theo một con ngựa làm cái gì đây, còn phải cho ăn nó ăn đồ vật, không có lời." Thế là, hắn nắm con ngựa này đi vào chợ, đem ngựa bán đi đổi tiền. Dùng số tiền này mua rất nhiều quả đào, đến thời điểm có thể cho Ngộ Không ăn. Lần đầu gặp mặt, không có gì có thể cho ngươi, liền cho hắn ăn đào đi. Đã ta đều đem siết chặt vòng cùng ngựa đều bán, nếu không đem chín hoàn tích trượng cũng bán đi. Thế là hắn nói làm liền làm. Trước sau không đến nửa canh giờ, Đường Tam Tạng ngoại trừ gấm lan cả xa bên ngoài, đem Quan Âm Bồ Tát cho hắn tất cả đồ vật có thể bán đi đều bán đi, đổi tiền. Dù sao đoạn đường này Tây Thiên chuyến đi, đường xá xa xôi, yêu ma quỷ quái đông đảo, ngoại trừ ứng phó những này, còn phải hóa duyên, không được mệt chết. Đem đồ vật đổi tiền, suy nghĩ trong nháy mắt liền thông suốt. Tiền thật nhiều, Đường Tam Tạng nghĩ đến lại nhiều mua mấy đánh chuối tiêu, vẫn là cho Tôn Ngộ Không ăn. Không được à, ngoại trừ Tôn Ngộ Không, ta còn phải ngẫm lại khác đồ đệ, nhiều mua mấy thứ đưa cho bọn hắn. Cho nên, hắn lại mua một chút đồ vật, lúc này mới vội vàng lên đường. Trên nửa đường, Đường Tăng đụng phải một người dáng dấp hung ác ma vương, kia ma vương là cái yêu quái, ra lệnh một tiếng, đám yêu quái muốn đem hắn trói lại, hắn đi qua một cái cho một quyền, đem bọn hắn làm phế. Đang muốn ly khai, dừng lại bước chân, nghĩ đến một vấn đề, yêu quái có thể bán đổi tiền sao? Nghĩ đến, hắn nhìn về phía mấy cái yêu quái, nói: "Các ngươi biết rõ nơi nào bán yêu quái địa phương?" Mấy cái yêu quái ôm thành một đoàn, run lẩy bẩy: "Đây là cái quỷ gì hòa thượng, gặp quỷ, còn muốn bán yêu quái, điên rồi đi. Các ngươi không nói lời nào, ta rất khó làm việc a." "Hòa thượng, ngươi có phải hay không thiếu tiền? Ta chỗ này có tiền." Mấy cái yêu quái thấy thế, nhao nhao móc ra trong ngực tiền cho hắn. "Ta đầu tiên tuyên bố, đây không phải ăn cướp, là chính ngươi cho ta." Đường Tam Tạng đem yêu quái đuổi đi, nhìn qua bầu trời, nói: "Ngộ Không, ta tới." Nói đằng không mà lên, bay về phía Ngũ Chỉ Sơn. Chương 128, Đại Uy Tiên Long Bạo Ngũ Chỉ Sơn. Vân Mộc Tông, vô lượng hoàn hình tượng ngay tại hình chiếu. Nhìn qua nhìn qua. Lục La con mắt trợn trừng lên, tích lưu chuyển, trên đầu hai cây ngốc lông nhích tới nhích lui, hắc cầu hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Lý Mệnh. Hắn. Đường Tam Tạng. Hắc Cẩu nói chuyện có chút cả lăng. Năm đó tiểu hòa thượng kia rơi vào Vân Mộng Tông, nhưng là Lý Mệnh đều dạy một chút cái gì đồ vật à, vì sao hòa thượng này họa phong không thích hợp. Theo lý thuyết, Đường Tam Tạng sẽ quyền cước công pháp, cái này hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng bán khẩn cô quyền, bán cửu hoàn tích trượng, liền ngựa đều bán đi đổi tiền, thậm chí còn nghĩ bán yêu quái. Những năm này, hòa thượng trải qua cái gì? Chẳng lẽ Đường Triều nạn đói rồi? Không về phần. Lý Mệnh nâng chán, tâm mệt mỏi, đừng hỏi ta chỉ là dạy hắn mấy chiêu Phật pháp chiêu số, hắn cái này không phải tà giáo. Lục Lan nâng quay hàm, chợt nghe một vấn đề, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng họa phong cũng thay đổi, ta cảm thấy Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh họa phong khả năng cũng sẽ cải biến. Nghe vậy, Lý Mệnh sắc mặt càng không tốt, Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh đã từng rơi xuống nơi đây, Lý Mệnh cũng làm cho bọn hắn cùng Đường Tăng tiến về Tây Thiên, điều tra rõ ràng Tây Thiên thế giới vấn đề. Lục Lan nói, nếu không nhóm chúng ta xem trước một chút bọn hắn bây giờ tình huống gì. Đừng. Lý Mệnh ngăn đón nàng, nói, không nóng nảy, trước hoán một chút, đợi lát nữa liền biết rõ bọn hắn là cái gì tình huống, kỳ thật tính cách cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu là mạnh, có thể thuận lợi đến Tây Thiên, tìm tới vấn đề mới là mấu chốt. Ha ha. Hắc Cẩu cùng Lục La đồng thời phát ra mô phỏng âm thanh tử, nhận chân quan nhìn, luôn cảm thấy càng ngày càng cổ quái. Bất quá đặc biệt có ý tứ, Đường Tam Tạng trở nên thú vị. Trên bầu trời, một cái hầu tử ngồi tại một đóa trôi nổi vân bên trên, miệng ngậm cỏ đuôi chó, trong miệng hừ phát khúc. Lạp 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 lạp, ngươi chọn đánh, ta dắt ngựa, nên đón mặt trời mọc đưa tiễn giáng chiều. Tôn Ngộ Không hừ phát, đột nhiên nhìn thấy xa xôi địa phương đồng dạng có một đám mây bay tới. Là phương nào yêu quái tại cưới mây bạc gió? Tôn Ngộ Không nói thầm, nắm tay đặt ở trước mắt, trông về phía xa, dùng hắn phá vọng kim đồng nhìn lướt qua. Chú thích: Tây Du Ký nguyên tắc nói qua, hầu tử vừa ra đời, mắt vận kim quang, bắn sông đấu phủ, kinh động thiên đỉnh, đây là hắn trời sinh con mắt. Về sau bởi vì ăn uống thế gian nước và thức ăn, con mắt ẩn tàng, đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không tại trong lò luyện đan luyện ra được con mắt là hỏa nhãn kim tinh, nhưng là hỏa nhãn kim tinh có thiếu hụt, thật giả Ngộ Không, thật giả Đường Tam Tạng không cách nào phân rõ các loại, bởi vậy trương trước hỏa nhãn kim tinh đổi thành phá vọng kim đồng, ngậm hỏa nhãn kim tinh toàn bộ công năng, là hắn trời sinh con mắt, là Tây Du Ký trời sinh mạnh nhất mắt. Đúng là Quan Âm Bồ Tát. Tôn Ngộ Không thu hồi phá vọng kim đồng, tiếp tục bay về phía trước. Quan Âm Bồ Tát rất nhanh liền chú ý tới một cái hầu tử, nhíu mày, thần sắc động dung, ngươi là Tôn Ngộ Không? Ngươi không nên tại dưới Ngũ Chỉ Sơn mặt để ép sao? Vừa rồi nàng lo lắng Đường Tam Tạng không cách nào thu phục Tôn Ngộ Không, cố ý tới nhắc nhở một cái, để Tôn Ngộ Không bái Đường Tam Tạng vi sư, để hắn bảo hộ Đường Tam Tạng tiến về Tây Thiên. Tôn Ngộ Không con mắt lóe lên, nói, ta không gọi Tôn Ngộ Không, ta gọi Tôn Thụ Nhân, là Tôn Ngộ Không thân thích. Quan Âm Bồ Tát vẫn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng cũng không có nhiều lời, dù sao chuyện quan trọng mang theo, nói, ngươi đừng ở phụ cận mù lắc. Nếu là đến thời điểm Đường Tam Tạng nhận lầm người liền lúng túng. Đường Tam Tạng cũng không thể nhận lầm người, cái này thế nhưng là liên quan đến tính mạng của hắn, nhận lầm, sợ là đến lạnh. Tốt, lập tức đi. Tôn Ngộ Không tiếp tục hướng mặt trước phiêu. Siêu siêu. Quan Âm Bồ Tát cùng hắn một cái phương hướng, phát hiện hầu tử cùng với nàng cùng một phương hướng, hỏi, ngươi đi đâu? Ngũ Chỉ Sơn. Tôn Ngộ Không sau khi nói xong, cau mày nói, Bồ Tát sẽ không phải cũng đi Ngũ Chỉ Sơn. Ngươi đi Ngũ Chỉ Sơn làm cái gì? Quan Âm Bồ Tát cảm thấy không thích hợp, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua cái này cưới mây đạp gió hầu tử, nói, không phải là ta hỏi ngươi sao? Ta là Tôn Ngộ Không thân thích, ngươi cảm thấy ta đi Ngũ Chỉ Sơn có thể làm cái gì? Tôn Ngộ Không hiện tại đã học xong hỏi lại, thì như nói một ít không biết rõ nên trả lời như thế nào vấn đề. Trái lại hỏi, để đối phương đoán. Dạng này thường thường có hiệu quả. Quan Âm Bồ Tát nghĩ, Tôn Ngộ Không thân thích khẳng định không có năng lực lấy đi Ngũ Chỉ Sơn phía trên tiếp mời chú ngữ, bừng tỉnh hiểu ra nói, ngươi là đi bái phòng hắn, cho hắn đưa ăn đúng không hả? Ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Ngộ Không lại hỏi lại. Quan Âm Bồ Tát trong nháy mắt mặt đen lên, Tôn Ngộ Không thân thích có độc, sợ là ăn nhiều chuối tiêu trúng độc. Tôn Ngộ Không nói, Bồ Tát, ngươi có chuyện gì muốn nói với Tôn Ngộ Không sao? Kỳ thật, ta có thể làm thay, ta tiện đường, ta có thể giúp ngươi đem nói đưa đến. Quan Âm Bồ Tát không tin cái này hầu tử, không cần, chính ta đi thôi. Chính ngươi đi nói với hắn cũng được, vậy ngươi phải các loại một lát, ta còn không có tiến vào động đi đây. Tôn Ngộ Không nói. Ừm. Quan Âm Bồ Tát nghe không hiểu. Chúng ta đợi hội kiến. Tôn Ngộ Không không còn giải thích, hóa thành một đạo lưu quang phá toái hư không, từng đạo khe hở bị hắn cắt chém ra, cấp tốc hướng Ngũ Chỉ Sơn phương hướng bỏ chạy. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quan Âm đều sợ ngây người, Tôn Ngộ Không thân thích mạnh như vậy sao? Cảm giác thực lực phía trên nàng, chẳng lẽ cũng là thiên địa linh hầu? Quả nhiên không thể lằng nhà lằng nhằng, kém chút đuổi không lên, còn kém chút bị nhìn thấu. Tôn Ngộ Không tiến vào tự mình cái này một bộ thể 500 năm hóa thân bên trong, đem nó hòa làm một thể. Cái này thời điểm, Quan Âm Bồ Tát giáng lâm, khắp nơi quan sát, muốn tìm vừa rồi cái kia hầu tử, nhưng không thấy bóng dáng. Bồ Tát, đã lâu không gặp. Tôn Ngộ Không bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn để ép, hướng Quan Âm Bồ Tát vẫy tay, ngươi đừng tìm, ta thân thích đã rời đi nơi này. Ngộ Không, ngươi hẳn là cũng có hiểu qua, 500 năm đã đến giờ. Mấy ngày nữa sẽ có một cái cưỡi ngựa, mặc ca sa, trong tay cầm cửu hoàn tích trượng hòa thượng xuất hiện, ngươi đến thời điểm bái hắn làm thầy, đi theo hắn, bảo hộ hắn, một đường đi Tây Thiên tỉnh kinh, nhất định nhớ kỹ, tên của hắn cứ gọi Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không biết rõ, bởi vì Lý Mệnh nói qua, đây là hắn Tây Thiên tỉnh kinh sư phụ. Chỉ biết rõ là sư phụ, cái khác cũng không có nhiều lời. Bất quá, chỉ phải biết Đường Tam Tạng cũng là Lý Mệnh an bài tiến về Tây Thiên người, cái này đủ. Tôn Ngộ Không đột nhiên chỉ trên bầu trời một đóa bạch vân, nói: "Bồ Tát, ngươi nhìn, trên bầu trời có tên hòa thượng chính cưỡi mây đạp gió đây, có phải là hắn hay không?" Quan Âm Bồ Tát quay người, nhìn qua bầu trời, không trung hoàn toàn chính xác có tên hòa thượng, không biết rõ hòa thượng này cái gì thời điểm xuất hiện. Nàng lại không có chú ý tới, có thể là tự mình cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện qua đầu nhập. Không trung tung bay Đường Tam Tạng nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát chính hướng phía hắn nhìn sang, trong lòng lộn bộ một cái, tranh thủ thời gian quay người. Không dám cùng Quan Âm Bồ Tát đối mặt, vừa rồi đem Bồ Tát khẩn cô quyển, cửu hoàn tích trượng đều bán đổi tiền, cái này thời điểm có điểm tâm hư. Trước chạy đi lại nói, cưới mây đạp gió, tản bộ đi, các loại Quan Âm đi về sau, hắn lại tới. Hy vọng Quan Âm Bồ Tát không có chú ý tới mình. Tôn Ngộ Không nói, Quan Âm Bồ Tát, Đường Tam Tạng đi rồi. Không phải Đường Tam Tạng, vừa rồi có cái cùng ngươi dáng dấp đồng dạng hầu tử, ta còn tưởng rằng là ngươi, thế giới rất lớn, lớn lên giống nhiều người chính là, còn có người nói ta lớn lên giống Bồ Tát đây. Ngươi nói cái gì? Chuyện nhỏ, Đường Tam Tạng trong tay có một thanh cựu hoàn tích trượng, là ta ban cho hắn, ngươi nhìn hòa thượng kia đều không có, huống chi, Đường Tam Tạng nhục thể phàm thai, nhu nhược nhược, làm sao lại bay? Quan Âm Bồ Tát không còn nói chuyện với Tôn Ngộ Không, đàng không mà lên, sắp biến mất trước, liếc qua Ngũ Chỉ Sơn. Luôn có một loại cảm giác cổ quái, đến cùng là nơi nào không thích hợp. Được rồi, không liên quan chuyện ta, Phật Tổ cùng Tôn Ngộ Không đại chiến, bế quan còn không có ra, ta cố gắng làm việc, làm ai nhìn đây? Lão bản không tại, nhân viên mò cá, đây mới là trạng thái bình thường. Nếu là từng cái đều chăm chỉ, trong hội quyền. Dù sao ta trước mắt cũng chỉ là đại diện Bồ Tát, các loại chuyển chính mới hảo hảo công việc. Nàng không còn quan sát nơi này, chạy đi, tiến về kế tiếp địa phương, ưng sầu giản, làm xong liền có thể đi về nghỉ, lặng lặng chờ đợi chuyển chính thức. Đại khái một nén nhang khoảng chừng, Tôn Ngộ Không đợi trái đợi phải đều không có chờ đến Đường Tam Tạng xuất hiện, chính chuẩn bị đem Ngũ Chỉ Sơn đánh ngã. Cái này thời điểm một tên hòa thượng ăn bánh bao, chính hướng hắn đi tới. Ngươi là Tôn Ngộ Không? Ngươi là Đường Tam Tạng? Vâng. Vâng. Tôn Ngộ Không nhìn qua Đường Tam Tạng, nói, ta cùng Quan Âm Bồ Tát đều nhìn thấy ngươi, vừa rồi cái kia cưới mây đạp gió chính là ngươi đi, nàng nói với ta ngươi nhục thể phàm thai, nhu nhược nhược. Đường Tam Tạng nói, đối, giống ta yếu. Vậy sao ngươi biết bay? Biết bay không phải bình thường sao? Ngươi một cái khỉ đều biết bay, ta vì sao không biết bay? Tôn Ngộ Không không cách nào phản bác, dò xét Đường Tam Tạng, hỏi, ngươi gấm lan ca sa, cửu hoàn tích trước đây. Ca sa tại. Cửu hoàn tích trước đây. Đường Tam Tạng không trả lời, ngay lập tức đem bao quần áo gỡ xuống, lấy ra tự mình gấm lan ca sa, bên trong áo ca sa bao lấy nóng hổi bánh bao, chuối tiêu cùng quả đào. Ta mua cho ngươi quả đào, còn có chuối tiêu, ngươi nhìn rất mới mẻ, muốn hay không ăn trước một cái? Cửu hoàn tích trước đây. Bán. Ta khẩn cô quyền đây. Tôn Ngộ Không không phải nghĩ mang, chủ yếu là muốn nhìn một chút khẩn cô quyển hình dạng thế nào, rất là hiếu kỳ. Cũng bán. Tôn Ngộ Không không biết nên như thế nào nhà rãnh. Gặp hầu tử không nói thêm gì nữa, Đường Tam Tạng nói, thầy cho chúng ta đừng trò chuyện những này có không có, ta trước tiên đem ngươi thả ra đi, nhóm chúng ta cùng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Sư phụ, vậy ngươi đi xa chút, ta sẽ tự bỏ ra tới. Tôn Ngộ Không định đem Ngũ Chỉ Sơn cho bật nát, đụng tới lại nói. Ngộ Không, vẫn là ta tới đi. Đường Tam Tạng sờ sờ Tôn Ngộ Không đầu, nói, vi sư cái này thả ngươi ra, chờ một lát. Tôn Ngộ Không có chút ngộng, nhìn qua hắn, muốn nhìn một chút hắn như thế nào làm. Đột nhiên, liền thấy Đường Tam Tạng bay lên, một tay kết ấn, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Đại uy thiên long, bàn nhược chư Phật, bàn nhược ba ma không, rời núi. Ngũ Chỉ Sơn mảnh này thiên địa, đột nhiên hắc ám bắt đầu. Trong nháy mắt, lực lượng cuồng bạo từ cái này hòa thượng thể nội bộc phát, giống như là ngủ say không biết rõ bao nhiêu năm rồng. Kim quang sáng chói, lực lượng xuyên qua tầng mây. Oeng. Ngũ Chỉ Sơn vỡ ra, bật nát, hóa thành một mịt. Pha trả vậy mực phú thi thiên. Đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 129, đừng cho mặt không muốn mặt, mở cửa. Ngũ Chỉ Sơn, loạn thạch hóa thành một mịn, bụi mù cuồn cuộn. Tôn Ngộ Không đầy người bụi đứng lên, nhìn qua Đường Tam Tạng, trong lòng buồn bực, đây là Quan Âm nói nhục thể phàm thai, nhu nhược nhược, làm sao có gan hắn có thể đánh thắng Phật Tổ cảm giác. Đường Tam Tạng vẻ mặt tươi cười đi tới, nói, Ngộ Không, ăn quả đào, vẫn là chuối tiêu, bánh bao cũng có thể. Tôn Ngộ Không tùy tiện cầm mấy cái quả đào, nói một tiếng đa tạ. Sau đó cùng Đường Tam Tạng lên đường, vừa bay bên cạnh trò chuyện liên quan tới Vân Mộng Tông sự tình, rất nhanh mục tiêu phương hướng liền đạt thành nhất trí. Rất nhanh liền bay ra đại đường biên giới, tiếp tục hướng tây phi hành, dựa theo kế hoạch tiến lên, tiến về Ưng Sầu Giản. Vừa mới hàng rơi xuống mặt đất, Đường Tam Tạng phát hiện Ưng Sầu Giản bị đánh sụp đổ đến không còn hình dáng, khắp nơi mấp mô, bị xé nứt đến liền muốn hóa thành phế tích. Đường Tam Tạng hướng trước mặt xem xét, nguyên lai là lượng cái áo trắng nữ. Căn cứ phỏng đoán, nàng nhóm khả năng phát sinh một điểm tranh chấp. Nhìn kỹ, trong đó một cái là Quan Âm Bồ Tát, nàng toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, bị thương có chút nặng. Một cái khác bao phủ tiên khí nữ hải đang không ngừng xin lỗi. Ngộ Không, Quan Âm Bồ Tát nói chuyện với người nào? Đường Tam Tạng vấn đề. Tôn Ngộ Không cười nói, sư phụ, người chưa thấy qua nàng, nàng chính là tiểu long nữ, Đông Hải Long Vương, cựu công chúa, cũng là chúng ta người, sẽ cùng chúng ta cùng nhau tiến về Tây Thiên thế giới. Nguyên lai nàng chính là tiểu long nữ. Đường Tam Tạng nhìn qua cái này tiên khí bao phủ áo trắng nữ, liền cùng Ngộ Không đi lên. Cái này thời điểm Quan Âm Bồ Tát cũng phát hiện bọn hắn, có thể là cảm thấy mất mặt, xoa xoa máu trên mặt, cắn răng trừng mắt liếc tiểu long nữ, phất tay háo mà lên, cưới mây đạp gió ly khai. Tiểu long nữ cùng Đường Tam Tạng lẫn nhau giới thiệu. Xong, Đường Tam Tạng hỏi, ngươi làm sao cùng Quan Âm Bồ Tát lên xung đột?
Không có việc gì, ta cùng Quan Âm Bồ Tát đã giảng hòa.
Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng hai mặt nhìn nhau, đây là giảng hòa sao? Đều bước lên máu, cái này rõ ràng là đem Quan Âm đánh một trận đi. Chuyện là như thế này, nàng nói với ta, hẳn là Tây Hải Long Vương nhi tử tại nơi này chờ. Ta nói hắn trở về, ta thay hắn đi, nàng nói không phù hợp quy củ, ta liền cùng nàng nói một chút quy củ, cuối cùng giảng hòa, đồng ý ta đi. Tiểu Long Nữ bổ sung một câu, ta còn từ trên người nàng moi ra lượng cái tin tức, 500 năm trước Phật Tổ bế quan, vừa rồi vị kia không phải nghiêm chỉnh Quan Âm Bồ Tát, là hậu tuyển Quan Âm Bồ Tát, chân chính Bồ Tát đang bế quan. Bọn hắn như có điều suy nghĩ, bắt đầu vội vàng lên đường, một đường hướng Tây. Trên đường, nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát chật vật mang theo một cái hắc hùng tinh bay về lý khai. Cái này Quan Âm Bồ Tát chạy nhanh như vậy làm cái gì? Lý Mệnh nhìn qua Vô Lượng Hoản nhịn không được nhả rãnh, nhớ kỹ nguyên tắc là bọn hắn trải qua Quan Âm viện, hắc hùng tinh trộm cà sa, về sau Quan Âm xuất hiện, hàng phục hắc hùng tinh, mang theo hắn quay về Nam Hải. Hiện tại kịch bản đều không có bắt đầu đây, làm sao lại kết thúc? Hiện tại cũng không đi quá trình sao? Lý Mệnh có chút muốn cười. Tiếp tục quan sát, chỉ gặp Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Tiểu Long Nữ tiếp tục đi tới, tiến về một cái gọi Cao Lão Trang địa phương. Vừa mới rơi xuống đất, nhìn thấy một cái chư đầu nhân thân người dựa vào một cái cây, bên cạnh thân đặt vào một thanh cựu xỉ linh ba, trong ngực ôm một bàn cỏ. Hắn chính là Chư Bát Giới. Chư Bát Giới kiếp trước là chấp trưởng thiên hà 8 vạn thủy binh thiên đồng nguyên soái, tinh thông 36 biến hóa, cầm binh khí là thái thượng lao quân chỗ tạo, ngọc hoàng đại đế ban cho cựu xỉ linh ba. Bởi vì đùa giỡn nghe thường tiên tử bị giáng chức hạ phàm trần, đầu heo thai, sinh chư đầu nhân thân. Hắn đã từng rơi xuống đến Lý Mệnh Vân Mộng Tông. Bởi vì hắn thích ăn, Lý Mệnh cho hắn một chiêu tiên pháp, tên gọi thôn phệ thiên địa, học xong sau không lo ăn cái gì đồ vật đều có thể chuyển hóa thành linh lực. Lý Mệnh sớm để hắn chờ đợi ở đây, chờ đợi Đường Tam Tạng xuất hiện. Không nghĩ tới Chư Bát Giới vậy mà sớm như vậy, dựa theo bình thường lo gì nói, hắn lúc này hẳn là hóa thân mỹ nam tử, khắp nơi tán gái đây. Thế mà không có, cũng là khó được. Ngươi là Bát Giới a? Đường Tam Tạng nghe Lý Mệnh nói qua, như thế tươi sáng đặc thủ, là hắn không sai, nhanh chóng hướng Cựu Giang Đinh Ba cất đặt phương hướng đi đến. Chờ rất lâu, rốt cục đợi đến hôm nay. Chư Bát Giới rất là vui vẻ, đứng lên, thật xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ, trong miệng bánh bao rơi mặt đất, thật cao hứng đi tới. Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Long Nữ không khỏi có chút giật mình, Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, làm sao giống như là lao bằng hữu, muốn nhiệt liệt ôm nhau. Kết quả bọn hắn đều hiểu lầm. Đường Tam Tạng cùng Chư Bát Giới sượt qua người. Đường Tam Tạng sẽ có 5000 số 048 cân cựu sĩ đinh ba bắt lại, trên dưới dò xét, rất là hài lòng, nói: "Bát Giới, ngươi cái này cựu sĩ đinh ba là kim sao?" Chư Bát Giới không dành phản ứng Đường Tam Tạng, nói: "Ngươi tốt, ta gọi Chư Bát Giới, giới tính nam, yêu thích nữ, tính cách sáng sủa, đến nay độc thân, chưa hôn phối, thế hệ trung lương, đều lương ham mê, có động phủ của mình, sẽ 36 biến, cùng thôn phệ thiên địa pháp thuật, xin hỏi vị này tiên nữ có hay không khuynh hướng?" Tôn Ngộ Không nhắc nhở nói: "Ngốc tử, đừng tìm chết ta, nàng là tiểu long nữ, pháp lực khả năng so ngươi còn mạnh hơn." Chư Bát Giới tiêu dung trong nháy mắt biến mất, cô nại nãi này không thể trêu vào. Quay người nhìn qua Đường Tam Tạng, muốn nói cựu sĩ đinh ba không phải kim, là một loại cực kỳ chân quý vật liệu, phát hiện Đường Tam Tạng con mắt tỏa sáng. Không phải kim cũng không quan hệ, có chút trầm, dựa theo sắt vụn luận cần bán cũng không ít tiền đi. Đường Tam Tạng lo lắng nói. Chư Bát Giới mau chóng tới đem binh khí của mình đoạt tới, người sư phụ này có điểm gì là lạ. Mời ngươi ăn quả đào. Đường Tam Tạng cười cười, từ bên trong bao khỏa bên trong áo cà sa móc ra quả đào, chuối tiêu, hoặc là bánh bao, nói. Lần thứ nhất gặp mặt, sư phụ cũng không có gì có thể cho các ngươi, liền mời các ngươi những thứ này. Ta biết rõ có một gian tử lâu, nếu không nhóm chúng ta đi ăn trực một bữa. Đường Tam Tạng tranh thủ thời gian đánh gãy Chư Bát Giới, nhóm chúng ta có chuyện trọng yếu hơn đi làm, không nên đem thời gian lãng phí ở loại này ăn uống phía trên. Muốn dùng tiền của ta, không có cửa đâu. Hắn ngay từ đầu liền định cho mấy cái đồ đệ mua chút đồ vật, làm lễ gặp mặt. Nhưng là trưng cầu ý kiến một cái, tốt phí tiền, liền mua một điểm hoa quả đấu pháp xong việc. Mấy người bọn hắn một đường lần nữa xuất phát. Ngày này đi vào một tòa rất hiểm trở dưới núi, đột nhiên phá đến một trận gió lốc. Ngộ Không để qua danh tiếng, một phát bắt được gió đuôi người người, có một cỗ mùi tanh hôi, nói nghe cái này gió mùi vị, nói do phủ cận không phải có mãnh hổ chính là có yêu quái. Lời còn chưa nói hết, dưới sườn núi liền nhảy ra một cái lộng lẫy mãnh hổ. Chư Bát Giới thấy một lần, ném hành lý, cầm lấy đinh ba húc đầu liền đánh. Đột nhiên cái kia mãnh hổ đứng lên, duỗi ra móng vuốt hướng phía trước ngực một chảo, đem ra hổ lột bỏ đến, kêu lớn: "Ta là Hoàng Phong Đại Vương Tiên Phong, các ngươi là nơi nào hòa thượng?" Chư Bát Giới vừa nói rõ lai lịch, kia yêu tinh quay người lại từ loạn bên trong đá lấy ra hai cái xích đồng đao, hướng phía Bát Giới liền chặt. Bát Giới đinh ba đi qua, yêu quái tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chờ hắn đánh xong, phát hiện Đường Tam Tạng, Tiểu Long Nữ, Tôn Ngộ Không đều không thấy. Làm sao chuyển cái thân, đã không thấy tăm hơi. Chư Bát Giới cảm thấy không thích hợp, mau đuổi theo lên núi bên trong, xuyên sơn vượt đèo. Trông thấy một khối dưới mặt đá có tòa sơn môn, thượng thư 6 chữ to Hoàng Phong Lĩnh Hoàng Phong Động. Vừa vặn phát hiện Đường Tam Tạng, Tiểu Long Nữ cùng Tôn Ngộ Không ngay tại Hoàng Phong Động cửa ra vào phía dưới đứng đấy. Nguyên lai tốc độ của bọn hắn nhanh như vậy,
trong chớp mắt liền chạy tới nơi này. Chư Bát Giới rất khiếp sợ, chỉ nghe được Đường Tam Tạng hô to: "Bần tăng Đường Tam Tạng, từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi hướng Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh, đường tắt Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong động, đặc biệt mang theo Đổ Nhi đến đây nơi đây hóa duyên, còn xin Hoàng Phong đại vương nhanh chóng mở cửa." Yên tĩnh, trầm mặc, liền gió đều dừng lại, không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Tiếp lấy lại nghe được Đường Tam Tạng mở miệng, chỉ là thanh âm có chút băng lãnh: "Đừng cho mặt không muốn mặt, tranh thủ thời gian mở cửa." Pha Trà Vẩy Mực Phú Thi Thiên, Đọc Mưa Nghe Gió Hỏi Tự Nhiên Thiên Mạch Du Hành Hành Tiểu Khúc, Tịch Dương Túy Mỹ Vãn Hà Gian Chuyện Nhẹ Nhàng, Thưởng Thụ Sinh Hoạt. Chương 130, Ba Đánh Bạch Cốt Tinh. Nguyên lai là Đường Tam Tạng pháp sư, không có từ xa tiếp đón. Hoàng Phong đại vương tranh thủ thời gian mở cửa, mấy người kia quá càng rỡ, hắn lơm lớp lo sợ mang theo đông đảo tiểu yêu quái từ bên trong chạy đến, đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn đã sớm nhận được tin tức, nghe nói Đường Tam Tạng xuất phát, sắp đi ngang qua nơi này, liền để tự mình tiên phong đến nơi này chờ, dự định bắt đi Đường Tăng. Không nghĩ tới tốt mẹ nó mạnh, hoàn toàn đánh không lại, dừng lại chịu nhận lỗi, nói mình có mắt không trọng, mời bọn hắn đi vào, hảo hảo hầu hạ, quỳ ra ra cầu nãi nãi sữa. Cuối cùng đưa Đường Tam Tạng mấy món binh khí, mới đem cái này mấy tôn ôn thần đưa tiễn. Đường Tam Tạng mấy người cưỡi mây đạp gió, rất nhanh liền dừng bước tại một đầu mênh mông vô bờ, mãnh liệt bành bãi sông lớn bên cạnh. Bên bờ có một tấm bia đá, xa xa liền có thể nhìn thấy trên tấm bia khắc lấy Lưu Sa Hà ba chữ to. Bia mặt sau tứ hành chữ nhỏ 800 Lưu Sa Giới, Tam Thiên Nhược Thủy Sâu, Lông Lông Phiêu Không Dậy Nổi, Hoa Lao Định Ngọn Nguồn Chìm. Đường Tam Tạng nói: "Đây là sang ngộ tịnh chỗ địa phương, các ngươi đều nấp kỹ, ta đi trêu chọc hắn." Đường Tam Tạng lắc mình biến hóa, biến làm một cái lao đầu, chống một cái quả trượng, chậm rãi hướng Lưu Sa Hà bên trong đi đến. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, trong sông chui ra một cái yêu quái tới. Người khoác một lĩnh vàng nhạt áo khoác, thắt eo song tích lũy để lộ ra dây leo. Dưới cổ khô lâu treo 9 cái, cầm trong tay bảo trượng rất cao chót vót. Hóa thành lao đầu, Đường Tam Tạng rẽ ngang trượng đi lên, đem sang ngộ tịnh cho đánh ngã, không ngừng mà đánh hắn, đem sang ngộ tịnh đánh thành đầu heo, biến mất không thấy gì nữa. Cách một đoạn thời gian về sau, Đường Tam Tạng hóa thành một nữ tử, đem sang ngộ tịnh dẫn ra, lại dùng quyền đầu đánh hắn dừng lại. Như thế lặp đi lặp lại, Đường Tam Tạng không ngừng hóa thành không đồng dạng mạo người, mục đích đúng là đem sang ngộ tịnh gây nên đến, đánh hắn, mỗi lần đánh sang ngộ tịnh mặt mũi bầm dập. Lục La thấy có chút ngộng, nhìn qua Lý Mệnh, hắn làm cái gì vậy? Lý Mệnh nói: "Nhìn thấy sang ngộ tịnh trên cổ mang theo đồ vật sao?" Khô lâu xương vòng cổ, nghe nói Đường Tăng chuyển thế qua rất nhiều lần, không chỉ một lần đi lấy kinh, nhưng đều bị hắn ăn hết, trên cổ hắn 9 cái khô lâu xương, chính là Đường Tam Tạng 9 vị trí đầu thế. Lục La cùng Hắc Cẩu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có cái này sự tình. Trọn vẹn đánh sang ngộ tịnh 9 lần. Đường Tam Tạng biến mất, ở phía xa vụng trộm khôi phục hình dáng cũ, mang theo tự mình mấy cái đồ đệ, hô to đem sang ngộ tịnh kêu đi ra. Sang ngộ tịnh một mặt ủy khuất, mặt mũi bầm dập, nước mắt tung hành, kể ra mình bị đánh sự tình, hắn không biết là ai, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày bị đánh 9 lần. Đường Tam Tạng rất đồng tình, an ủi hắn nói: "Ngươi đắc tội quá nhiều người, có thể là ngươi trên trời cửu gia, không có việc gì, về sau cùng vi sư, sư phụ bảo hộ ngươi." Đường Tam Tạng chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Hắn đã sớm đã thức tỉnh tự mình nhiều thế nhớ lại, biết mình bị sang ngộ tịnh nếm qua rất nhiều lần, nhưng là hắn biết rõ sang ngộ tịnh là bị trên trời cố ý dẫn đạo, kẻ cầm đầu khiến một người khác. Hắn sở dĩ nguyện ý đi Tây Thiên thế giới không chỉ là bởi vì Lý Mệnh, có một thế là Kim Thiên Tử, là Phật Tổ đồ đệ, phát hiện Phật Tổ một chút khó lường bí mật, không muốn chuyển thế hắn bị ép chuyển thế. Hắn đi Tây Thiên thế giới có một chút là bởi vì chuyện này, muốn làm rõ ràng Phật Tổ đến cùng đang làm những gì. Sau đó, tiếp tục tiến lên, nhưng Lưu Sa Hà không cho phép phi hành. Tôn Ngộ Không từ lỗ thai móc ra kim cô đồng, một côn đánh đi ra, đem Lưu Sa Hà đánh gãy lưu. Sau khi đi qua, khôi phục lại nguyên trạng. Mấy người bọn hắn một đường quét ngang, sở hướng vô địch. Trên đường mặc kệ có cái gì yêu quái, đều có thể nhẹ nhõm chân áp, cũng là không thú vị. Đêm nay, bọn hắn đi vào một cái gọi Bạch Hổ lĩnh địa phương. Cái này địa phương khắp nơi là hình thù kỳ quái tảng đá, liền một gia đình cũng không có, chim không thèm bị. Chư Bát Giới bụng ù cục gọi, sờ lấy cái bụng, nói: "Sư phụ, thật đói à, ngươi còn không có ăn." Nói đến đây, Đường Tam Tạng không cho hắn sắc mặt tốt, nói: "Ngươi còn đói, sư phụ thật không cho tích lũy nhiều tiền như vậy, đều bị ngươi hô hô không có, ngươi ăn nhiều như vậy làm cái gì?" Một đường bẹp miệng, miệng không ngừng. Vốn cho rằng đi về phía Tây chuyến này có thể kiếm không ít tiền, các loại xong việc về sau, chính hắn đóng một cái chùa miếu, trong chùa miếu chính cung phụng tượng Phật, tự mình làm chủ trì tuyên truyền, bình thường trợ giúp phổ thông lão bách tính hàng yêu trừ ma, kiếm công đức. Hiện tại kế hoạch đều bị Chư Bát Giới cho làm rối loạn, hắn tích lũy tiền cũng bị mất. Đến thời điểm nhất định phải mời Bát Giới đến hắn trong miếu hỗ trợ, không bao ăn không bao trùm, không phát tiền tháng, để hắn miễn phí làm việc. Đường Tam Tạng âm thầm nghĩ: "Sư phụ, ta thật đói, chịu không được, ta phải đi tìm một chút đồ ăn." Chư Bát Giới bụng ù cục gọi cái không nghe, nói: "Hầu ca, Ngộ Tịnh, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tìm một chút đồ ăn, sư phụ cũng đói bụng." "Ta không đói bụng, là chính ngươi đói." Đường Tam Tạng sau khi nói xong lại nói: "Ba người các ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tìm một chút ăn đồ vật trở về, ta tại nơi này chờ ngươi." Tôn Ngộ Không, sang Ngộ Tịnh, Chư Bát Giới ly khai. Đường Tam Tạng len lén từ trong ngực lấy ra một điểm lương khô, nhìn qua cách đó không xa đứng đấy không nhúc nhích tiểu long nữ, nói: "Ta chỗ này còn có một điểm lương khô, ngươi ăn sao?" Tiểu long nữ lắc đầu, lấy ra một sợi dây thừng, cột vào hai đầu cây ở giữa, nằm tại phía trên đi ngủ.
Đường Tam Tạng ăn xong lương khô, không có chuyện làm, kết ấn ngồi xuống. Thân thể chậm rãi lơ lửng cách mặt đất ba thước, lơ lửng giữa không trung, bên ngoài thân chán phóng quang trạch. Cách đó không xa trong núi, một đống bạch cốt nói một mình, nguyên lai đây chính là đường treo dấu. 2. Lơ lửng giữa không trung. Đường treo dấu, danh bất hư truyền. Hiện tại Tôn Ngộ Không, Sang Ngộ Tịnh, Chư Bát Giới, loại này đỉnh cấp chiến lực đều ra ngoài kiếm ăn, thật sự là vận khí tốt. Nghe người ta nói, ăn một khối thịt đường tăng liền có thể trường sinh bất lão. Bạch cốt tinh tự nhiên tự nói, thời gian dần qua phát ra tiếng cười, cái này thịt đường tăng ta ăn chắc, Phật tổ cũng ngăn không được. Nàng lắc mình biến hóa, biến thành một cái tuổi trẻ xinh đẹp thôn cô. Bắt một chút lại các mô cùng một chút đuôi dài dòi, dùng pháp thuật, biến thành cơm cùng mì xào gân, chứa ở trong giỏ trúc, chậm rãi đi tới. Quá trình bên trong, nằm tại dây thường phía trên ngủ nữ tử động cũng không hề động, ngủ được thật là thơm, trời cũng giúp ta. Bạch cốt tinh đi đến đường tăng trước mặt, nói là hoàn nguyện đặc biệt đến mời hắn ăn. Đường Tam Tạng đứng lên, nói một câu đa tạ, lật ra giỏ trúc, nhìn thấy giỏ trúc bên trong đều là lại cắp mô cùng một chút đuôi dài dòi. Hắn nhíu mày, không nói hai lời, đem thôn cô ấn xuống, đưa nàng đặt ở mặt đất. Đem con cóc cùng đuôi dài dòi nhét vào bạch cốt tinh bên trong miệng. Lại đánh thôn cô dừng lại. Đường Tam Tạng gặp bạch cốt tinh khóc đến thật thê thảm, mới thả nàng ly khai, tiếp tục treo lấy ngồi xuống. Bạch cốt tinh trở về trọn vẹn nôn một nén nhang, mới khôi phục tinh thần. Cắn răng nói, ngược lại là coi thường cái này đường treo dấu, không nghĩ tới hắn lực khí như thế lớn, nhấn lấy ta, động cũng không động được, nhưng là cái này thịt đường tăng ta ăn chắc, Phật tổ cũng ngăn không được. Nàng dự định từ đường treo ẩn thân bên cạnh nữ tử kia ra tay. Đường treo dấu nhấn lấy ta đánh lâu như vậy, nàng đều không có tỉnh lại, ngủ được chết như vậy, nói rõ nàng rất yếu, liền từ nàng ra tay, bắt lấy nàng, uy hiếp đường treo dấu. Ta quả thực là quá thông minh. Nàng nói làm liền làm. Gặp đường treo dấu ngay tại huyền không ngồi xuống, len lén sờ qua đi, nổi lên một trận gió, ôm lấy tiểu long nữ liền chạy. Bên ngoài mấy trăm bước, bạch cốt tinh vẻ mặt tươi cười, đang định bắt đầu uy hiếp một đợt, đột nhiên phát hiện mình ôm lấy đồ vật có điểm gì là lạ, làm sao đang nháy tránh sáng lên. Thật sáng a. Xem xét, tự mình chính ôm một đầu màu vàng kim rồng, uy vũ bá khí long đầu đang nhìn nàng. Bạch cốt tinh một cái chớp mắt, trong ngực rồng lại khôi phục nữ tử hình dạng, đột nhiên phát hiện eo của nàng thật mềm, trên người có một cỗ hương 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 vị, rất tốt nghe. Vị này người mặc lụa mỏng màu trắng bao phủ tiên khí mỹ nữ, duỗi ra mảnh khảnh ngọc thủ, chậm rãi hướng phía mặt của nàng sờ soạng. 3. Tiểu Long Nữ một bàn tay đưa nàng đập bay trên mặt đất. Bạch Cốt Tinh nổi giận, thi triển toàn lực tu vi, cùng Tiểu Long Nữ đánh nhau, rất nhanh bị Tiểu Long Nữ đánh bại, rơi xuống mặt đất. Ta đang ngủ ngon giấc, bảo ngươi làm tỉnh lại ta. Tiểu Long Nữ hung hăng đánh một trận Bạch Cốt Tinh, để nàng biết rõ đánh thức người ngủ hạ tràng. Thượng tiên tha mạng. Bạch Cốt Tinh mặt mũi bầm dập, quỳ gối mặt đất, không ngừng mà dập đầu. Nếu là Tiểu Long Nữ tiếp tục đánh xuống, nàng Bạch Cốt liền muốn tan thành từng mảnh, nên sợ thời điểm vẫn là đến sợ. Gặp nàng thực sự quá đáng thương, thảm hề hề, Tiểu Long Nữ không để ý tới nàng nữa, trở về tiếp tục ngủ. Đây là cái quỷ gì a? Bạch Cốt Tinh cấp tốc chạy xa, cắn cắn nghiến răng, đối một cái cây không ngừng đụng đầu, nói: "Ta gần nhất có phải hay không sơ sót tu luyện, một cái đường treo dấu có thể đánh ta, một cái nhược nữ tử cũng có thể khi dễ ta, có hay không tiên lý?" "Không được, cái này thịt đường tăng ta ăn chắc, Phật tổ cũng ngăn không được." "Được rồi, Phật tổ đừng cản ta." Nàng dự định lén lút đi qua, cho bọn hắn hạ độc, cũng không tin bọn hắn bách độc bất xâm. Cái này thời điểm, một mực ra ngoài Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh trở về, nhìn thấy một cái lén lút Bạch Cốt Tinh. Yêu quái này có thể là muốn ăn sư phụ, các ngươi tại nơi này chờ, ta đi đánh nàng một trận. Tôn Ngộ Không dùng cầm kim cô bổng gõ nàng đầu, kém chút đem đầu của nàng cho gõ bạo. Bạch Cốt Tinh mặt mũi tràn đầy ủy khuất, quỳ gối mặt đất liên tục cầu xin tha thứ, nước mắt rơi như mưa, không ngừng thút thít, cặp mắt khóc đỏ bừng. Nói nàng cũng không dám nữa, mượn nàng 10 cái lá gan cũng không dám. Tôn Ngộ Không lúc này mới thu hồi kim cô bổng. Hầu ca, ngươi làm sao không đem nàng giết? Không biết rõ, đột nhiên cảm thấy nàng đáng thương hề hề, luôn cảm giác nàng giống như chịu không chỉ một trận đánh đập. Tôn Ngộ Không nhìn qua nàng, còn không cút nhanh lên. Bạch Cốt Tinh mờ mịt, cứ như vậy tùy tiện buông tha nàng. Nàng luôn cảm thấy không thực tế. Hầu ca, đều thả nàng tại sao còn chưa đi? Chư Bát Giới nhìn qua mặt đất Bạch Cốt Tinh, trêu ghẹo nói, nàng có phải hay không tham luyến lạ hoặc dung nhan, nếu không ta đau tê dần, an ủi nàng. Nghe vậy, Bạch Cốt Tinh dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian ly khai, nàng đã bị đánh 3 lần, đại gia, bà đánh Bạch Cốt Tinh. Ngày thứ 2, Đường Tam Tạng mấy người cùng nhau xuất phát. Không nghĩ tới Bạch Cốt Tinh không có ly khai, một đường lặng lẽ đi theo, lại không dám tới gần, vì cái gì sợ hãi còn muốn theo tới. Ta đi xem một cái nàng đi. Tiểu Long Nữ nói. Nơi này chỉ có nàng là nữ, nàng đi đi tương đối phù hợp. Đường Tam Tạng gật gật đầu. Tiểu Long Nữ bay qua, Bạch Cốt Tinh tranh thủ thời gian chạy, lại bị nàng ngăn lại, nói, ngươi có việc. Bạch Cốt Tinh quỳ gối mặt đất, nhìn qua Tiểu Long Nữ, nói, ta muốn tu đi, yêu quái cũng có thể thành tiên sao. Tiểu Long Nữ không nói gì, điểm kích trán của nàng, đọc đến trí nhớ của nàng, nghĩ biết rõ đây là một cái dạng gì người. Bạch Cốt Tinh vốn là Bạch Hổ lĩnh trên một hộ người bình thường nữ nhi. Dài đến 17-18 tuổi thời điểm, bị nơi đó phú hộ cưỡng ép bắt đi. Lọt vào dâm nẹo về sau, bị vứt bỏ hoang sơn, đông lạnh đói mà chết. Nàng chết thời điểm vừa lúc là âm lịch ngày 15 tháng 7, là thiên địa âm dương tương hợp thời gian, cho nên oan hồn không thể lên trời xuống đất, mà là tại nhân gian du đãng. Tuy là du đãng, nhưng một mực không chịu chính ly khai thi thể, cho đến thi thể hóa thành bạch cốt. Nàng du hồn hấp thụ thiên địa tinh hoa, quay chung quanh bạch cốt, hóa thành nhân hình. Từ vu tu luyện tuổi tác quá ít, nàng chỉ có đồng dạng biến hóa pháp lực, còn không thể ly khai bạch hổ lĩnh. Vạn vật đều có linh, chỉ cần không sợ người, dốc lòng tu hành, liền có cơ hội thành tiên. Tiểu Long Nữ nói một câu. Bạch cốt tinh khấu tạ, hóa thành một trận gió, ly khai, trở về tiềm tu. Làm xong, Tiểu Long Nữ đi vào đường tam tạng trước mặt, nói: các ngươi trước xuất phát, ta ra ngoài một lát, đợi lát nữa đuổi kịp các ngươi. Nàng nói đằng không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Đường tam tạng cùng mấy cái đồ đệ tiếp tục đi đường. Rất nhanh, liền thấy Tiểu Long Nữ trở về, nhạy cảm đường tam tạng phát hiện Tiểu Long Nữ góc áo trên chiếm một giọt rất nhạt huyết dịch. Hiển nhiên kia huyết dịch không phải nàng. Đường tam tạng không hỏi nhiều, nhưng là cũng có thể đoán được cái gì. Một đường đi về phía tây, bảo tượng quốc trừ quái cứu công chúa, đi tới Bình Đỉnh Sơn, hoa sen động, đụng phải Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 131, một đường đánh tới Tây Thiên thế giới, cầu đặt mua nguyện phiếu. Bình Đỉnh Sơn, hoa sen động. Đám yêu quái đã sớm nghe nói ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão, đồng thời đoán ra bọn hắn hôm nay phải đi qua nơi này, Ngân Giác Đại Vương cùng Kim Giác Đại Vương liền dẫn tiểu yêu tại giao lộ chờ. Ngân Giác tay nắm lấy hồng hồ lô, Kim Giác tay nắm lấy ngọc tịch bình, đều ngọn nguồn hướng lên trời ngã cẩm. Hô tên ai, ai nếu như đáp ứng, liền sẽ bị hút tới bên trong, vượt qua một đoạn thời gian liền sẽ hóa thành nước ngủ. Ta không đánh với ngươi, ta chỉ gọi ngươi một tiếng, ngươi có dám hay không đáp ứng? Đường Tam Tạng mấy cái chỉ lo nói chuyện, không ai để ý đến hắn. Sa Ngộ Tinh hỏi, vậy lần này ai xuất thủ? Như cũ, hoàn thủ thì ai thua ai xuất thủ. Đường Tam Tạng nói vén tay áo lên, đem Tôn Ngộ Không, Tiểu Long Nữ, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tinh hô cùng một chỗ hoàn thủ thì. Tảng đá kéo vải. Chư Bát Giới, Tiểu Long Nữ, Sa Ngộ Tinh ra tảng đá, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng ra cái kéo. Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng lại đến. Liên đến hai ván, ván đầu tiên cùng ván thứ hai đều ngang tay. Ván thứ ba Đường Tam Tạng ra bố, Tôn Ngộ Không ra cái kéo, co, Đường Tam Tạng thua. Tôn Ngộ Không ha 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 cười to. Đường Tam Tạng lại thua, không phải lần đầu tiên thua, bảo tượng quốc trừ quái cứu công chúa, Đường Tam Tạng liền thua một lần. Đường Tam Tạng trầm mặt. Chuyện gì xảy ra, vì sao mỗi lần cùng Tôn Ngộ Không ẩn tụ tỉ, đều sẽ thua, Ngộ Không như thế ổn sao? Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương hai mặt nhìn nhau, tay nắm lấy hồng hồ lô cùng ngọc tịch bình, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, thế mà không để ý bọn hắn, hướng phía Đường Tam Tạng bọn người gầm thét. Gọi các ngươi một tiếng dám đáp ứng sao? Đường Tam Tạng mặt lạnh lấy, bởi vì hoàn tụ tỉ thua, tâm tình rất khó chịu, ngẩng đầu nhìn đứng trên gò núi Kim Giác cùng Ngân Giác, nói: cho thể diện mà không cần, biết rõ nhóm chúng ta trải qua, còn dám phách lối, thật không biết rõ trời cao đất rộng, căn bản cũng không có đem ta để vào mắt, bản nhược ba ma không. Đường Tam Tạng bay lên, toàn thân bộc phát kim quang, trên bầu trời xuất hiện một tôn đại Phật, lớn Phật âm xuyên qua mây xanh, Đường Tam Tạng liền đứng tại Phật một cây trên ngón tay, đơn ra kết ấn. Thiên thủ Phật Đà. Theo Đường Tam Tạng tiếng nói vừa rơi xuống, đại Phật đằng sau xuất hiện hàng ngàn hàng vạn Phật Đà, Phật Đà lại có hàng ngàn hàng vạn tay, những này màu vàng kim tay huyền hóa làm các loại hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Oeng. Vẹn vẹn một kích, mặt đất băng liệt, Bình Đỉnh Sơn, hoa sen động hóa thành phế tích. Kim Giác Ngân Giác bại, chảy ra hối hận nước mắt, quỳ gối mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ. Đường Tam Tạng đem bọn hắn hồng hồ lô cùng ngọc tịch bình, còn có thất tinh kiếm cướp đi, thuận tiện đem bọn hắn Kim Giác cùng Ngân Giác đều nổ đi. Một đường tiếp tục hướng tây. Chư Bát Giới rất là không thú vị, hỏi: sư phụ, trên đường này yêu quái không có gì tốt đánh, đều rất yêu à, nếu không nhóm chúng ta bay thẳng đến Tây Thiên. Đường Tam Tạng lắc lắc đầu nói: không được, đều nói 9981 nạn, sao có thể ít đây. Thế là OK quốc kim đang cứu cố chủ, đánh chết thanh mao sư tử, đến chấn điện võ đại đào một thanh. Khô Tùng Giản Hỏa vận động, ở một cái tên là Hồng Hài Nhi yêu quái, nghe người ta nói ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão, liền lắc mình biến hóa, biến thành một cái 7, 8 tuổi tiểu nam hải, dùng dây thừng trói chặt tay chân dán tại trên ngọn cây, cao giọng hô: cứu mạng, cứu mạng. Đường Tam Tạng mấy người đều nhận ra hắn là yêu quái, không hề bị lay động. Tiểu Long Nữ gặp hắn kêu quá thảm, không đành lòng, ban khoăn, tiến lên, đem hắn mở trói. Dùng mở trói dây thừng bao lấy Hồng Hài Nhi cổ, đánh một cái bế tắc, đem hắn lại dán tại trên ngọn cây, thong dong ly khai. Bì bì hài bì bì yêu, liền phải như thế đối phó. Hồng Hài Nhi nổi giận, không có chứng dụng. Hồng Hài Nhi bị đánh thành hắc hài nhi. Tôn Ngộ Không thả một mùi lửa, thiêu hủy hỏa vận động, đến 5 cái kim vòng. Tiếp tục, một đường hướng tây. Hắc Hà Chiến Đại Yêu, đến roi thép. Sa Chỉ Quốc đấu pháp, hổ lực, dê lực, hiệu lực bại, chật vật trốn đi. Thông Thiên Hà, linh cảm miếu, linh cảm đại vương, hàng năm muốn ăn một đôi đồng nam đồng nữ, nếu như không dâng lên liền muốn phát lũ lụt chìm nơi này. Đường Tam Tạng mấy người vừa định bạo lực giải quyết, cái này thời điểm Quan Âm Bồ Tát xuất hiện, mang theo một cái giỏ trúc, đem nhảy nhót tương bừng kim ngư mang đi, chạy nhanh chóng, cũng không quay đầu lại. Kim túi động, đến kim cương quyển một cái, thanh lưu tọa kỵ một cái. Đường Tam Tạng trong tay mang theo kim cương quyển, khống chế thanh lưu tọa kỵ, phía trên ngồi Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Long Nữ thì lập giúp vào sừng châu bên trên. 2. Từ đây, cưới châu đi về phía tây. Cái này một ngày, Đường Tăng sư đổ bốn người tới một đầu thanh tịnh thấy đáy bờ sông, Đường Tăng khát nước, muốn Bát Giới đến trong sông múc chén nước uống. Bát Giới cũng khát, liền một đầu đâm vào trong sông, uống thông khoái. Không ngờ nửa giờ về sau, Đường Tăng cùng Bát Giới đau bụng lên, song song mang thai. Tiểu Long Nữ liên tục chúc mừng. Sa Ngộ Tịnh trợn mắt một cái. Ngộ Không khắp nơi nghe ngóng, mới biết rõ nơi này là Nữ Nhi Quốc, không có nam nhân. Nữ nhân dài đến 20 tuổi, liền đi uống tử mẫu hà nước, 3 ngày sau liền có thể sinh hạ một nữ hài. Đường Tăng, Bát Giới nghe Liên Thanh gọi số khổ, Tôn Ngộ Không cười nói đừng nóng đội, Giải Dương Sơn tụ tiên am có một chút lạc thai tuyển, uống kia nước suối liền không sao. Đường Tăng cùng Bát Giới uống xong nước suối, bụng vang lên một trận, bệnh liền tốt. Ngày thứ hai, bọn hắn cưỡi châu đi vào Nữ Nhi Quốc hoàn thành. Chỉ gặp trên đường tất cả đều là nữ tử, thấy một lần bọn hắn đều nhao nhao vây quanh nhìn hiếm lạ. Bát Giới quĩnh lên lộ ra lúc đầu gương mặt, dọa đến các nữ nhân sợ hãi kêu lấy chạy đi. Thật vất vả bọn hắn mới đi tiến dịch quán. Một vị nữ quan hỏi rõ lai lịch của bọn hắn về sau, liền muốn an bài bọn hắn ở lại. Tự mình lập tức tiến cung hướng nữ vương báo cáo. Nữ vương nghe nói Đường Tăng dáng dấp tướng mạo đường đường, quyết định để Đường Tăng làm quốc vương, tự mình làm vương hậu, đuổi ba cái đồ đệ xấu đi lấy kinh. Còn có loại chuyện tốt này. Nữ vương để thái sư làm mai người, đến dịch quán hướng Đường Tăng cầu thân. Đường Tăng không nói lời nào, thái sư gặp Đường Tăng túi đầu không nói lời nào, cho là hắn đã đáp ứng, liền cáo từ hồi cùng báo cáo nữ vương đi. Không đồng nhất một lát, nữ vương ngồi lòng xa, tự mình đến đây đón dâu, bái đường, uống rượu mừng. Một ngày một đêm sau, nữ vương đưa tiễn, Đường Tam Tạng cưỡi châu ly khai. Nửa đường, bị tỷ bà động nữ yêu lột đi, nói, ngươi cùng ta tại cái này làm phu thê, so trong Nữ Nhi Quốc càng tự do tự tại. Nữ yêu lại làm ra rất nhiều không trang trọng dáng vẻ nghĩ trêu chọc Đường Tam Tạng. Nhìn qua xấu, một quyền đấm chết. Nữ yêu hiện hình, là một cái hạt tử tinh, trong động lớn nhỏ nha hoàn nữ đồng đều quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, hỏi một chút mới biết rõ nàng nhóm đều là Nữ Nhi Quốc bình thường bách tính, là bị nữ yêu trộm tới làm nô lệ. Thả bọn hắn, tiếp tục đi về phía tây. Đánh chết Giả Ngộ Không. Qua Thúy Vân Sơn ba tiêu động, vui sách quạt ba tiêu. Giả Lôi Ông Tự, đánh Hoàng Mi Quái, đến Kim Nao, Lang Nham Đồng, nhân chủ túi. Thất Tuyết Sơn, trừ màu đỏ đại mãng. Vừa tới Kỳ Lân Sơn, liền thấy Quan Âm Bồ Tát trong đêm dẫn theo Kim Mao Hống chạy trốn. Tiếp tục tiến lên. Bàn Thơ Động Đồng đánh Nện Tinh. Sư Đà Lĩnh đánh ba cái yêu quái, nghe nói là Tây Thiên thế giới thân thích, thế là dừng lại thịt viên kho tàu tránh không được. Thì khiu nước hàng yêu cứu nhóm đồng, đến Ngốc Lồng. Tôn Ngộ Không ba tiến vô để động. Tiếp tục tiến lên, đúng lúc gặp Phụng Tiên quận thành cầu mưa cứu dân. Một ngày này, Đường Tam Tạng bọn người cưỡi châu đi vào trong một tòa thành, gặp trong thành cảnh tượng thê lương, đầu phố có rất nhiều sĩ binh khoảng trường sắp xếp, có mấy cái giống như là quan viên bộ dáng người đứng tại dưới mái hiên, gặp bọn họ chạy tới, cũng không nhường đường. Hướng một cái quan viên nghe ngóng sau mới biết rõ, nơi này là Thiên Trúc nước Phụng Tiên quận, bởi vì mấy năm liên tục khô hạn, bọn hắn Phụng quận hầu mệnh lệnh ở chỗ này dán ra bảng cáo thị, chiêu cầu pháp sư cầu mưa cứu quốc. Đường Tam Tạng nhìn bảng cáo thị, liếc qua tiểu long nữ nói ngươi có phải hay không sẽ mưa xuống, cho bọn hắn đến một trận mưa. Long nữ sẽ không mưa xuống, gọi là cái gì long nữ? Kỳ thật mưa xuống chỉ là tiểu pháp thuật, nàng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới đều biết. Nhưng là Đường Tam Tạng đã để nàng xuất thủ, cũng không do dự, tại giữa không trung tác pháp trời mưa. Mưa to hạ một ngày, chừng ba thước bao sâu. Ly khai, tiến về Kim Bình phủ, trên núi có cái Huyền Anh động, ở ba cái yêu tinh, đại yêu tinh cứ gọi Tịch Hàn đại vương, hai yêu tinh cứ gọi Tịch Thử đại vương, ba yêu tinh cứ gọi Tịch Tránh Bùi đại vương, kỳ thật đều là tên yêu tinh. Hai, đánh ba cái tên yêu, đến ba cái tên yêu sừng. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Đường Tăng sư đồ thu thập hành lý, mở sân môn, tìm đường đi. Một ngày chạm vào tối, bọn hắn sư đồ chính chuẩn bị tìm nơi ngủ trọ, đã nhìn thấy phía trước có một tòa đại tự viện, sân môn trên viết lớn chừng cái đấu mấy cái chữ vàng bố kim thiên tự. Sân môn phía dưới chật ních gồng gánh, xe đẩy, ba lô, các loại người đi đường. Bọn hắn thấy một lần Đường Tăng sư đồ đi tới, lập tức nhường ra một đầu đạo lộ, thẳng đến kim cương trước điện. Một vị lão hòa thượng từ bên trong đi tới nghênh đón, Đường Tăng tranh thủ thời gian thi lễ, báo lên lai lịch của mình. Lão hòa thượng sau khi nghe xong, nói mời cao tăng đến trong phòng uống trà, ăn cơm. Đường Tăng hỏi lão hòa thượng vì cái gì trước sơn môn có nhiều như vậy khách thương. Lão hòa thượng trả lời nói ở phía trước trăm chân dưới núi có một tòa gà gãy quan, mấy năm này thường xuyên có con rết xuất hiện, cả ở trên đường cắn bị thương người đi đường. Chỉ có tại hừng đông gãy thời điểm, con rết né tránh, người đi đường mới dám qua quan. Tiếp tục đi về phía tây. Khấu Viên Ngoại vui lợi thánh Đường Tăng. Cáo biệt Khấu Viên Ngoại, Đường Tam Tạng cưỡi châu cùng đồ đệ tiếp tục đi đường. Nửa canh giờ không đến, bỗng nhiên trông thấy phía trước nhà cao tầng đứng vững, Vân Các Trùng Thiên. Ngộ Không nói: "Sư phụ, đây là Linh Sơn dưới chân, thỉnh kinh đến nơi rồi." 9981 nạ, Tây Thiên thỉnh kinh địa phương cuối cùng đã tới. Đường Tam Tạng đứng phía trên thanh lưu, gió nhẹ Phật nghiêm mặt gò má, hai đầu lông mày mang theo lăng lệ. Tiểu Long Nữ nhắc nhở: "Còn giống như không đủ 81 khó đi." Đường Tam Tạng nói: "Đều không trọng yếu, nhóm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đặt chân Tây Thiên thế giới, ta nghĩ phải biết bí mật chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước." Lâu cắt trước, một cái đạo đồng đứng tại cửa sơn môn hỏi người đến thế nhưng là đông thổ người thỉnh kinh. Ngộ Không nhận ra hắn là Linh Sơn dưới chân Ngọc Trình Quan Kim đỉnh đại tiên, bận điệu nói cho sư phụ, Đường Tam Tạng tiến lên sau khi hành lễ. Đại tiên lĩnh Đường Tăng sư đồ tiến vào xem, lại gọi tiểu đồng thắp hương canh cho Đường Tăng tắm rửa, nói như vậy mới phải leo lên Phật điện. Ngày thứ hai, Đường Tăng thay đổi gấm lan cà sa, bái biệt đại tiên đem Đường Tăng dẫn lên pháp môn. Đường Tam Tạng sư đồ đi về phía trước năm, sáu bên trong, trông thấy một đầu đại giang gợn sóng lăn lộn, ước chừng 8-9 dặm rộng, nơi xa có cây cầu, không nghĩ tới là dễ cầu độc mục, cầu bên cạnh biển trên viết Lăng Vân Độ ba chữ. Bọn hắn trực tiếp cơi trâu qua sông, đem đại tiên cùng tiếp dẫn Phật giật nảy mình. Vượt qua Lăng Vân Độ, leo lên thông hướng Linh Sơn đường đá, tiêu tiêu xa xa, đi vào Lôi Âm tự ngoài sơn môn. Phương Đông, Thiên đỉnh. Ngọc Đế ngồi tại bảo tọa phía trên, đông đảo tiên gia xếp thành dãy số, rất nhanh liền có người đến báo. Đường Tam Tạng bọn người một đường đánh tới, thời gian sử dụng không đến 2 tháng, bây giờ đã đánh tới Linh Sơn Lôi Âm tự trước sơn môn. Các vị tiên gia thấy thế nào? Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Long Nữ, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đều có vấn đề, bọn hắn phía sau nhất định có người thôi động đây hết thảy. Lão quân ta đã từng suy tính qua, nhưng là coi không ra. Làm sao có thể coi không ra? Hắn khả năng không tại cái này một mảnh thiên địa. Làm sao có thể không tại mảnh này thiên địa, đây là ý gì? Hắn còn có thể nhảy thoát một phương thế giới này? Không rõ ràng, chính là cha không được, có lẽ lúc này người giật dây ngay tại nhìn xem Đường Tam Tạng một đường đi về phía tây. Hắn mưu đồ gì? Ngọc Đế nhíu mày, chẳng lẽ hắn cũng phát hiện phương tây thế giới có vấn đề? Thái Bạch Kim Tinh nói, "Na Cha, ngươi không phải cùng Long Nữ quen biết sao, phải chăng biết rõ người giật dây?" Na Cha lắc đầu. Đám người trầm mặc, đến cùng là ai đang quấy rầy cái này thiên địa, là khối này thiên địa xảy ra vấn đề, vẫn là phương tây xảy ra vấn đề, lại hoặc là nói là thiên đỉnh xảy ra vấn đề? Vân Mộc Tông, vô lượng hoàn ánh mắt hội tụ tại Đường Tam Tạng mấy người trên thân, ẩn ẩn nhìn thấy Linh Sơn đằng sau có một khối phi thường cổ quái bầu trời. Kia phiến bầu trời kim quang hiện ra, trộn lẫn lấy tử khí, còn có lực lượng quỷ dị ở bên trong lưu động. Giống như là một khối tàn phá thế giới. Mông lung nhìn không rõ ràng. Lý Mệnh rất nhiều lần đều muốn nhìn thấu Linh Sơn đằng sau kết nối lấy cái gì, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào khám phá. Giống như là không còn Tây Du thế giới. Cùng Thần Sơn cấm địa trung tâm khu vực, không cách nào nhìn thấu, tràn đầy thần bí cùng không biết. Lý Mệnh viết một hàng chữ, các ngươi phải hỏi rõ ràng Linh Sơn liên tiếp chính là cái gì địa phương. Đứng tại Lôi Âm tự sơn môn đường Tam Tạng mấy người nhao nhao gật đầu, bọn hắn mục đích của chuyến này chính là vì cái này, làm rõ ràng phương Tây thế giới đang làm cái gì yêu tiêu thân. Đường Tam Tạng bước nhanh tiến lên, hành lễ nói, bần tăng từ Đông Thổ đại đường mà đến, đi hướng Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh. Tứ đại kim cương gặp Đường Tăng vội vàng hành lễ, một vị kim cương nói thánh tăng chờ một lát, các loại ta đi vào bẩm báo một tiếng. Nói xong, trình diện nhị môn bên trên. Nhị môn trên lại báo đến ba môn bên trên. Ba môn thần tăng vội vàng đến Đại Hùng Bảo Điện, hướng Phật Tổ báo cáo. Xếp thành hai hàng 8 đại Bồ Tát, tứ đại kim cương, 500 La Hán, 3000 Niết Đế, 11 lớn rượu, 18 giả lam dần dần nhíu mày. Đường Tam Tạng một đường đi về phía tây, hắn cùng đồ đệ của hắn đều đặc biệt dũng mãnh phi thường, thật đánh tới, cùng thiết định lộ tuyến hoàn toàn không đồng dạng, lúc đầu 14 năm thỉnh kinh thời gian, thế mà 2 tháng không đến đã đến, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Quan Âm Bồ Tát nói, vị này Quan Âm Bồ Tát chính là thường xuyên bị đánh vị kia hậu tuyển Quan Âm Bồ Tát. Lúc này, nàng bên ngoài thân không có vết thương, nhưng trong lòng tất cả đều là vết thương, mệt mỏi à. Quan Âm Bồ Tát đến cùng đang làm cái gì? Nàng trước lúc bế quan, liền đem dáng dấp cùng với nàng như lúc đồng dạng nàng gọi tới, nói để nàng thay thế nàng một lát, làm hậu tuyển Quan Âm Bồ Tát, các loại nàng bế quan sau khi ra ngoài liền để nàng làm chân chính Quan Âm Bồ Tát, thu hoạch công đức. Để nàng không nên đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Lúc ấy thật bị tiểu long nữ đánh sợ, một kích động đem chuyện này run lên ra. Nhưng bây giờ Bồ Tát đều chưa hề đi ra, cũng không biết rõ đi nơi nào. Nàng bị ủy khuất không cách nào thổ lộ hết, làm là Quan Âm Bồ Tát sống, chỗ tốt gì đều không có mò được, còn mỗi ngày bị đánh. Nếu là không còn ra, nàng dự định phải đem chuyện này đâm đến Phật Tổ nơi đó đi, để Phật Tổ rút lui nàng trước, để hắn tiến đến thỉnh kinh. Cao cao tại thượng Phật Tổ, phát ra âm thanh vang dội. Quan Âm Bồ Tát trong lòng buồn bực, nàng cảm thấy Đường Tam Tạng không phải tới lấy kinh, là đến đập phá quán. Đường Tăng sư đổ đi vào Đại Hùng Bảo Điện, hành lễ nói phụng đại đường hoàng đế ý chỉ, đến bái cầu chân kinh, lấy tế chúng sinh. Nhìn ta Phật từ bi, sớm ban thưởng chân kinh, cũng tốt về nước. Phật Tổ tiếp tục đi như lai đã thông báo quá trình. Người kia Đông Thổ đại đường trời cao đất rộng, vật rộng người nhiều, nhiều ham hố giết, nhiều lấn nhiều gian trá, bất tuân Phật giáo, không hướng thiện duyên, bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, giấu giếm tâm giấu mình, lớn đấu nhỏ cái cân, sát hại tính mệnh sát sinh, tạo hạ vô biên chi nghiệt, tội doanh ác đầy. Đường Tam Tạng gặp hắn nói hơi nhiều, nói, cầu lấy chân kinh. Phật Tổ, người kia Đông Thổ đại đường. Đường Tam Tạng, lấy chân kinh. Phật Tổ, người kia Đông Thổ. Đường Tam Tạng, chân kinh. Phật Tổ nhìn qua hắn, ngươi mẹ nó có thể hay không để cho ta nói hết lời, đập phá quán đúng không? Nhìn chăm chú hắn, đôi mắt phát ra trận trận quan mang. Đường Tam Tạng không sợ chút nào, tới đối mặt. Giữa thiên địa lực lượng bắt đầu bạo tẩu, linh sơn bắt đầu lắc lư, khe hở bắt đầu lan tràn. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 132, tiên vực. Linh sơn lắc lư, vết rách lan tràn, Phật âm vang minh. Phật Tổ ánh mắt lấp lóe, sau lưng hiện hiện một tôn to lớn kim thân, tung hoành thương cung, chấn áp hoàn vũ. Đường Tam Tạng phóng lên tận trời, xé phá thiên địa, chậm rãi một cái thủ trưởng phảng phất từ ngân hà bên ngoài xuyên qua tiền đến, hướng phía tôn này đại Phật đệ xuống. Như Lai thần trưởng, thứ 9, vạn Phật triều tông. Đường Tam Tạng cùng Phật Tổ đối chiến một chiêu, thiên địa ba động, gợn sóng chôn vùi hết thảy. Tôn Ngộ Không cũng xuất thủ, cầu lâu như vậy, toàn bộ lực lượng phong thích, chỉ là linh lực buộc phát gợn sóng, liền đem Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện 8 đại Bồ Tát, tứ đại Kim Cương, 500 La Hán, Tam Thiên Địa Đế, 11 lớn rượu, 18 giả lam đẩy lui. Hai chiêu không đến, Linh Sơn vỡ ra, đông đảo đại điện tại sụp đổ, Phật Đà không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao thoát đi. Nhưng là Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Long Nữ hiện lên thế chân vạc, đem chạy trốn Phật ngăn lại, toàn bộ Linh Sơn tại dưới sự khống của bọn họ. Phật Tổ bị triệt để áp chế, Đường Tam Tạng tay bao phủ hắn, Tôn Ngộ Không kim cô đồng chỉ vào hắn. Ngươi không phải Như Lai Phật Tổ, Như Lai Phật Tổ đây. Tôn Ngộ Không nhìn qua hắn, 500 năm trước đã từng cùng Phật Tổ đánh cái một giá, nhưng là tuyệt đối không có hiện tại yếu như vậy. Hắn phá vọng kim đồng nhìn không ra Phật Tổ là giả trang, khả năng bản thể của hắn liền dài dạng này. Phật Tổ cũng không còn giấu giếm cái gì, nói, không biết rõ. Đầu tiên cha hỏi chính là vị kia Quan Âm Bồ Tát, nghe ra nói bóng gió, ngươi không phải Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ lắc đầu, nói ra tình hình thực tế. Hắn không phải vị kia, hắn chỉ là dáng dấp cùng Như Lai Phật Tổ như lúc, bị tìm đến thay thế, Như Lai Phật Tổ bản thân đang lúc bế quan. Đường Tam Tạng nhìn qua Quan Âm Bồ Tát, nói, ta nghe nói ngươi cũng là bị thay thế, các ngươi Linh Sơn đang làm cái gì? Chơi nhà tròi sao? Tiếp tục hỏi. Cuối cùng được biết một việc. Linh Sơn 2/3 người đều bị thay thế qua, chính chủ thống nhất thuyết pháp là bế quan. Chuyện này sợ ngây người Linh Sơn. Đem Đường Tam Tạng bọn người hù đến. Liên Liên Lý Mệnh cũng toàn thân nổi da gà. Chuyện này không thích hợp, Đường Tam Tạng để Linh Sơn các vị trở về tìm chính chủ, không phải là không có người bế quan, mà là căn bản cũng không có người, người không biết rõ đi đâu. Chẳng lẽ bọn hắn đi cái kia địa phương? Lý Mệnh cho Đường Tam Tạng viết chữ, để bọn hắn lập tức chạy tới Linh Sơn hậu điện, kia phiến quỷ dị bầu trời. Đường Tam Tạng mấy người tiến về. Quan Âm Bồ Tát cùng Đông Đạo Phật Đà ngăn lại, nói, kia không thể vào, là cấm địa. Nhưng là Đường Tam Tạng vẫn như cũ tiến về, đám người ngăn không được, cũng đi theo tiến về. Linh Sơn hậu điện, có một mảnh quỷ dị bầu trời che kín quỷ dị tinh vân, giống như là tàn phá vũ trụ, cứ như vậy kết nối Tây Du thế giới này. Bất an, cô quạng, quỷ dị, không rõ, băng lãnh, tà ác chờ đã khí tức bao phủ. Liên cái này một khối địa phương, vô lượng hoàn cũng không cách nào thẩm thấu. Bên trong ẩn giấu đi không biết rõ cái gì lực lượng, ngăn cản lấy hết thảy, tràn đầy thần bí. Đường Tam Tạng hỏi, ngươi mới vừa nói kia là cấm địa, có phải hay không biết rõ một chút tình huống? Đã từng có Phật Đà trở ra, sau khi ra ngoài chết rồi, mang ra một chút thổ nhưỡng, về sau Như Lai Phật Tổ liền phong cấm khối này địa phương, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Cái gì đất, mang tới nhìn xem. Đường Tam Tạng nhìn qua hắn. Phật Tổ biến mất tại chỗ, rất nhanh liền đem một cái hộp gỗ màu đen mang tới. Đường Tam Tạng mở ra hộp gỗ, lập tức tuôn ra từng sợi màu đen lực lượng như là một đóa hoa đang tỏa ra, biến mất không chừng, doa đến Đường Tam Tạng tay run một cái, hộp gỗ rơi tại mặt đất. Bùn đất vãi đầy mặt đất, lóe ra kim trạch, còn mang theo u màu đen cùng màu nâu đỏ. Đường Tam Tạng hỏi, đây là cái gì đất? Chúng Phật lắc đầu, quỷ biết rõ là cái gì, chỉ là biết rõ từ nơi này quỷ dị bầu trời mang ra. Nhìn thấy cái này đất, Lý Mệnh cùng Hắc Cẩu đều trầm mặc, thần sắc trở nên đặc biệt nghiêm túc. Ách thổ. Lý Mệnh gặp qua, lúc ấy Vũ Tiêu tiến Tây Hoàng Sơn, đạt được một tôn thanh đồng đỉnh, trong đỉnh liền chứa ách thổ. Ách thổ tác dụng là trấn áp thần dị, đụng vào nó có thể sẽ nhiễm không rõ. Đột nhiên, rơi xuống mặt đất ách thổ chậm rãi phiêu lên, hình thành Như Lai Phật Tổ bộ dáng, nó toàn thân tràn phóng kim quang, đồng thời còn quấn quanh lấy nhất định hắc vụ. Bái kiến Như Lai Phật Tổ. Linh Sơn chúng Phật nhao nhao quỳ lạy. Tôn Ngộ Không chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên dừng tay. Đường Tam Tạng cũng nhẹ nhàng thở ra, đây là Phật Tổ trước khi đi lưu lại một sợi khí tức, cũng không phải thật sự là hắn, chân chính hắn có lẽ sớm đã không ở cái thế giới này. Như Lai Phật Tổ mặt mũi tràn đầy hiền lành, duy nhất cảm thấy đáng sợ chính là sau lưng quấn quanh lấy hắc vụ nhàn nhạt. Miệng hở ra, chậm rãi mở miệng. Kim Tiền Tử, lo lắng của ngươi là đúng, thật sẽ nhiễm phải không tưởng hòa hắc ám. Ta mặt tối đã đản sinh, nó cùng ta đồng dạng cường đại, tên của nó gọi Vô Thiên. Ngoại trừ ta, còn có rất nhiều Phật đều ra đời mặt tối. Làm ngươi nhìn thấy đoạn này lời nói rõ nhóm chúng ta đã tiến về tiên vực, chân chính tiên vực, đi giải quyết hắc ám đầu nguồn. Nói xong đoạn văn này, Phật Tổ cuối cùng một sợi khí tức biến mất, ách thổ lần nữa khôi phục. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Tiểu Long Nữ, Sa Ngộ Tịnh, Chư Bát Giới nhao nhao lâm vào trầm mặc. Vân Mộc Tông, Lý Mệnh cuối cùng là biết rõ vì sao một đường đến nay, Đường Tam Tạng bọn người thuận lợi như vậy nguyên nhân, một là bởi vì bọn hắn mạnh, hai là Phật Tổ các loại rất nhiều Phật Đà đã biến mất nhiều năm. Bọn hắn tiến vào trong truyền thuyết tiên vực, giải quyết cái gì hắc ám đầu nguồn. Nguyên lai, bọn hắn gọi Đường Tam Tạng bọn người đến đây thỉnh kinh, ngay từ đầu nguyên nhân có thể là thỉnh kinh, muốn truyền bá Phật lực lượng, nhưng chậm rãi nguyên nhân liền biến thành cái này. Để bọn hắn biết rõ cái này tiên vực tồn tại. Tây Thiên thế giới thật sự có vấn đề. Vấn đề rất lớn. Như Lai Phật Tổ bọn người chạm đến không nên đụng vào đồ vật, dẫn đến xuất hiện không rõ. Hắn còn mang theo một nhóm Phật rời đi nơi này, tiến về tiên vực. Đều chưa có xác định đây là cái gì địa phương, liền mang theo một nhóm lớn đi vào. Lá gan như thế lớn sao? Vẫn là bọn hắn tại cái kia thế giới có phát hiện mới. Làm sao bây giờ? Tiểu Long Nữ hỏi, hiện tại bọn hắn đã tìm tới vấn đề căn nguyên, chính là khối này địa phương có vấn đề, nhưng muốn tìm được chân chính vấn đề vẫn là đến đi vào. Nàng không xác định có vào hay không đi, nàng muốn nghe xem Lý Mệnh ý kiến. Lý Mệnh cũng rất xoắn xuýt, nếu là Tiểu Long Nữ bọn người tiến thế giới này, liền rốt cuộc không nhìn thấy bọn hắn. Bởi vì vô lượng hoàn không cách nào thấm vào. Không có hắn nhìn chằm chằm, phàm là xảy ra vấn đề, những người này khả năng đều sẽ táng thân bên trong. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Đường Tam Tạng nói một câu nói rõ với Lý Mệnh, hắn xác định tiến về cái này gọi tiên vực địa phương điều tra vấn đề căn nguyên. Đường Tam Tạng hướng tiên vực đi đến. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tỉnh không chút do dự đuổi theo. Lý Mệnh, nhóm chúng ta lần sau gặp lại. Tiểu Long Nữ khỏe miệng lộ ra nụ cười sán lạ. Ngươi cũng muốn đi vào sao?
Ừm.
Nàng thu hồi tiểu dung, đặt chân khối này quỷ dị thế giới. Nhìn qua nàng cùng Đường Tam Tạng các loại dần dần biến mất thân ảnh, Lý Mệnh nói, nếu không các ngươi đừng đi. Bọn hắn không có dừng lại, thân ảnh hóa thành lưu quang, lướt về phía khối này tiên vực. Rất nhanh, hoàn toàn biến mất. Liền như là một khối bùn sông vào biển lớn, không có tóe lên bất kỳ bọt nước. Rất nhanh, trước mắt bầu trời kim quang lấp lóe, bay thẳng vân tiêu, tựa như là có cái gì đồ vật ở bên trong đánh nhau, trên bầu trời sấm sét vang dội, lôi bạo thiên tượng không ngừng hiện ra. Lý Mệnh nhịn không được, tay vươn vào vô lượng hoàn. Lập tức, Tây Du thế giới trong vòm trời xuất hiện một bàn tay lớn và nóng. Đông đảo thần Phật cảm giác được kinh khủng khí tức tựa hồ đến từ trời xanh. Bàn tay lớn màu vàng nóng xé rách không gian, hướng phía Linh Sơn kia phiến tiên vực tìm kiếm, vô biên linh lực trùng kích vào đến, bao phủ cả khối tiên vực, muốn đem khối này địa phương đẩy ra ngoài. Đột nhiên, tiên vực ở trong đồng dạng nô ra một cái màu vàng kim tay, cùng hắn cơ hồ như lúc đồng dạng. Phanh. Hai cánh tay phanh cùng một chỗ. Thiên địa rung chuyển, hư không chôn vùi, vô lượng hoàn bên trong hình chiếu hình tượng vỡ ra. Đột nhiên hình chiếu hình tượng biến thành đen trắng nhăn sắc, tạch tạch tạch, ngay sau đó giống như là không có điện đồng dạng tắt máy. Lúc này, Tổ Châu Đông Thắng phát sinh mãnh liệt động đất. Thập Vạn Đại Sơn cấm khu, Thần Sơn cấm địa, 6 thần triều, 10 tiên môn trở đã Tổ Châu Đông Thắng địa phương, toàn bộ chấn động, mặt đất xuất hiện từng đạo khe lớn. Khe hở không biết rõ từ nơi nào bắt đầu lan tràn. Chỉ là biết rõ hai cỗ đồng dạng lực lượng cường đại, một cái tựa hồ là đến từ xa xôi trời xanh, một cái khác tựa như là lòng đất cửu u. Cái này hai cỗ lực lượng phát sinh mãnh liệt va chạm. Lòng đất bị đè ép, không gian được xếp, vô số thổ địa diện tích băng liệt. Tổ Châu Đông Thắng tất cả mọi người kinh ngạc, đều nghĩ biết là ai làm, nhưng là tâm địa chấn căn bản không cách nào thăm dò. Tổ Châu Đông Thắng, Đại Võ Thần Triều, Dương Trúc. Vũ Tiêu người mặc váy đỏ, đang luyện kiếm, trung quanh thân thể kiếm ý tung hành, nhưng là đột nhiên mặt ly khai, doa nàng nhảy một cái, nàng còn tưởng rằng thiên địa không dung cảnh không rõ lần nữa giáng lâm. Nàng nhìn qua mặt đất, sắc mặt băng lãnh, phóng lên tận trời, phát hiện rất nhiều địa phương đều xuất hiện nổ lớn, là mặt đất đè ép dẫn đến. Hữu tướng tên gọi Thiếu Tư Mệnh, nàng che mặt, đứng ở Vũ Tiêu bên cạnh thân, nói: "Vừa mới nhận được tin tức, ngoại trừ Đại Võ Thần Triều, toàn bộ Đông Thắng đều phát sinh không rõ lai lịch địa chấn, lòng đất giống như là muốn toát ra cái gì đồ vật." Một lát sau, Tả tướng Hoàng Gỗ Úc Nữ sợ nàng xảy ra vấn đề, cũng tới đến bên người của nàng. Vũ Tiêu nói: "Hai người các ngươi lập tức thông tri Văn Võ Bá Quan, vào triều thương lượng việc này." Hai nữ gật gật đầu, lập tức hành động. Vân Ngọc Tông, Lục La ngã xuống mặt đất, bốn chân hướng lên trời. Hắc Cẩu cũng tại mặt đất lăn lăn. Lần này Vân Ngọc Tông vậy mà xuất hiện lay động kịch liệt, cái này Huyền Không Lầu các kém chút lật nghiêng. Lý Mệnh lộ ra thân thức, tranh thủ thời gian điều tra Vân Ngọc Tông chu vi tình huống. Chỉ là lắc lư một cái, cũng không lo ngại, hắn cấp tốc mở ra vô lượng hoàn, nhìn xem Linh Sơn hậu điện kết nối tiên vực. Thế nhưng là tiên vực không thấy. Căn cứ Linh Sơn đệ tử miêu tả, là hai cái màu vàng kim thủ ấn chạm nhau một trường, khối kia tiên vực đã không thấy tăm hơi. Mẹ nó. Lý Mệnh cảm thấy mình càng ngày càng đồ ăn, trước mắt có hai người có thể gánh vác được hắn một trường, một là Thần Sơn trong cấm địa cái tay kia, hai là tiên vực cái tay này. Cái này hai cánh tay đều không rõ lai lịch. Đặc biệt là tiên vực cái tay này, rõ ràng là tại Tây Du ký thế giới đánh ra tiên linh lực, nhưng là Tổ Châu Đông Thắng cũng có ảnh hưởng, mà lại ảnh hưởng còn rất lớn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tổ Châu Đông Thắng từng cái địa phương đều phát sinh khác biệt trình độ địa chấn. Đây là vì sao? Lý Mệnh nghĩ không minh bạch. Rõ ràng là hai cái không liên hệ thế giới, đối thế giới kia có tác dụng, làm sao có thể ảnh hưởng chính mình cái này thế giới? Hai cái này thế giới có liên hệ gì? Lý Mệnh trầm tư, cuối cùng cảm thấy hai cái này thế giới duy nhất tương đồng chính là tự mình trước mắt chỗ địa phương gọi Tổ Châu Đông Thắng, Tây Du ký thế giới có bộ phận địa phương gọi Đông Thắng Thần Châu. Hai cái này Đông Thắng có quan hệ gì? Chẳng lẽ chỉ là danh tự tương đồng, trùng hợp? Lý Mệnh âm thầm nghĩ, hoàn toàn nghĩ không minh bạch, luôn cảm thấy có một loại nào đó quỷ dị liên hệ. Nghĩ không ra, thế nhưng là thời điểm chưa tới, không nghĩ nhiều nữa. Bấm ngón tay tính toán Tiểu Long Nữ, Đường Tam Tạng mấy người, tính ra đến bọn hắn không có việc gì, chỉ là không biết rõ ở đâu. Bọn hắn nhất thời nửa khắc khẳng định không có kết quả, ta phải nhìn xem Tổ Châu Đông Thắng hiện tại là cái gì tình huống. Hắn lập tức hoán đổi, đem vô lượng hoàn hình tượng hoán đổi đến Tổ Châu Đông Thắng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà gian chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 133, tư mật khó mà mở miệng đồ vật. Tổ Châu Đông Thắng. Vạn yêu quốc, địa ngục tiên môn, vạn thể tiên môn, thiên công tiên môn, thiên sách tiên môn, giao chỉ tiên môn, tiên đô thế gia, hoàng mục thế gia, vũ lạc thế gia, mạnh bà thế gia, trường sinh thế gia, long tộc, phượng hoàng, vạn linh cổ quật, vạn phật cổ triều, bất tử hoàng sào, tam mục tộc, bành tổ tộc, thập vạn đại sơn cấm khu. Mấy trăm cái thế lực đều đang đàm luận Tổ Châu Đông Thắng địa chấn chuyện này. Từ Thần Sơn cấm địa khôi phục, trở thành Đông Thắng quỷ quyệt cấm khu về sau, đây là Đông Thắng lần thứ hai xuất hiện như thế quy mô địa chấn. Nghĩ thăm dò tâm địa chấn từ nơi nào truyền ra, kết quả không có người tra được. Đông đảo tổ chức thế lực đều cảm thấy đau đầu. Đông Thắng tràn ngập thần bí cùng không biết, luôn cảm giác mảnh này thổ địa ẩn tàng có bí mật kinh thiên, lại không phát hiện được. Khắp nơi đều là đàm luận thanh âm, thần tình nghiêm túc, thậm chí có người chế tạo dư luận, đông thắng muốn trầm luân, có người chuẩn bị liều chết tiến man hoang cầu sinh. Vẹn vẹn cùng tiên vực tùy ý đối một trưởng giống như này khẩn trương, những người này giống như này khẩn trương, không khỏi hơi cường điệu quá. Lý Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, không còn quan sát, đem hình tượng hình chiếu định vị tại Đại Võ Thần Triều. Cung điện trung ương, hoa lệ hoàng tọa bên trên. Vũ Tiêu mặc một bộ màu đỏ váy đỏ, cặp váy biên giới nếp vốn nổi lên trận trận phấn hồng gợn sóng, bên hai mái tóc có tua cờ tô điểm, phóng ánh sáng long lanh. Nàng tư thế ngồi thẳng tắp, thon dài ưu mỹ hai tay đặt ngang, mày như mực vẽ, mặt như núi đảo, thần tình nghiêm túc, yên lặng nghe trên cung điện văn võ bá quan giảng thuật. Khi thì nhăn mày, khi thì ánh mắt nghiêm trọng. Nàng lúc này rất nghiêm túc, trên thân toát ra hoàng giả uy áp. Lần này địa chấn, góc đông nam đảo được một khối màu nâu đỏ cự thạch, trên đó viết 6 cái màu máu chữ: Vũ Triều Vong, Đại Sở Hưng. Phía bắc từ thiên ngoại rơi xuống một lưu tinh, trên đó viết Vong Vũ Triều Người, Việt Quốc họ Sở. Nghe nghe, nàng đứng lên. Tóc đen cùng áo đỏ theo gió phất phới, quỳnh tư hoa mạo, bạch bích hoàn mỹ trên mặt trán phóng băng sương, ngạo giống như đông hàn bên trong đập mai, lạnh thấu xương. Nhiều năm không có thấy máu, lại có loạn thần tặc tử mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn động giao vũ triều căn cơ. Vũ Tiêu không tình cảm chút nào nói, lạnh lùng nhìn qua bên trái quan văn, nói: "Các ngươi quan văn, không luôn luôn nói bản hoàng chỉ trọng dụng ba đại thần tướng, làm cho các ngươi không có phát huy chỗ trống, lần này bản hoàng định đem chuyện này giao cho các ngươi." "Vâng." Phạm Lễ cùng đông đảo quan văn chắp tay làm lễ. "Phạm Lễ, ngươi cảm thấy việc này nên như thế nào giải quyết?" Phạm Lễ là quan văn thủ lĩnh, cơ bản quan văn đều là hắn mang. Phạm Lễ thở dài nói: "Bẩm nữ hoàng, điều tra rõ ràng, giết chết, gian đe." Vũ Tiêu gật đầu nói: "Việc này toàn quyền giao cho ngươi, bản hoàng chỉ cần kết quả, trong vòng 10 ngày có thể có kết quả sao? Hiện tại số 18, còn có ngày 13 ăn Tết." Kỳ thật, nàng cảm thấy chuyện này cũng không sốt ruột, mượn đề tài để nói chuyện của mình, nghĩ nhiễu loạn Đại Võ Thần Triều trật tự sự tình, không, có 10 lần cũng có 8 lần. "Nếu không, ngươi trước qua hết năm lại điều tra chuyện này." Vũ Tiêu cảm thấy bức thật chặt không tốt, hiện tại sắp qua Tết, qua hết năm lại làm chuyện này cũng không muộn. "Nhiều nhất 3 ngày liền có kết quả." Phạm Lễ chắp tay nói. Vũ Tiêu nhìn qua Phạm Lễ, "Cho ngươi 10 ngày thời gian, ngươi 3 ngày hoàn thành, vội vã đầu thai sao?" Trong lòng nhà danh về nhà danh, mặt ngoài vẫn là duy trì nghiêm túc cùng trang trọng. "Được, các ngươi còn có hay không dị nghị?" "Không có, bái triều." Chúng đại thần lui ra ngoài. Trong cung điện rất nhanh chỉ còn lại 3 cái nữ nhân, một cái là Vũ Tiêu, một cái là vĩnh viễn mang theo khăn che mặt Hữu Tướng Thiếu Tư Mệnh. Nàng khăn che mặt có một loại thần kỳ tác dụng, có thể che chắn khuôn mặt của nàng dung mạo. Lúc ấy Vũ Tiêu nhận biết nàng thời điểm còn cùng với nàng đánh một trận, đánh lấy Vũ Tiêu liền đem nàng màu trắng khăn che mặt lấy xuống, không thể không nói dung mạo thật là xinh đẹp. Về sau nàng nhìn qua Vũ Tiêu, đỏ mặt nói nàng nơi đó có cái tập tục, không thể tùy tiện hái mở khăn che mặt, một khi hái mở khăn che mặt nhưng là muốn cưới nàng. Dọa đến Vũ Tiêu tại chỗ chạy trốn. Lần thứ hai gặp nhau chính là liền thấy nàng tại Đại Võ Thần Triều phụ thuộc tiểu quốc đi tế tự nghi thức, mới biết rõ nàng còn có loại năng lực này. Nàng nhìn thấy tự mình, vội vàng đổi tới hỏi lần chạy thế nào nhanh như vậy, nói chuyện một phen mới biết rõ hái khăn che mặt chính là nam mới chắc chắn, nữ không tính toán gì hết. Vũ Tiêu nhẹ nhàng thở ra, liền đem nàng đào tới, về sau liền thành hữu tướng, chuyên môn quản lý Đại Võ Thần Triều tất cả tế tự hoạt động. Một cô gái khác chính là Tả Tướng, danh tự Hoàng Mục Cúc Nữ, Hoàng Mục là họ, Cúc Nữ là phong hảo, dịch âm tới danh tự. Hai cái này đều là nàng người quen thuộc nhất, có thể là cùng với nàng tuổi tác tương tự nguyên nhân đi, lại là nữ hải tử. Vũ Tiêu từ hoàng tọa phía trên đi xuống, nhìn qua hai vị thần tướng, nói: "Đi thôi, nhóm chúng ta quay về rừng trúc." Nàng không thể lại nơi này đợi quá lâu, bởi vì thiên địa không dung cảnh vấn đề. Hai vị thần tướng đi theo nàng tiến về. Vũ Tiêu hỏi: "Tây Hoàng Sơn Thanh Đồng đỉnh nghiên cứu ra cái gì đồ vật sao?" Hữu tướng lắc đầu, không có bất cứ manh mối nào, loại kia rèn đúc thủ đoạn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, về phần bên trong chứa ách thổ, càng là thần kỳ, ngay đến chạm vào cũng không dám. Ba nữ trầm mặc, suy tư. Gặp nàng nhóm không một người nói chuyện, Lý Mệnh đánh vỡ trầm mặc, đem tổ châu Đông Thắng đưa tới động đất sự tình nói ra. Ba nữ chấn kinh, bởi vì từ Lý Mệnh truyền tới trong lời nói, biết được Lý Mệnh cùng cái gì đồ vật đối kháng một trường, liền biến thành dạng này. "Ngươi đến cùng cảnh giới gì?" Hữu tướng nhíu mày, làm sao càng ngày càng thần bí? "Ta không phải đã nói sao, hắn cùng nhóm chúng ta tu luyện không đồng dạng, còn tại luyện khí kỳ." Vũ Tiêu nói. Nói đến luyện khí kỳ, Tả tướng cùng Hữu tướng kìm lòng không được cười lên, cái này luyện khí kỳ gọi lên nàng nhóm xa xưa nhớ lại. Vũ Tiêu gắt giọng, "Có gì đáng cười, hắn luyện khí trăm vạn tầng, ngươi trước đây có sao?" Nói là nói như vậy, nhưng hai nữ vẫn là mỉm cười. Vũ Tiêu trợn mắt một cái, nhìn qua hai nữ tử này, đánh đầu của các nàng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Lý Mệnh, ngươi hôm nay rảnh rỗi sao? Muốn hỏi ngươi một vấn đề." Lý Mệnh hỏi: "Vấn đề gì?" Vũ Tiêu nói: "Ngươi chờ một cái, chuyện này có chút tư mật, tương đối khó lấy mở miệng, chờ nhóm chúng ta trở lại rừng trúc lại nói." "Tư mật? Còn khó có thể mở miệng." Nói đến đây cái, Hắc Cẩu tinh thần tỉnh táo, đem đầu cho tiến đến vô lượng hoàn biên giới, con mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là muốn phát phúc lợi sao? Sự tình gì như thế thần thần bí bí? Lục La cũng lại gần, trên đầu ngốc lông khẽ động khẽ động. "Thật nhăn a, các ngươi không có chuyện làm sao?" Lý Mệnh nhìn qua Hắc Cẩu cùng Lục La. "Không có." Một chó một la lị nói. "Ta buồn ngủ, ta muốn đi ngủ." Lý Mệnh đem ôm vô lượng hoàn trở về phòng, Hắc Cẩu nhịn không được muốn giết chết Lý Mệnh, thấy Hảo Hảo, mẹ nó Đoàn Trương. Hắc Cẩu giật dây Lục La, nói, đau hắn. Lục La ngáp dài, hắn kiểu nói này, hoàn toàn chính xác có chút buồn ngủ, ta trở về đi ngủ. Nàng trở về đi ngủ. Hắc Cẩu gấp đến độ xoay quanh, hắn tại Lý Mệnh cửa gian phòng bên ngoài gõ cửa, liền nhìn một chút, nhìn một cái rồi đi. Thế nhưng là Lý Mệnh không để ý tới hắn, đưa nó đánh bay. Hắc Cẩu tức giận đến tại bãi cỏ phía trên lăn lộn, cùng thiếu. Lý Mệnh tiến vào hồng ngọc quan tài thủy tinh bên trong, thuần thục đắp lên nắp quan tài. Cái này thời điểm, Vũ Tiêu, Thiếu Tư Mệnh, Hoàng Mùa Cúc nữ cũng trở về đến rừng trúc, lúc này nàng nhóm ba cái quỷ quỷ túy túy đóng cửa phòng. Đến cùng là cái gì tư mật còn khó có thể mở miệng đồ vật. Lý Mệnh nhìn qua Vô Lượng Oản, đồng thời truyền chữ đi qua, nói: "Kỳ thật ta đã từng đạt được một bản thanh năng thư, bao quát rất nhiều y học, sẽ còn trị phụ khoa bệnh, có vấn đề gì có thể lớn mật hỏi, ta sẽ thay các ngươi bảo thủ bí mật." Vũ Tiêu đỏ mặt nói: "Đừng hiểu lầm, không phải loại kia, là loại kia ngược lại tốt xử lý. Không phải loại kia, dở cho quỷ lén lút túy, rất dễ dàng để Hắc Cẩu loại này lao sắc phê hiểu sai." Lý Mệnh nghiêng người hỏi: "Thần thần bí bí, kia rốt cuộc là cái gì?" Chương 134, thôn trưởng bà thư chia tay. Tả tướng trên thân có một đạo sẹo. Vũ Tiêu đóng kỹ cửa phòng, biểu lộ đặc biệt nghiêm túc, chuyện này rất cổ quái, rất nhiều năm trước sự tình, cho đến hôm nay nàng dự định nói ra. Nói thật giống như ai trên thân không có sẹo. Vũ Tiêu ngạc nhiên hỏi: "Ngươi có sẹo?" Lý Mệnh không nói lời nào, tốt xấu hổ. Tả tướng cùng Hữu tướng nhìn qua Vũ Tiêu, nói: "Luôn cảm giác các ngươi là lạ, có chút không đứng đắn." Vũ Tiêu liếc qua hai nàng này, cho thấy tự mình là người đứng đắn, sau đó cùng Lý Mệnh tự thuật phát sinh trên người Tả tướng sự tình. Rất nhiều năm trước một ngày, Tả tướng té xỉu, trên trán xuất hiện một đạo thần kỳ vết sẹo, nàng sử dụng pháp thuật ẩn tàng lại, nhưng là vừa rồi Tổ Châu Đông thắng địa chấn, lại bắt đầu ẩn ẩn phát đau nhức. Bởi vậy Tả tướng nắm Vũ Tiêu hỏi một chút Lý Mệnh, có lẽ hắn biết rõ là cái gì tình huống. Bao nhiêu năm đều không có phát tác, liền vừa mới ẩn ẩn phát đau nhức, tựa như là biểu thị cái gì. Liền cái này. Lý Mệnh tẻ nhạt vô vị. Con tưởng rằng là có cái gì đồ tốt cho hắn qua xem qua, kết quả là cái này. Tả tướng đem cái chán pháp thuật xóa đi, cái chán liền hiện ra một đạo vết sẹo. Chính xác tới nói, không phải một đạo vết sẹo, là một đạo ấn ký, một đạo long văn ấn ký. Long văn ấn ký chán phóng hào quang màu đỏ, đột nhiên, Lý Mệnh tu di giới bên trong bay ra một cái màu đen long văn hộp gỗ. Lý Mệnh giật mình, long văn hộp gỗ cũng không có làm cái gì, chính là lặng lặng nổi lơ lửng. Vũ Tiêu chỉ vào Tả tướng cái chán, nói: "Ta nhìn kỹ một chút, vết sẹo này dấu vết nhớ bên trong có một cái cổ quái tám chữ. Giống như ngoại trừ táng chữ còn có những chữ khác, nhưng là ta thấy không rõ, ngươi giúp ta xem một chút là cái gì đồ vật. Ngươi cùng Thiếu Tư Mệnh đi ra điểm, đừng cản tầm mắt của ta." Lý Mệnh đem chữ truyền đi, nhìn chăm chú hình tượng, ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú, nói: "Ta nhìn rõ ràng, long văn ấn ký bên trong viết hai chữ, là táng địa." Ba nữ nghi hoặc: "Táng địa, có ý tứ gì? Vì cái gì gọi táng địa? Đông Thăng có táng địa cái này địa vực sao?" "Không biết rõ." Lý Mệnh lắc đầu, nói: "Ta không biết rõ tại sao lại viết táng địa hai chữ. Nhưng là ta biết rõ tại cái chán điêu khắc loại này long văn ấn ký là cái kia chủng tộc thủ bút. Đông Thăng có một chủng tộc gọi Tam Mục tộc, bên trong ghi lại một câu điêu đề, khắc hắn cơ, lấy đan thanh nhất chi." "Có ý tứ gì?" "Ý tứ chính là cắt ra trên chán làn da, sau đó tại trên vết thương bôi lên các loại nhan sắc thuốc nhuộm, hình thành vĩnh cửu vết tích, như ngươi loại này cùng Tam Mục tộc rất giống, ngươi có thể đi hỏi một cái." "Tam Mục tộc?" Ba nữ như có điều suy nghĩ, lại nhìn thấy Lý Mệnh chuyển tới văn tự. "Không đúng, không phải Tam Mục tộc, các ngươi không cần đi tìm bọn hắn, ta biết rõ đây là có chuyện gì. Vừa rồi không có chú ý nhìn kỹ, đây là bùn nhân tộc đặc hữu trận pháp, Vân Mộng Tông tầng thứ 6 tàng thư có ghi chép. Các ngươi nhìn, táng địa hai chữ bên ngoài còn có một cái ký hiệu đặc thù, cái kia ký hiệu là có ý nghĩa, là phương hướng phủ. Cái phương hướng này phù đại biểu chính phương nam. Nếu như ta không có nhớ lầm, cùng loại này ký hiệu tương tự còn có 7 cái, đại biểu cho phương hướng khác nhau. Cũng liền nói, Tổ Châu Đông Thắng, có 8 người cái chán đều có loại này long văn ấn ký, phân biệt đại biểu là đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc 8 cái phương hướng. Ba nữ lại hỏi, cái này có gì hàng nghĩa? Đây là một loại cổ lão trận pháp, đã sớm thất truyền, 8 người đại biểu 8 cái phương vị, mỗi đối lập 2 cái phương hướng đều có thể cắn vào, như là lục hợp bát hoang. Âm dương ở giữa lẫn nhau cắn vào. Nói tóm lại, 8 người này có 4 nam từ nữ, 4 âm 4 dương, tương đối vị trí sẽ lẫn nhau hấp dẫn, theo không ngừng tiếp xúc, sẽ thời gian dần trôi qua hình thành một cái âm dương cắn vào quá trình. Tả tướng đột nhiên nhớ tới Lạc Nha Bạch, cũng không biết rõ trên người hắn có hay không loại này đồ vật, hỏi, bọn hắn nhất định sẽ lẫn nhau hấp dẫn sao? Nhất định sẽ. Cái này 4 cặp người đều là Hồng Loan tinh động. Thiên định lương duyên, một khi chạm mặt, khẳng định sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Hữu tướng hỏi, ta còn là không minh bạch, cái này có làm được cái gì? Lý Mệnh ngữ trọng tâm trường nói, đây là một loại thất truyền trận pháp, 8 người đại biểu 8 cái phương hướng, mỗi 2 người thành một đôi, hiện lên âm dương trạng thái cắn bảo. Sau đó, được rồi, cảm giác các ngươi vẫn là nghe không hiểu, ta đơn cử đơn giản ví dụ. Nếu là ngươi đem 8 người này cho ta để bọn hắn đứng tại 8 cái phương hướng, đây chính là thiên địa bát hoang, chỉ cần lực lượng của ta đủ mạnh, đem bọn hắn cố định, ta có thể đem toàn bộ Đông Thắng hoàn hảo không chút tổn hại này lên tới. Thậm chí, ta có thể đem ngân hà, tinh hệ, đem vũ trụ này lên tới. Hoàn hảo không chút tổn hại này lên đến, sẽ không sói mòn bất luận cái gì linh khí, người ở bên trong đều không biết rõ bọn hắn bị di động. Đây chính là Bát Hoang đại trận. Lần này nàng nhóm đều nghe hiểu, sau khi nghe xong đặc biệt chấn kinh, còn có thể dạng này chơi, vẫn là lần đầu nghe nói. Vũ Tiêu nhìn qua Tả tướng, mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi Lý Mệnh, luôn cảm thấy có gan âm như ở bên trong, có thể hay không mở ra?
Có thể, phá thủ đoạn này phương pháp còn rất đơn giản, chỉ cần đem cho trong bọn họ Hạ Long Văn ấn ký người đánh chết, liền có thể phá giải, nếu như đánh bất tử liền không phá được.
Cái này làm sao tìm được?
Rất khó tìm, huống hồ không cần thiết tìm, đã người này có thể làm ra đến, khẳng định là hữu dụng, ngày sau khẳng định sẽ nhảy ra, người này nhất định là cái lao âm ỉ, các ngươi cẩn thận chút.
Lý Mệnh để nàng nhóm xem chừng.
Gặp nàng nhóm đều đang trầm tư, đoán chừng là đang tiêu hóa những kiến thức này điểm, Lý Mệnh quan bế vô lượng hoàn hình chiếu, bắt đầu tu luyện.
Gặp Tả tướng mặt mũi tràn đầy lo lắng, Vũ Tiêu an ủi nàng, nói:
"Không có việc gì, không cần lo lắng, coi như cái chán cái này đồ vật không tồn tại, nếu là thật có một người như vậy, đến thời điểm nhóm chúng ta lại nghĩ biện pháp đối phó hắn."
Ừm.
Tả tướng gật gật đầu, sau đó nói khẽ: "Lý Mệnh hẳn là đi đi."
Vũ Tiêu nói hắn tu luyện đi, thế nào?
Tả tướng đưa tay thò vào trong lồng ngực, khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng lấy ra một phong thư nói, đưa cho Vũ Tiêu, nói:
"Đây là ngươi bà cho ta tin, để cho ta chuyển giao cho ngươi, còn nói để ngươi lập tức chạy trở về, nếu không, nàng tự mình đến bắt ngươi trở về."
Vũ Tiêu nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt không tốt.
Tả tướng không nói thêm gì nữa.
Từ khi Đông Thắng địa chấn về sau, Vũ Tiêu thu được hai phong thư, đều là dưỡng lao thôn trưởng bà viết, để Bách Điểu Khuyết thứ ba thần điệu gửi tới. Ngắn như vậy thời gian, liền phát ra hai phong thư.
Cái này hai phong thư nàng đều nhìn.
Con tưởng rằng là để nàng trở về ăn Tết, bởi vì nàng từ khi thiên địa không dung cảnh về sau, liền không có quay về dưỡng lao thôn ăn Tết, nàng sợ tự mình không rõ thể chất đem dưỡng lao thôn cho nổ không có.
Theo thời gian không ngừng chuyển rời, nàng dần dần có thể khống chế thiên địa không dung cảnh, biết rõ như thế nào thu liễm, phòng ngừa thiên địa không dung.
Đang định năm nay trở về ăn Tết đây.
Kết quả, bà gửi đến hai phong thư, hai là rất nghiêm trọng tin.
Sau khi xem xong, cả người đều khó chịu.
Cho nên nàng cự tuyệt thu thứ ba phong thư, không muốn tin đến Tả tướng nơi này, để Tả tướng giao cho mình.
Vũ Tiêu không có tiếp nhận tin, mà chỉ nói, ngươi giúp ta đọc một cái đi.
Được.
Tả tướng mở ra phong thư, đọc nội dung phía trên.
Chương 135, ước vạn dặm tường thành.
Tiêu Tiêu, trước kia đều sủng ái ngươi, để ngươi tùy tâm sở dụng, tùy tính gây nên.
Mặc kệ làm cái gì, bà đều không có cả ngươi.
Vốn muốn cho ngươi thật vui vẻ vượt qua cả đời này, thế nhưng là thiếu chủ trở về, hắn không có chết, hắn còn sống trở về, chẳng mấy chốc sẽ trở về, không phải bà nhẫn tâm.
Tả tướng chậm rãi đọc phong thư này nội dung, đại khái giảng chính là thôn trưởng bà nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đem thiếu chủ mang đến dưỡng lao thôn, về sau thiếu chủ liền thần kỳ biến mất, mệnh châu quang trạch cũng thay đổi thành màu xám. Thôn trưởng bà cho là hắn chết rồi, nhưng vẫn là không có ly khai, liền một mực thủ hộ lấy dưỡng lao thôn.
Thời gian dần trôi qua, dưỡng lao thôn người càng đến càng nhiều.
Nàng thời gian dần trôi qua quên lãng chuyện này, chỉ là trước đây không lâu, mệnh châu đột nhiên sáng lên, thôn trưởng bà mới xác định thiếu chủ không chết, phỏng đoán hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về.
Bởi vậy, thôn trưởng lập tức viết thư cho Vũ Tiêu, để nàng cùng kia cái gì liền chưa từng gặp mặt bao giờ thần bí nhân vật đoạn tuyệt quan hệ.
Cái này tam phong tin viết đều là tương tự nội dung.
Đây chính là Vũ Tiêu sau khi xem xong khó chịu nguyên nhân.
Tả tướng đọc xong sau cũng có chút khó chịu, nói: bà có ý tứ là muốn cho ngươi cùng Lý Mệnh đoạn tuyệt quan hệ, sau đó nàng muốn đem ngươi gả cho cái kia cậu thí thiếu chủ đúng không?"
"Đúng."
"Nàng đây là từ nhỏ coi ngươi là làm con dâu nuôi từ bé nuôi à, cho cái kia thiếu chủ chuyên môn nuôi."
Hữu tướng thiếu tư mệnh nói.
Tả tướng Hoàng Mộ Cúc nữ nói: "Thôn trưởng bà là thế nào nghĩ?
Nàng tại sao có thể có hoang đường như vậy ý nghĩ?
Hiện tại cũng giảng yêu đương tự do, hôn nhân tự do, nàng làm sao còn ép duyên?"
Vũ Tiêu lắc lắc đầu nói: "Ai biết do đây?
Dù sao ta mặc kệ, sự tình khác còn có nói chỗ trống, chuyện này tuyệt đối không được, ta muốn tìm liền chọn tự mình ưa thích, cái gì cậu thí thiếu chủ, nếu là hắn dám ngấp nghé ta trực tiếp đem hắn giết chết."
Hữu tướng nói: "Đúng."
Tả tướng đưa ra một cái vấn đề rất thực tế: "Thế nhưng là ngươi có thể đánh được ngươi bà sao?
Đến nay đều không có người biết rõ lực lượng của nàng đầu nguồn là thế nào tới.
Chỉ cần ta không nguyện ý, ta bà sẽ không tới cứng rắn.
Năm nay trở về được cùng nàng nhàn nhạt, đến thời điểm ngươi cũng phải giúp ta nói một chút, để nàng cải biến loại quan niệm này."
"Ừm."
Tả tướng cùng Hữu tướng gật gật đầu: "Nếu là còn không được, các loại kia cậu thí thiếu chủ trở về, nhóm chúng ta đem hắn tháo thành tám khối."
"Ừm."
Nhếch đôi môi thật mỏng, bất đắc dĩ nói: "Không nói trước chuyện này, nhóm chúng ta đi một chuyến ức vạn dặm tường thành nhìn xem trung tướng, sau đó liền quay về dưỡng lao thôn."
Nàng nhóm ba cùng một chỗ tiến về Tổ Châu Đông Thăng ức vạn dặm tường thành, những năm qua đều là nàng nhóm đi xem trung tướng, bởi vì trung tướng lâu dài trấn thủ nơi đó.
Hát xì hát xì.
Vân Mộng Tông, một mực tại tu luyện Lý Mệnh không biết rõ vì sao, toàn thân có chút rét run, không ngừng mài nhảy mũi, luôn cảm giác có người đang mắng chính mình.
Hắn hoài nghi là hắc cẩu, có thể là vừa rồi không cho nó nhìn tư mật khó mà mở miệng nội dung, liền một mực tại chửi mình.
Lý Mệnh cảm thấy không thể nuông chiều, đánh cẩu tử một trận.
Hắc cẩu chấn kinh, nhãn thần có chút ngộp bức, Lý Mệnh chẳng biết tại sao đánh nó, bắt đầu phản kháng cắn hắn.
Cuối cùng vẫn chơi không lại,
đành phải chạy trốn, vừa chạy bên cạnh mắng, nói luôn có một ngày muốn cưới Lý Mệnh.
Chẳng lẽ thật không phải nó?
Lý Mệnh nhún nhún vai, cảm thấy rất kỳ quái, ta không có với ai có thù à, ai sẽ mắng ta, hát xì, ta sẽ không phải là cảm lạnh đi.
Không có khả năng, ta loại thể chất này không có khả năng cảm lạnh.
Lý Mệnh muốn tu luyện, căn bản không cách nào tinh tâm, dứt khoát không tu luyện, mở ra vô lượng oản nhìn xem Vũ Tiêu tại làm gì. Phát hiện Vũ Tiêu mang theo tả tướng cùng hữu tướng hướng phía đông thắng phía đông lao đi, vừa đi bên cạnh thả pháo hoa. Nàng nhóm dùng linh lực trên không trung viết chữ, trên đó viết mấy cái rất lớn chữ, cầu thí thiếu chủ. Viết xong về sau, liền đem những chữ này phóng tới không trung, nhóm lửa, một lộ phi một đường thả, chơi đến rất vui vẻ. Lý Mệnh cảm giác được thật sâu ác ý, toàn thân phát lạnh, hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Là ai trêu chọc ngươi nhóm sao?
Không có.
Vũ Tiêu lắc đầu.
Không có, ngươi làm sao coi người này là làm pháo hoa thả?
Chính là chơi.
Vũ Tiêu nói.
Hát xì hát xì.
Lý Mệnh liên tục lại đánh mấy nhảy mũi.
Nói, các ngươi đi đâu?
Ước vạn dặm tường thành.
Vũ Tiêu vừa nói chuyện vừa thả pháo hoa, chơi đến ngược lại là rất vui vẻ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhóm chúng ta đi mua một ít đồ vật, đi xem một chút trung tướng, liền quay về dưỡng lao thôn ăn Tết.
Phanh.
Pháo hoa trên không trung nổ tung.
Hát xì hát xì hát xì.
Lý Mệnh cảm thấy cái mũi rất chua, nói, đến ước vạn dặm tường thành, các ngươi cần nhiều thời gian dài.
Vũ Tiêu nói, nhiều nhất 2 ngày.
Phanh. Mang theo cầu thí thiếu chủ kiểu chữ lần nữa trên không trung nổ tung, liền như là pháo đông khắp nơi nở rộ.
Hát xì hát xì.
Lý Mệnh cảm thấy mình bắt đầu lưu nước mũi, nói, ta hiện tại có chút không thoải mái, ban ngày tay chân rét run, chính các ngươi chơi, hai ta ngày sau lại tìm ngươi.
Được.
Chưa từng có sinh bệnh qua, Lý Mệnh cảm thấy mình đặc biệt khó chịu, 3 ngày, tay chân băng lãnh, hắn kiểm tra thân thể của mình, giống như không có gì ma bệnh. Chẳng lẽ là thầy thuốc không từ ý ỉa?
Thế là, hắn để Hắc Cẩu giúp mình nhìn xem.
Hắc Cẩu ngậm một cây cỏ đuôi chó, cẩu chào dựng tới, bắt đầu thay Lý Mệnh bắt mạch. Sau một lúc lâu không nhìn ra ma bệnh. Vì ra vẻ mình tiêu chuẩn, Hắc Cẩu nói bừa một cái bệnh, xong con bê, ngươi thật hư.
Gâu gâu gâu.
Hắc Cẩu bắt đầu giãy giụa, bởi vì nó bị Lý Mệnh nhấn, lại là một trận đánh tới bời, đánh lấy. Vậy mà thần kỳ cảm thấy mình tốt rất ít. Chẳng lẽ mình là được không đánh cầu tử lạnh cả người tay chân phát run hội chứng. Sau đó 2 ngày, Lý Mệnh thử nghiệm dùng khác biệt tư thế cùng tư thế đánh cầu tử. Quả nhiên có làm dịu.
Lý Mệnh phát hiện đại lục mới.
Nhưng là Hắc Cầu khổ không thể tả, liền muốn cầm vũ khí nổi dậy.
Lý Mệnh mới buông than nó, mở ra vô lượng oản, muốn nhìn một chút Vũ Tiêu phải chăng đến nước vạn dặm tường thành, đông thắng phía đông nhất, có một đầu vượt ngang toàn bộ đông thắng tường thành.
Tường thành không ngừng mà vô lượng, giống như là một con rồng, vượt ngang nam bắc. Đại võ thần triều phía đông nhất biên tái chính là đầu này ước vạn dặm tường thành. Đầu này tường thành lâu dài có cường giả trấn thủ, thủ chính là đại võ thần triều, phòng chính là bên ngoài không biết đồ vật. Ước vạn dặm tường thành cách đó không xa bên ngoài, có một đầu đại dương mênh mông, trong biển rộng ra đời quỷ dị đồ vật, loại kia đồ vật giống như là khí thể, lại giống là thực chất hóa. Rất cổ quái đồ vật. Nếu là không có cái này lấp kín tường thành, không chỉ đại võ thần triều cho hết trứng, toàn bộ đông thắng đều muốn xong đời.
Nhóm chúng ta đến.
Vũ Tiêu, tả tướng cùng hữu tướng đều mặc một mạc quần áo, lặng lẽ hàng rơi xuống mặt đất. Vẫn là bị phát hiện. Mà lúc này Hữu tướng đã sớm cảm giác có cường giả lực lượng giáng lâm, tự mình ra nghênh tiếp.
Trung tướng Tô Tự là một cái lao đầu, thống lĩnh Bách Thú Quyết, lại chủ động xin đi đến biên tái trấn thủ. Hắn mọc ra một trương mặt chữ quốc, thân hình nhu hãn, đứng nghiêm, mặt mũi tràn đầy nhíu mày. Nhưng ánh mắt sáng ngời có thần, mặc rộng dài áo bào, phía sau có một cái hình sợi dài đao hộ, nhìn đặc biệt bá khí.
Bái kiến nữ hoàng.
Chương 136, đoạt nữ hoàng ăn Tết chăn ấm.
Bái kiến nữ hoàng.
Trung tướng Tô Tự hành lễ thở dài.
Xuyệt.
Vũ Tiêu làm một thủ thế, để thanh âm hắn điểm nhỏ.
Mỗi lần tới sợ người khác không biết rõ giống như.
Tay nàng duỗi ra, đem một cái tu di giới đưa cho hắn, bên trong đều là vừa rồi mua đồ vật, mới vừa rồi cùng hai nữ mua cho hắn rất nhiều đồ vật, ăn cùng xuyên, các loại lễ vật, binh khí chờ đã cái gì cũng có.
Trung tướng Tô Tự không muốn, chính hắn có tiền mua, nhưng là Vũ Tiêu hay là kín đáo đưa cho hắn, đây là hắn một điểm tâm ý.
Muốn nói ba đại thần tương đương bên trong, khổ nhất bức chính là trung tướng, không phải nói công việc vất vả, mà là không thể trở về nhà, hắn lâu dài trấn thủ nơi này, chủ trì nơi này đại cục.
Vũ Tiêu nói, hiện tại như thế nào, trong biển phải chăng có gì động?
Nhóm chúng ta trên tường thành đã nói.
Trung tướng Tô Tự đưa nàng đưa đến cao cao tường thành trang diện, phía trên gió thật to, đưa nàng tóc đen cùng quần áo đều thổi đến ào ào rung động. Hắn bẩm báo gần nhất một chút tình huống, nói trong biển tạm thời không có có gì động, nhưng là mặt biển càng ngày càng kỳ quái, tối tăm đồ vật càng ngày càng nhiều. Khả năng tương lai một ngày, những này tối tăm đồ vật khả năng liền sẽ xâm lấn đông thắng.
Nữ hoàng, ngươi cấu tứ thật là quá lợi hại, cái này chắn ngang qua nam bắc tường thành hữu dụng, có thể đem những này hư vô đều ngăn tại bên ngoài, hình thành thấy nhân tạo tổ lòng phong thủy cách cục.
Cái này cấu tứ không phải ta nghĩ, là ta bà cho, lúc ấy xảy ra chuyện, hư vô xâm lấn, nàng liền đem Vạn Lý Trường Thành cấu tứ đổ cho ta. Ta bà cho là Vạn Lý Trường Thành đồ, về sau ta đem đồ sửa lại, liền biến thành nước vạn dặm tường thành đồ, mà những tài liệu này chính là dùng Thập Vạn Đại Sơn cấm địa vẫn thần thạch đắp lên, không nghĩ tới còn có thể cản hư vô.
Lợi hại không phải nàng, mà là nàng bà.
Không thể không nói thôn trưởng bà có chút đồ vật, nhưng cảm giác được kỳ quái là, thôn trưởng bà một mực không có rời đi đại võ thần triều. Nàng như thế biết rõ Thập Vạn Đại Sơn cấm địa có vẫn thần thạch.
Cái này cấu tứ đồ là nàng nghĩ sao?
Vẽ cái này đồ khẳng định hiểu phong thủy cách cục.
Thôn trưởng bà không hiểu phong thủy, sẽ chỉ luyện kiếm, Tổ Châu Đông Thắng Thiên Sách Tiên Môn cùng Tinh Hải Thần Triều ngược lại là hiểu phong thủy, nhưng là bọn hắn không có khả năng nghĩ ra được Vạn Lý Trường Thành loại này tổ lòng cách cục. Được rồi, lười nhắc muốn. Xin hỏi nữ hoàng có thể hay không cho lão hủ nói một chút ước vạn giảm tường thành cấu tứ hình thành? Ta không hiểu nhiều lắm, ta chỉ là đem Vạn Lý Trường Thành sửa lại, biến thành ước vạn giảm tường thành. Nếu là ngươi có hứng thú, các loại ăn tết ta hỏi một chút thôn trưởng bà, để nàng cho ngươi chỉnh lý tốt, đến thời điểm gửi cho ngươi. Không còn gì tốt hơn, đa tạ. Trung tướng Tô tự bái tạ, đột nhiên nhìn thấy Vũ Tiêu trước mắt bay ra một câu, nói, kỳ thật ta biết rõ Vạn Lý Trường Thành cấu tứ hỏa phong nước cách cục. Phong thủy cùng xem bói phương diện, hắn cảm thấy Tổ Châu Đông Thắng không có người so với hắn quen hơn, trừ phi có người đạt được hoàn chỉnh long giáp thần trường, hiển nhiên đó là không có khả năng. Trung tướng cũng không có ngạc nhiên, bởi vì nữ hoàng, tả tướng cùng hữu tướng đều mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hỏi, đây là ai? Vừa định giới thiệu cho ngươi, hắn gọi Lý Mệnh. Nghe nói qua. Trung tướng tự nhiên biết rõ vị này trong truyền thuyết nhân vật, cũng là Vũ Tiêu bên cạnh thân thần bí nhất nhân vật. Vị này nhân vật tại mấu chốt thời điểm rất ra sức, tỉ như một tay bóp nát 200 vạn Hoa Sơn, rất nhiều lần cứu nữ hoàng tại trong nguy hiểm, đã cứu quốc gia này nhiều lần. Đáng tiếc duy nhất chính là, nghe nói đến nay đều không có lộ ra mặt, là thật có thể cầu a. Bái kiến Lý tiền bối. Trung tướng cung kính nói. Hắn gọi Lý Mệnh. Vũ Tiêu mặt đen lên, trung tướng ngươi đại gia, ngươi đem hắn kêu lão già đi. Hiển nhiên trung tướng không có chú ý tới Vũ Tiêu điểm, Lý Mệnh cũng không có để ý, hai người liền bắt đầu trò chuyện cái gì Vạn Lý Trường Thành, đem nàng gạt sang một bên. Kỳ thật rất đơn giản, đây chính là một con rồng, lấy long đầu làm bút, tụ huyệt, đuôi rồng là tổ, phong huyệt, ở giữa chính là xoay quanh thân rồng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Ngươi để Vũ Tiêu đi xa một chút, ngươi tại mặt đất thả một trương thật to giấy trắng, ta giúp ngươi đem nó vẽ ra đến, chụp điểm phân tích bên trong phong thủy cách cục. Vũ Tiêu trợn mắt một cái, cùng tả tướng hữu tướng lui xa một chút, phía trên trường thành cất bước, hóng gió. Mấy canh giờ sau, Vũ Tiêu cùng hai nữ trở về, nhìn thấy lao nhân này còn ngồi xổm ở mặt đất, trên tay cùng trên mặt tất cả đều là màu đen mực nước, miệng chít chít tụ cục nói chuyện, hiển nhiên là tại hướng Lý Mệnh nghiên cứu thảo luận vấn đề. Vũ Tiêu đến gần xem xét, mặt đất tràn đầy bút ký. Vũ Tiêu đến gần, nhưng là Tô Tự không có phát hiện, quá mức đầu nhập, tiếp tục hỏi: "Lý tiền bối, vì cái gì phải dùng Thập Vạn Đại Sơn Vẫn Thần Thạch mới có ngăn cản hư vô?" Lý Mệnh hỏi: "Cái gì là hư vô?" Trung tướng Tô Tự nói: "Hư ảo, không quá hiện thực, nhìn xem tồn tại, lại không tồn tại, đây chính là hư vô ngay từ đầu định nghĩa." Mở mịt hư ảo tựa hồ không tồn tại, giống như là sợ không được, đánh không đến. Đây chính là hư vô. Cũng là đạo này ước vạn giảm tường thành ngăn cản đồ vật, cũng là trước mặt trong hải vực đản sinh đồ vật. Bọn hắn đến nay đều không biết rõ đây là thứ đồ gì, chỉ là biết rõ cái này đồ vật có thể thôn vệ sinh mệnh. Rất nhanh, Tô Tự liền thấy không gian bay ra một hàng chữ. Nói chi văn vật, bắt đầu tại hỗn độn, quy về hư vô. Đây là Lý Mệnh truyền tới văn tự, ước vạn giảm tường thành phía ngoài hải vực đản sinh hư vô chính là loại này tình huống, loại này đồ vật rất kỳ quái, nói nó vô hình lại hữu hình. Trước mắt không có biện pháp đối phó, chỉ có thể dùng Vẫn Thần Thạch ngăn cản. Thập Vạn Đại Sơn là trên bầu trời rơi xuống cấm địa, bên trong Vẫn Thần Thạch dính qua thần huyết dịch, hay là thần vẫn lạc hình thành tảng đá, thần vẫn sau sẽ trở về hư vô, chính là cái gì đều không có. Cho nên đối phó hư vô phương pháp tốt nhất chính là hư vô, mà Vẫn Thần Thạch chính là hư vô. Thì ra là thế. Trung tướng Tô Tự bừng tỉnh đại ngộ, liền liền Vũ Tiêu cũng minh bạch, nguyên lai là dạng này, trong này học vẫn có chút sâu a. Gặp Vũ Tiêu trở về, Tô Tự đứng lên thở dài, nữ hoàng, không cần khách khí, các ngươi tiếp tục. Sau đó trung tướng liền thật không khách khí, tiếp tục cùng Lý Mệnh bước. Vũ Tiêu khỏe miệng co giật, không quan tâm nơi này, cùng tả tướng, trung tướng khắp nơi đi dạo. Nhưng là liên tiếp tục mấy ngày, đều nhìn thấy trung tướng ở tại trên tường thành mặt, còn tại nghiên cứu thảo luận Vạn Lý Trường Thành vấn đề. Vũ Tiêu bất đắc dĩ, cũng không có quá khứ quấy rầy, rốt cục lại qua hai ngày, cuối cùng kết thúc. Trung tướng vội vàng chạy đến Vũ Tiêu trước mặt, nói: "Nữ hoàng, cái này lao tiền bối có đại tài, nếu có thể đem hắn mời đến Đại Võ Thần Triều, ta cảm thấy thật có thể thiên hạ vô địch." "Cái gì lao tiền bối?" Vũ Tiêu im lặng, trịnh trọng mà nói, hắn cứ gọi Lý Mệnh. "A, Lý lao tiền bối." Vũ Tiêu mặt đen lên, không cùng hắn tranh luận, nói: "Hắn ở đâu? Ta vốn là còn vấn đề, thế nhưng là hắn đột nhiên nói có chuyện còn bận việc hơn, liền đi, làm sao cảm giác hắn rất bận rộn bộ dáng? Hắn loại này cấp bậc người đều bận rộn như vậy sao? Hắn có thể có cái gì tốt bận bịu, trừ phi chỗ của hắn lại rơi người." Trung tướng Tô Tự sững sờ, "Cái gì?" Vũ Tiêu lắc lắc đầu nói: "Không có gì." Trung tướng nói: "Không có gì, vậy ta phải chỉnh lý một cái bút ký, phải hảo hảo nghiên cứu những bản vẽ này cùng câu tứ." "Được, ta cùng nàng nhóm chuẩn bị đi trở về, ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Cứ việc nói." Trung tướng nhíu mày, vốn là nói nếu là có vấn đề, muốn hỏi nên như thế nào liên hệ Lý Mệnh. Nhưng là ngẫm lại, Lý Mệnh một ngày trăm công ngàn việc, có thể chỉ điểm hắn một lần, đã là thiên đại phúc phận, liền không lại xa xỉ cái gì. "Có." Trung tướng móc ra một phần danh sách, nói: "Ta nghĩ đúc một cây đao, nhưng là thiếu mấy phần vật liệu, có thể hay không giúp ta tìm tới, sai người đưa đến nơi này, tiền từ tiền tháng bên trong trụ." "Không cần, ta tự mình cho ngươi mua sắm, liền xem như là ngươi vất vả phí." "Đa tạ." Trung tướng chắp tay. Vũ Tiêu tiếp nhận, nhìn một chút phía trên đúc đao vật liệu, lập tức mặt đen, đây là chế tạo là thứ đồ gì, những đồ chơi này cộng lại 10 cái ước đi. "Rất đắt." "Nữ hoàng, có vấn đề sao?" "Không có, qua sang năm, ta cũng là người ta đem đồ vật đưa đến ngươi nơi này." Vũ Tiêu nhìn qua cái này hiền hòa lão đầu, cười cười, từ trong tay áo móc ra một cái màu đỏ phong thư, hai tay đưa cho hắn, là cho hắn năm mới hồng bao. Bởi vì ăn Tết, hắn còn ở nơi này, mà nàng khẳng định không ở nơi này. Nàng sớm cho hắn. Trung tướng hai tay tiếp nhận, vừa định hủy đi. Ăn Tết ngày đó lại hủy đi đi. Vũ Tiêu cùng hắn lại hàn huyên vài câu, cùng tả tướng, hữu tướng rời đi nơi này. Cung tiễn nữ hoàng. Trung tướng nắm nuốt phong thư, cảm giác rất dày, không biết rõ bên trong đựng là cái gì, rất muốn mở ra nhìn xem, nhưng là nghĩ đến nàng. Vẫn là ăn Tết lại hủy đi đi. Nhìn qua dần dần rời xa nữ hoàng, cuối cùng thu hồi ánh mắt, trở về tiêu hóa Lý Mệnh nói với hắn chi thức điểm. Một khi tiêu hóa tốt, nếu là ước vạn giảm tường thành xuất hiện chút vấn đề, hắn có thể nhanh chóng chữa trị. Hắn cảm thấy những kiến thức này sớm muộn có một ngày có thể dùng tới. Trên bầu trời, lưu quang tung hành. Tả tướng hỏi, nữ hoàng tỷ tỷ, nhóm chúng ta là trực tiếp quay về dưỡng lao thôn sao? Ngươi có ý nghĩ gì? Nếu không nhóm chúng ta đi chung quanh nước phụ thuộc chơi mấy ngày, mua chút đồ vật, lại quay về dưỡng lao thôn. Vũ Tiêu hỏi, các ngươi muốn đi cái kia nước phụ thuộc, có hay không đề nghị? Hưu tướng nói, nếu không đi trên nước Nhạc Viên Vân Mộng quốc ca. Được. Vũ Tiêu biết rõ quốc gia này là đại võ thần triều nước phụ thuộc, quốc gia này phiêu trên nước, rất có ý tứ đáng giá đi một lần. Nàng nhóm hướng phía cái này địa phương tung hành. Đột nhiên, sát cơ xuất hiện. Có hơn 10 cỗ cường đại chí tôn lực lượng tại trên bầu trời bộc phát, trong hư không xuất hiện một đạo to lớn trận pháp tung hoành thiên địa, đem nàng nhóm vây ở trong hư không. Đây chính là Vũ Triều nữ hoàng Vũ Tiêu, cùng nàng hai vị thần tướng, các huynh đệ lên, đem nàng nhóm bắt được, đoạt lại nhà ăn Tết chăn ấm. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 137, điêu thuyền. Đem bản hoàng đoạt lại nhà ăn Tết chăn ấm. Vũ Tiêu thầm giật mình, nhìn qua xuất hiện hơn 10 vị chí tôn, có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Không phải là bại nào a, cũng không biết rõ là phụ mệnh của ai lệnh, lại tới đây chặn giết nàng, lá gan là thật lớn. Một tôn chí tôn nói, trận pháp đã khởi động, nàng nhóm không có hoàn thủ lực lượng, tốc độ cao nhất xuất thủ. Vũ Tiêu nhìn qua vây khốn mình quỷ dị trận pháp, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên mặt không có bất kỳ bối rối, khóe miệng hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, nói: các ngươi là ai phái tới? Nói ra, tha các ngươi một mạng. Nàng nhóm chỉ là đang trì hoãn thời gian, chớ cùng nàng nhóm nói nhảm, giết. Đã không mở miệng, như vậy chỉ có thể đưa các ngươi thăng thiên, hai người các ngươi tốc chiến tốc thắng. Vũ Tiêu thanh âm lạnh lùng vừa rơi xuống, Hoàng Mộ Cúc nữ cùng thiếu tư mệnh xuất thủ, nàng nhóm tu vi đều là chí tôn cảnh giới, cự ly chạm đến thiên địa không dung cảnh không xa. Nhưng là ngoài ý muốn xuất hiện, trận pháp giống như là vũng bùn, đem nàng nhóm trói buộc, khiến nàng nhóm không cách nào động đậy, không cách nào thi triển linh lực. Đây là trận pháp gì? Vũ Tiêu phát hiện tự mình có thể động, nhưng là tại trong trận pháp, vận tốc cùng tốc độ chạy đều trở nên chậm. Động tác của nàng thật chậm, giống như là vô hạn thả chậm. Giết. Mắt thấy hơn 10 vị chí tôn liền muốn giết tới, thiếu tư mệnh cùng Hoàng Mộ Cúc nữ tâm thần chấn động. Cưỡng ép bạo động chí tôn lực lượng, thật vất vả đi vào Vũ Tiêu trước mặt. Nghĩ xuất thủ trấn áp, thế nhưng là đã tới không kịp, hơn 10 vị chí tôn kiếm ý đã chém giết tới, đem thần tướng tóc đen cũng chặt đứt mấy sợi. Đúng lúc này, không gian cùng thời gian tựa như là ngưng kết, bị ngạn hoa tại trong hư không nở rộ, đỏ như máu lực lượng chiếu rọi, trong vòng trời xuất hiện mênh mông lực lượng. Theo di động, Vũ Tiêu thân thể đằng sau xuất hiện ngàn vạn kiếm ý, từng đạo kiếm ý xuyên qua không gian. Một kiếm ra ngoài, như là khai thiên tích địa, hư không xuất hiện treo lủng lẳng ngân hà, bị ngạn hoa sáng chói nở rộ, tràn ngập trận pháp. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem trận pháp băng liệt. Khôi phục lại, hai vị thần tướng giết chóc khí tức sôi trào, trong lúc xuất thủ, ngân bạo rủ xuống, bao la hùng vĩ vô biên. Oanh! Máu đồng dạng sát ý nhúng chàm cái này một phương thiên địa, uy lực tuyệt luân. Ngắn ngủi mấy cái sát na, hai vị thần tướng công chúng nhiều chí tôn toàn bộ chém giết, đem bọn hắn nguyên thần ma diệt, để bọn hắn triệt để hôi phi yên diệt, lúc này mới nhìn về phía Vũ Tiêu. Không có sao chứ? Không có việc gì. Vũ Tiêu lắc đầu, có thể có chuyện gì, đều là chút thái kê, không đáng giá được nhắc tới, nói, đi. Nhóm chúng ta tiếp tục tiến về trên nước Nhạc Viên Vân Mộng Quốc. Nàng nhóm ba cái thoáng qua biến mất trên không trung. Ứng đôi đột phát tình trạng phản ứng rất cấp tốc, không hổ là ngươi. Lý Mệnh Bưng vô lượng hoàn chậm rãi đi xuống cầu gỗ. Mới vừa rồi cùng trung tướng Tô tự đàm luận vạn lý trường thành vấn đề, đột nhiên cảm giác được Vân Mộng Tông có người rơi xuống, liền nói với hắn tự mình có chuyện phải bận rộn. Nhưng là, hắn cũng không có lập tức quan bế vô lượng hoàn, mà là vừa đi vừa nhìn vô lượng hoàn, nhìn xem Vũ Tiêu tình huống. Thấy được nàng bị mấy vị chí tôn săn bắn, hắn cố ý thả chậm bước chân, nếu là nàng nhóm gánh không được, liền xuất thủ miểu sát ra tay với Vũ Tiêu chí tôn, không nghĩ tới nàng có thể ứng phó tự nhiên, không hổ là thần triều nữ hoàng. Thu hồi ánh mắt, đem vô lượng hoàn thu hồi đến tu di giới bên trong, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, có thể làm ra dị tượng như thế, lần này rơi xuống nhân vật nhất định không đơn giản. Hắn vốn định dùng thần thức tìm kiếm, trong nháy mắt liền biết rõ rừng hoa đảo bên trong nhân vật là ai, nhưng kể từ đó, liền mất đi mới mẻ cảm giác. Cùng mở mù hộ, tự mình đi lái mới có ý tứ. Nhìn qua giữa bầu trời dị tượng, mây đen tấp nập. Mặt trời giấu ở trong mây đen, giống như là vị thẹn thùng tiểu cô nương, không dám ra tới. Hẳn là một vị cường giả, chẳng lẽ là cao cấp tiên hiệp thế giới hoặc là thần thoại nhân vật rơi xuống. Hắn có chút chờ mong. Hắc cầu tiếng bước chân vang lên, nó trở đi lục la, tốc độ nhanh chóng, hướng phía rừng hoa đảo phương hướng chạy tới. Mỗi lần rơi xuống nhân vật, hắc cầu đều tranh nhau chạy về phía trước, cũng không biết do nó đang chạy cái gì. Lý Mệnh nhảy dựng lên, đứng ở hắc cầu cái đuôi phía trên, để chó mang theo tự mình tiến về rừng hoa đảo. Đây là đâu? Một vị mặc hơi mỏng quần áo nữ tử đánh giá cái này một mảnh rừng hoa đảo. Nhìn ra được nơi này rất lạ lẫm, tuyệt đối không phải Tư Đồ Nghĩa phụ nhà sân nhỏ. Nàng sở sinh sống niên đại là Đông Hán thời kỳ. Có một ngày, tại một cái có mặt trăng ban đêm, tế bái mặt trăng khẩn cầu thượng tiên, khẩn cầu quốc gia yên ổn bách tính ít chịu khổ một chút khó. Mặt trăng lại một điểm mặt mũi cũng không cho nàng, trốn ở trong tầng mây. Phúc hề họa chỗ nằm, họa này phúc chỗ dựa, cũng chính là bởi vì chuyện này, bị một vị gọi là Tư Đồ Vương Doãn quan viên nhìn thấy, cảm thấy mỹ mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành, liền mặt trăng đều thẹn thùng. Vương Doãn đem hắn thu làm nghĩa nữ, gọi Điêu Thuyền. Hiện tại, Điêu Thuyền xem như biết rõ Tư Đồ Vương Doãn thu nàng làm nghĩa nữ nguyên nhân, nguyên lai là muốn cho nàng làm liên hoàn kế, ly gián lữ bố cùng Đồng Trác phụ tử quan hệ. Đông Hán Vương Triệu bị gian thần Đồng Trác trô thao túng, Điêu Thuyền không nghĩ tới một giới nữ tử có thể vì nước nhà lo lắng, rất nhanh liền tiếp nhận nhu kế. Hiện tại Vương Doãn đã thầm đưa nàng gả cho lữ bố, bước kế tiếp chính là Vương Doãn bên ngoài đem tự mình hiến cho Đồng Trác, nàng lại từ bên trong cùng nhau. Hai bên nhu kế, từ đó đạt tới liên hoàn kế ly gián. Hôm nay, nàng đã trang điểm tốt, ăn mặc thật xinh đẹp, đồng thời rất khẩn trương. Bởi vì Đồng Trác không giống lữ bố tốt lắc lư, hắn cáo giả, lòng dạ rất sâu. Vừa mới cách ăn mặc tốt, chạy thế nào đến nơi đây? Trong lòng tuôn ra rất nhiều nghi vấn, nơi này khắp nơi trên đất đào hoa, nồng đậm hương hoa nhào vào cái mũi, nàng cẩn thận nghiêm túc, không dám kinh động bất luận kẻ nào, chậm rãi hướng mặt trước đi. Ta sẽ không phải là bị người lột đến nơi đây a? Điêu Thuyền nhăn mày, trong lòng thầm nghĩ, đừng nghĩ nhiều như vậy, đã lại tới đây, liền tùy cơ ứng biến đi. Điêu Thuyền vừa mới đi mấy bước dừng lại, nàng liền thấy rừng hoa đảo phía trước xông ra một cái cùng lão hổ nhất lớn hắc cẩu phía trên ngồi một cái tiểu nữ hài. Đột nhiên, xinh đẹp đồng mắt phóng đại. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái áo trắng như tuyết, tướng mạo đường đường, tị nhược huyền đảm, mắt như lam tinh, mặt như con ngọc, tươi mát tuấn dật, phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng dấp như thế tuấn nam tử. Toàn thân hòa hợp sương mù, siêu phàm thoát tục, tựa hồ là thiên giới tới thần tiên. Các loại, chân hắn đạp trên hắc cẩu cái đuôi cứ như vậy thổi qua tới. Cái này võ công là khinh công chó trên phiêu. Đông Hán có loại này võ công sao? Nàng hơi thất thần, rất nhanh liền khôi phục biểu lộ, rất có lễ phép thi lễ một cái, nói: "Công tử, xin hỏi tiểu nữ vì sao xuất hiện ở chỗ này?" Lý Mệnh nhìn qua nàng, một điểm anh đào khải dáng ngôi, hoa dung nguyệt mạo, vừa xinh đẹp lại thông minh, giữa lông mày mang theo nhàn nhạt vũ mị, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, thiên kiểu bá mị, bế nguyệt tu hoa. Như thế dung mạo, khí chất phi phàm, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không có bởi vì xuất hiện tại xa lạ địa phương liền thất kinh, khẳng định không phải đơn giản mặt hàng. Lý Mệnh từ chó cái đuôi phía trên nhảy dựng, tùy ý nói với hắn mấy câu, cũng không trả lời vì sao nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, kỳ thật, xuất hiện tại Vân Mộng Tông nhân vật đều bắt nguồn từ chính bọn hắn. Bọn hắn chủ quan bên trên có một loại nào đó cần, liền sẽ lại tới đây. Lý Mệnh thường thường đều sẽ trợ giúp bọn hắn, bởi vì chính mình cũng có chỗ tốt, đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Cô nương, nhóm chúng ta không ngại đến lầu các một lần. Lý Mệnh làm ra dấu tay xin mời. Nữ hải không tiêu ngạo không tự ti, chậm rãi đi theo Lý Mệnh bên cạnh thân, vĩnh viễn lạc hậu hai bước đi theo. Lý Mệnh xem xét chính là nàng nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, hỏi hắn danh tự, xin hỏi cô nương tính danh. Tiểu nữ tên Điêu Thuyền. Điêu Thuyền. Lý Mệnh nghe được danh tự, bước chân đình trệ, trong đầu đống nhiên liền toát ra một câu, ta Điêu Thuyền tại trên lưng. Xin hỏi công tử tục danh. Lý Mệnh. Lý công tử, ngươi tốt, tiểu nữ chính là người thô kệch một cái, như hữu lễ số không chu toàn, mời thông cảm nhiều hơn. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 138, thiên tôn thật là quá tuyệt vời. Nàng này khí chất cùng cử động đều phù hợp tiểu thư khuê các, nhưng là có cái nghi vấn. Lý Mệnh ngẩng đầu, mặt trời trốn ở tầng mây bên trong, Điêu Thuyền không phải là bế nguyệt tu hoa bế nguyệt sao, làm sao bế ngày? Ngươi là cái kia có bế nguyệt danh xưng Điêu Thuyền. Lý Mệnh đến lại xác định một hai, miễn cho nhận lầm người xấu hổ. Nghe được bế nguyệt, Điêu Thuyền có chút xấu hổ. Lúc ấy tế bái nguyệt sáng, mặt trăng trốn ở tầng mây bên trong, nàng cảm thấy là trùng hợp, cũng không phải là mặt trăng thẹn thùng. Nàng đối với mình dáng vóc cùng tướng mạo có rõ ràng nhận biết, ngoại trừ làn da bạch một điểm, chân dài một chút, ngực lớn một điểm, cái khác cũng thường thường không có gì lạ. Luận học thức, luận tài năng, hoàn toàn không sánh bằng tiếng tăm lừng lây Thái Diễm, nàng tính tình ôn nhu, tài trí hơn người, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi. Nhưng là nghĩa phụ khắp nơi thổi phồng nàng, làm cho nàng đều có chút xấu hổ. Bây giờ lần nữa nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng có chút thẹn thùng, có chút cúi đầu, thi lễ một cái, nói khẽ, chính là tiểu nữ. Lý Mệnh hỏi lại, ngươi có phải hay không có cái nghĩa phụ, gọi Vương Doãn? Vương Doãn, xuất thân Thái Nguyên Vương thị, thế hệ con lại. Nâng Hiếu Liêm xuất thân, đảm nhiệm Dự Châu thứ sử, chuyên cần chính sự yêu dân. Đồng Trác cùng lập Hán Hiến đế vào chỗ về sau, Vương Doãn thay thế Dương Ưu, bái Thái Buộc, thượng thư lệnh, nhu đồ bí mật đâm chết Đồng Trác. Ừm. Điêu Thuyền khẽ ừ. Xem ra chính là ngươi. Lý công tử biết rõ tiểu nữ. Điêu Thuyền hơi kinh ngạc. Tự nhiên, Tam Quốc diện nghĩa bên trong nổi danh nhất nữ tử, cái gọi là Mã Trung Xích Thố, nhân trung Lữ Bố, nữ bên trong Điêu Thuyền. Nàng tuổi vừa mới đôi tám, sắc ký đều tốt, có vẻ như minh nguyệt, lại năng ca thiện vũ. Từng có thơ nói, hồng nha tồi phách tiến phi mang, nhất phiến hành vân đáo hòa đường. Mi đại xúc thành du tử hận, kiểm dung sơ đoạn cố nhân tràng. Du tiền bất mại thiên kim tiếu, liêu đái hà tu bách bảo trang. Vũ bãi cách liêm thâu mục tống, bất chi thủy thị sở tương vương. Điêu Thuyền không phải bình hoa nữ tử. Dung mạo của nàng chẳng những quốc sắc thiên hương, có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, trọng yếu nhất chính là nàng can đảm hơn người. Loạn thế bên trong, nữ tử liền như là lúc lục bình, một khi phong vũ, liền rất dễ dàng sa vào, nhưng là cái này một vị chính là dựa vào tướng mạo của mình cùng can đảm châm ngòi lấy Đồng Trác cùng Lữ Bố. Phổ thông bình hoa căn bản là làm không được. Chắc không được khí chất cùng dung mạo, còn có cử chỉ, ăn nói đều là hàng đầu. Nghe được Lý Mệnh nói biết rõ, Điêu Thuyền lập tức coi là đây là Đông Hàn cái nào đó địa phương, dừng lại bước chân, hành lễ nói: "Tiểu nữ có chuyện quan trọng, phiền phức công tử chuẩn bị một chiếc xe ngựa, tiền tài sau đó trả cho ngươi." Nàng hiện tại nhất định phải đi, bởi vì Đồng Trác khẳng định đang trên đường tới, đợi lát nữa liền muốn thực hành nghĩa vụ kế hoạch, nếu là nàng không tại, chuyện này không cách nào tiến hành tiếp. Lý Mệnh chỉ nổi đồng bền giữa không trung lầu cát, nói: "Ngươi cảm thấy đây là Đông Hàn sao?" Lý Mệnh đưa tay, trên đầu ngón tay tung bay một sợi tiên linh lực, tựa như lôi đỉnh điện xà gào thét. Không trung che khuất ánh nắng mây đen trong nháy mắt tiêu tán, nhu hỏa quang huy như là thác nước, từng sợi chiếu nghiêng xuống. Cái này, thế nhân đều nói Lữ Bố hung mãnh, nhưng là trước mắt vị này đơn giản chính là thần tiên a. Động thì ở giữa thiên địa dị tượng cải biến, đầu ngón tay tung bay lực lượng kinh khủng, là có lôi đỉnh vần quanh, phiếu miểu xuất trận. Cái này chẳng lẽ chính là nàng cơ duyên? Chẳng lẽ nàng đụng phải thoại bản bên trong miêu tả không xuất thế thần tiên? Nàng gió nhẹ ống tay áo, cung cung kính kính quỳ gối mặt đất, cái trán dập lên mặt đất. Tiểu nữ Điêu Thuyền, có mắt không biết Thái Sơn, bái kiến tiên tôn. Phản ứng của nàng không khỏi có chút nhanh a, động tác cùng tốc độ đều vượt quá Lý Mệnh dự kiến, quả thực là một mạch mà thành. So bái Phật cấp bậc lễ nghĩa còn muốn chú đáo. Chỉ nghe được nàng nói, Đông Hán, gian thần Đồng Trác trưởng khống triều chính, dân chúng lầm than, tiểu nữ vô năng, mời tiên tôn xuất thế, cứu bình minh bách tính tại nước sôi lửa bỏng ở trong. Nếu có thể mời trung quanh tiên tôn xuất thế, cái này Đông Hán có thể cứu. Nàng cung cung kính kính quỳ gối mặt đất, cũng không ngẩng đầu lên, lặng lặng chờ đợi lấy tiên nhân trả lời. Người đứng lên trước đi. Lý Mệnh quay người, vịn hai tay của nàng, đưa nàng chậm rãi đỡ dậy. Cái này thời điểm mới đột nhiên chú ý tới, nữ tử này mặc cực kỳ to gan, thật mỏng quần áo bao phủ, như ẩn như hiện ra thịt, áo miệng rất là rộng rãi, làm phù hai rõ ràng. Hai đầu lông mày mang theo một chút vũ mị, tới gần xem xét thật là nhân gian vưu vật a. Hắn tranh thủ thời gian buông tay, nam nữ thụ thụ bất thân. Điêu Thuyền đột nhiên mới ý thức tới có chút không ổn, lui ra phía sau một bước, giải thích nói: "Tiên tôn, xin không nên hiểu lầm, tiểu nữ ngày thường không phải như vậy ăn mặc, hôm nay là bởi vì Đồng Trác muốn tới, cố ý ta mặc ít một chút, dẫn dụ hắn, mị hoặc hắn." Nàng tiếng nói càng nhỏ, bên tai có chút nóng lên. Nàng xấu hổ, thật là thiên kiều bá mị, nhân gian vưu vật. Lý Mệnh từ tu di rồi lóe ra một trận bạch quang, đem một kiện màu trắng áo choàng đưa cho nàng. Điêu Thuyền nói một tiếng đa tạ, tranh thủ thời gian phụ thêm, đem tự mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, nói: "Tiên tôn, ngươi nhưng nguyện xuất thế, cứu vớt Đông Hán, tiểu nữ nguyện vì nô tỳ tỷ hầu hạ tiên tôn." Lý Mệnh trầm mặc, trước đó Tam Quốc diễn nghĩa nhân vật cũng từng xuất hiện ở đây, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều là một đôi song bào thai, cái trước tuyệt sắc giai nhân, cái sau khuynh thành tuyệt thế. Nàng nhóm xuất hiện tại Vân Mộng Tông, kiến thức tự mình cường hành thủ đoạn về sau, muốn cho giúp mình bọn hắn phụ thân trở thành tuyệt đối bá chủ địa vị, điều kiện tùy tiện mở, muốn hai người bọn họ làm vợ làm thiếp đều được. Hiện tại lại tới một cái, những này xinh đẹp nữ hải tử đều là nhân tinh a, đều am hiểu dùng sắc đẹp của mình làm sự tình, trách không được thế nhân đều nói hồng nhan họa thủy. Gặp tiên tôn trầm mặc, Điêu Thuyền lần nữa quỳ gối mặt đất, cung kính nói: "Tiên tôn, là tiểu nữ đường đột, xin chớ thứ lỗi. Ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi tại trong loạn thế tự vệ thủ đoạn." Một cái nhược nữ tử vì Đông Hán, tại Đồng Trác cùng Lữ Bố ở giữa con nhau, hoàn toàn chính xác rất tốn công mà không có kết quả. "Đa tạ tiên tôn." Điêu Thuyền nói: "Đi theo ta." Lý Mệnh đưa nàng nâng đỡ, nói: "Ngươi muốn học cái gì? Ngươi có 4 ngày thời gian, muốn học tri thức vẫn là lực lượng?" Điêu Thuyền hỏi: "Tri thức không phải liền là lực lượng sao?" "Tri thức là học thức, chính là thiên văn địa lý, trận pháp, phép tính, binh pháp, quỷ biện chi thuật, lực lượng chỉ chính là loại này." Lý Mệnh đem bàn tay ra, lòng bàn tay phía trên xuất hiện mắt trần có thể thấy lực lượng. Tâm thần khẽ động, tiên linh lực lao ra, tựa như lôi đỉnh, tựa như hỗn độn, xa xa dòng sông nhỏ trong nháy mắt ngăn nước, như là thác nước cát. Điêu Thuyền sợ ngây người, hẹp dài đôi mắt đẹp không ngừng mà rung động, nếu có thể học được loại này, nàng có thể nhấn lấy Lữ Bố đánh đi. Lý Mệnh gặp nàng đang suy tư, cười hỏi: "Ngươi muốn học loại nào?" Điêu Thuyền tương đối lòng tham, nói: "Tiên tôn, ta có thể hai loại đều học sao?" "Có thể." Lý Mệnh gật gật đầu. Hắn nơi này có thể thỏa mãn khách nhân hết thảy nhu cầu, cái gì đều có thể thỏa mãn, nhưng là có thể hay không học được phải xem chính nàng thiên phú và ngộ tính. Hắn không thể đem lực lượng cùng tri thức cưỡng ép tới tiêu cho đối phương, chỉ có thể làm một cái dẫn đạo, tựa như là một cái lao sư chỉ đạo học sinh. Lao sư đưa vào cửa, tu hành dựa vào người. Không phải, ngược lại là có thể cho đối phương mở khai khiếu, một chút xíu trợ giúp. Tỷ như ăn chút linh dược, hoa quả, nước suối các loại, cho nàng rửa tẩy tủy, ngâm một chút suối nước nóng, để nàng thay đổi đến thông minh một chút. Cái này cũng không tính đốt cháy giai đoạn, chỉ là cơ bản thao tác. Lý Mệnh để nàng Điêu Thuyền ăn một chút hoa quả khối, không đến nửa canh giờ, toàn thân phát nhiệt, xuất mồ hôi chán, lúc đầu y phục của nàng liền rất mỏng, theo nhất lưu mồ hôi, liền càng thêm rõ ràng. Lý Mệnh để Lục Lam mang nàng đi tắm rửa. Kết thúc, liền bắt đầu dạy nàng. Một ngày một đêm sau, nàng ngồi phịch ở mặt đất, thể xác tinh thần đều bại, đau nhức cũng trong vui sướng. Học đồ vật ngày sau tuyệt đối có tác dụng lớn, tiên tôn thật là quá tuyệt vời. Chương 139, quá cảm thấy khó xử không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngươi hảo hảo tiêu hóa, có việc gọi ta. Lý Mệnh để điêu thuyền tại tàng thư các tự hành tiêu hóa tự mình cho nàng tri thức, hắn thì đi hướng Hắc Cẩu, hỏi Hắc Cẩu từ mặt trăng bên trong đá lĩnh ngộ ra tới tiên pháp nguyệt kinh. Hắc Cẩu trừng đại đồng linh con mắt, có chút nghi hoặc. Nhớ kỹ Lý Mệnh một mực đánh giá thấp, không ưa thích nó nguyệt kinh, hôm nay làm sao đột nhiên muốn? Gật gù đắc ý, không hiểu rõ suy nghĩ của hắn thao tác. Đừng lúc nhích. Lý Mệnh đang dùng thần thức đọc đến trong đầu của nó tiên pháp. Hắc Cẩu lung lay cái đuôi, trợn mắt một cái, mặc cho hắn xâm lược. Hẹn vài giây đồng hồ, Lý Mệnh liền đem tiên pháp đọc đến, đồng thời đem nó biết luyện, còn tổng kết ra hai điểm. Một, môn tiên pháp này dễ dàng học, thích hợp tân thủ tu luyện. Hai, môn tiên pháp này dị tượng đặc biệt như bức, có thể hù dọa người. Hắn vừa rồi ngay tại suy nghĩ, điêu thuyền thích hợp tu luyện cái gì tiên pháp, nghĩ nghĩ, nàng là tứ đại mỹ nữ một trong Bế Nguyệt, có thể để cho mặt trăng đều thẹn thùng đến trốn vào tầng mây. Càng nghĩ, thích hợp nhất chính là tu luyện cùng mặt trăng có liên quan tiên pháp, tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Hắc Cẩu lĩnh ngộ ra tới tiên pháp. Cái này nguyệt kinh đối Bế Nguyệt nàng tới nói, quả thực là xứng, so tu tiên hàn lập còn muốn xứng. Nơi đó vốn là lưu truyền nàng Bế Nguyệt cố sự, luyện thành về sau lưng hiện hiện một vầng trăng cũng là có thể lý giải sự tình đi. Hắn âm thầm nghĩ. Sau nửa canh giờ, trên đồng cỏ, trở đi lục la khắp nơi mù lắc lư Hắc Cẩu nhìn thấy Lý Mệnh đang dạy điêu thuyền tu luyện nguyệt kinh, chắc không được hắn như thế tích cực. Nguyên lai cái thằng này dùng tự mình tiên pháp tán gái, thật là mặt người giả thú, không bằng cầm thú, sớm biết rõ không cho hắn. Cái này tiên pháp thật mạnh, tên gọi là gì? Điêu thuyền nhìn qua bạch bạch tịnh tịnh Lý Mệnh, gặp hắn trên đầu treo lấy một vầng trăng, bên cạnh thân còn quấn kinh khủng tứ đại thần thú, như là thần tiên hạ phàm. Lý Mệnh nghĩ, Hàn Lập gọi Thái Âm chân kinh, cho điêu thuyền dùng vẫn là thay cái danh tự tương đối tốt, nói, liền cứ gọi Bế Nguyệt đi. Điêu thuyền đôi mắt đẹp lưu chuyển, cắn môi cánh nói, đây là tiên tôn chuyên môn là tiểu nữ sáng tạo sao? Lý Mệnh lắc đầu, không phải. Tiểu nữ đa tạ tiên tôn. Điêu thuyền khỏe miệng hiện hiện nụ cười sán lạ, tiên tôn lừa gạt quỷ đâu, đều gọi Bế Nguyệt, công pháp này định thời gian vì nàng chế tạo riêng. Dũng tâm như vậy, tự mình nhất định phải hào hào tu luyện, không thể cho hắn mất mặt. Lý Mệnh chỉ bãi cỏ, để nàng ngay tại chỗ trên mặt, nói, chính ngươi rất khó biết luyện, ta phụ trợ ngươi tu luyện một lần. Các loại ngươi trở về mỗi ngày kiên trì tu luyện là đủ. Vừa mới ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, điêu thuyền liền phát hiện Lý Mệnh ngồi xếp bằng phía sau của nàng. Tay của hắn trực tiếp cùng với nàng phía sau lưng tiến hành tiếp xúc thân mật, làm cho sắc mặt nàng hồng nhuận. Nàng chưa bao giờ cùng người từng có thân mật cử động, huống chi tiên nhân tay dán phía sau lưng nàng. Như thế thân mật tiếp xúc, làm cho nàng đặc biệt thẹn thùng, thân thể đều tại nóng lên. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, cái trán chảy mồ hôi, hô hấp dồn dập, vô cùng gấp gáp. Không phải mới vừa dạy qua ngươi sao? Đừng lo lắng, ngồi xếp bằng, kết ấn. Ta hiện tại vì ngươi mở ra hai mạch nhâm đốc, giúp ngươi mở thất khiếu, sau đó tại trong cơ thể của ngươi trong kinh mạch vận chuyển tiên pháp, ngươi dụng tâm cảm thụ. Được. Điêu thuyền nhắm mắt, kết ấn, rõ ràng hết thể tạp niệm, hảo hảo cảm thụ Lý Mệnh lực lượng. Một cỗ nhu hòa lực lượng tại trong cơ thể của nàng chậm rãi du tẩu. Vừa mới bắt đầu rất ôn nhu, thời gian dần trôi qua, trở nên cuồng dã. Trong ngay mắt, điêu thuyền cảm thấy mình tính giác trở nên nhạy cảm bắt đầu, nghe được rất xa xa có gió lay động bãi cỏ thanh âm, kỳ thật kia là Lý Mệnh cho nàng khai khiếu, để nàng có một chút xíu thần thức. Lần thứ nhất cảm thấy chung quanh thanh âm rõ ràng như thế, điêu thuyền cảm thấy rất kích thích. Ngay sau đó, nàng cảm thấy rất dễ chịu, luôn cảm giác có sức mạnh tại tự mình gân cốt, kinh mạch cùng huyệt vị ở giữa tẩy thủy. Rất nhanh, tư duy cùng nhớ lại trở nên vô cùng rõ ràng, đã từng đã học qua sách lại có thể rõ ràng hiện hiện não hải, đây chính là khai khiếu cùng sơ thông kinh mạch chỗ tốt sao? Điêu thuyền trong lòng đặc biệt rung động, rất thần kỳ a, đang muốn hảo hảo cảm thụ, trải nghiệm loại cảm giác kỳ diệu này. Đột nhiên, cảm giác có cái gì lực lượng nhanh chóng chính ly khai thể nội. Xong việc. Lý Mệnh đem dán nàng phía sau lưng tay cầm đi, cười nói, hiện tại trí nhớ của ngươi, trí tuệ cùng tư duy phương diện đều viễn siêu người bình thường, học đồ vật sẽ nhanh một chút. Cái này sự tình, ngoại trừ đối điêu thuyền, Lý Mệnh đối tiểu kiều cùng đại kiều các loại rất nhiều người đều làm qua, có thể nói là tương đối thành thục. Điêu thuyền nói khẽ, tiên tôn, tốc độ của ngươi có chút nhanh, tiểu nữ còn không có tốt hảo cảm thụ, liền kết thúc, có thể hay không lại đến một lần. Loại này đồ vật một lần liền tốt, nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhưng là tiên pháp Bế Nguyệt ta có thể nhiều vận chuyển mấy lần, để ngươi hảo hảo cảm thụ. Đa tạ tiên tôn. Tiểu nữ đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì bắt đầu đi. Dù sao, nàng là người bình thường, lần thứ nhất tiếp xúc loại tầng thứ này đồ vật, hoàn toàn chính xác rất khó, cho nên Lý Mệnh nhiều giúp nàng mấy lần. Hảo hảo cảm thụ, ta thần thức hiện tại tiến vào trong cơ thể của ngươi, ngươi đi theo ta lực lượng du tẩu chu thiên. Thiên tôn, ngươi chậm một chút, ta sợ cùng không lên. Ừm. Hiện tại, Lý Mệnh cơ hồ nói là tay nắm tay chỉ đạo, một vùng một học tập chỉ đạo. Nếu là còn học không được, xin đừng nên luyện thêm, mời về nhà cày ruộng đi. Lần nữa điêu thuyền thử mấy lần. Lý Mệnh liền để chính nàng chơi. Đứng lên, đột nhiên gửi thư tín Hắc Cẩu cùng Lục La tại rất xa xa ngơ ngác nhìn lấy mình, nhãn thần cùng tứ chi động tác đều đặc biệt kỳ quái. Hắn có chút buồn bực, các ngươi làm sao đều như thế nhìn ta? Lục La không nói lời nào, trên đầu ngốc lông khẽ động khẽ động. Hắc Cẩu ngồi xổm mặt đất, cảm thấy là lạ, vừa rồi Lý Mệnh nói chuyện với điêu thuyền ở giữa, có gan làm nhan sắc thành phần, nhưng bọn hắn là tại nghiêm trang tu luyện a. Là tự mình ô, suy nghĩ nhiều đi. Một người một chó đều không nói lời nào, chỉ là la lạ nhìn qua, Lý Mệnh cảm thấy bọn hắn rất chẳng biết tại sao, không còn phản ứng bọn hắn. Mấy canh giờ sau, điêu thuyền thuận lợi đem Bế Nguyệt tiên pháp vận chuyển một tuần thiên, lại củng cố hai canh giờ. Điêu thuyền đi vào Lý Mệnh trước mặt, nghĩ lại học đồ vật khác, liền thấy Lý Mệnh bưng một cái có lỗ hổng chén bể đang nhìn cái gì đồ vật. Nàng đệm lên chân, đem đầu lệch ra đi qua nhìn. Bên trong có một cái giang hải hồ nước, phía trên có một cái phồn hoa quốc gia, một cái tuyệt mỹ tiên nữ bóng lưng đập vào mí mắt. Vừa định nhìn kỹ là ai, đột nhiên hình tượng biến mất. Tự nhiên là Lý Mệnh đem vô lượng hoàn quan bế. Bái kiến tiên tôn. Điều thuyền thi lễ một cái, nói: "Tiên tôn, tiểu nữ đã học được vận chuyển chu thiên, các loại ngày sau trở về lại khổ tu, tiểu nữ còn muốn học một chút đồ vật khác, không biết rõ tiên tôn có thể hay không?" Lý Mệnh hỏi: "Ngươi muốn học cái gì? Có hay không loại kia?" Điêu Thuyền lúc đầu mở miệng nói chuyện, nhưng là Hắc Cẩu cùng Lục La đều nhìn mình chằm chằm, không biết rõ bọn hắn đang nhìn cái gì, để nàng rất thẹn thùng. Nhăn nhăn nhó nhó, muốn nói lại thôi, khẽ cắn bờ môi, nhón chân lên, tiến đến Lý Mệnh lỗ thai bên cạnh. Nàng dự định lặng lẽ cùng Lý Mệnh nói, bởi vì nàng sắp nói đồ vật, thật quá cảm thấy khó xử, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 140, nghe nói báo đáp người phương thức tốt nhất là lấy thân báo đáp. Điều thuyền cắn môi cánh, đôi mắt nổi lên hơi nước, hai đầu lông mày mang theo một tia vũ mị, thật là nhân gian bưu vật, chắc không được đồng chắc cùng lữ bố gánh không được sự cám dỗ của nàng. Nàng muốn nói lại thôi, suy đi nghĩ lại, nhón chân lên, hướng Lý Mệnh lô thai gót. Gặp nàng thần thần bí, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Lý Mệnh cúi đầu, để nàng có thể đối với mình lỗ thai nói chuyện, rất nhanh nàng khí tức nôn bên thai đóa bên trên, còn chuyển tới một câu. Tiên tôn, ngươi có ngươi không có loại kia mị hoặc người, câu dẫn người tiên pháp, để cho ta thi triển về sau, trở nên càng thêm vũ mị, nhưng lại không phải chân chính câu dẫn, là cho đối phương chế tạo một loại hư giả ảo giác. Điêu Thuyền đến đối mặt đồng chắc cùng lữ bố, còn nhau tại giữa hai nam nhân, cảm thấy có huyễn thuật phòng thân tốt nhất, cũng không cần thất thân. Mặc dù cùng tiên tôn nói loại lời này có chút xấu hổ, nhưng là nàng cảm thấy không thể lại muốn mặt, da mặt cùng trong trắng so sánh, không đáng giá nhắc tới. Lý Mệnh ngẩng đầu nhìn nàng, gặp nàng khuôn mặt xấu hổ như là chín mùi cây đào mật, phảng phất có thể bóp xuất thủy tới. Hai cái trắng như tuyết tay nhỏ không an phận đối lâm, túi đầu nhìn qua bãi cỏ, nhăn nhăn nhó nhó. Vầng trán của nàng đã mang theo ít chút vũ mị, nếu là lại học, sợ là thật sẽ họa loạn thương sinh. Truyền thuyết, mị thuật cảnh giới tối cao là không cần thi triển bất luận cái gì dụ hoặc thủ đoạn, cứ như vậy doanh doanh sinh đẹp lập, đủ mê đảo thiên hạ thương sinh, làm người sinh ra triền miên không hết, huyện chuyển là lớp tiêu hồn cảm giác. Người đã đủ xinh đẹp vũ mị, nếu là lại học, sợ thánh nhân cũng gánh không được. Lý Mệnh nhìn qua nàng tóc đen, cười nói, bất quá, ngươi nếu là muốn học huyễn thuật, ta cũng có thể dạy một chút. Tiểu nữ đa tạ tiên tôn. Nàng ngon ngọt cười, nắm giữ huyễn thuật, như vậy nàng cái này nhược nữ tử liền có thể tại trong loạn thế mạng sống. Nàng khiêm tốn thỉnh giáo, Lý Mệnh dạy nàng nết ngồi đáy giếng các loại huyễn thuật sử dụng. Huyễn thuật là đơn giản nhất, tại tu tiên giới tới nói tác dụng không lớn, nhưng là tại Tam Quốc diễn nghĩa, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác có chút dùng, ứng phó nam nhân dư xài. Lý Mệnh một điểm chán của nàng, đem rất nhiều huyễn thuật truyền vào trong đầu của nàng, nói, cái này đồ vật rất đơn giản, dựa theo ngươi trước mắt tiến độ, đoán chừng mấy canh giờ liền có thể học được. Điều thuyền bái tạ, vội vàng đi tu luyện, cái khác có thể không nắm giữ, nhưng là huyễn thuật nhất định phải nắm giữ, đây là nàng sinh tồn cơ bản. Sau 3 canh giờ, nàng biết luyện, đi đến Lý Mệnh trước mặt, dự định thực tiễn một cái. Hắc Cẩu cùng Lục La đều cấp tốc chạy tới nhìn nàng một cái có thể chơi ra hoa dạng gì. Nàng đạp trên gót sen luyện chuyển mà đến, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Từng sợi ánh nắng đánh vào trên mặt của nàng, đôi mắt như là gợn sóng tán khởi trận trận hơi nước, mặt mày ẩn tỉnh, hai đầu lông mày vũ mị trong nháy mắt liền thể hiện ra. Nàng chế tạo một cái ảo cảnh, nàng lúc này chính chậm rãi khiêu vũ, nhảy tuyệt mỹ vũ đạo, dáng người hiểu điệu, động tác vũ mị. Đào hoa bay tán loạn, thanh thủy âm luật đồng thời truyền ra, để nàng mang theo mông lung sắc thái, tựa như tiên nữ trên giấy nhảy vọt. Rất nhanh, khẽ múa nhảy xong, nàng cao hứng đi vào Lý Mệnh, Hắc Cẩu cùng Lục La trước mặt, đắc ý hỏi, tiểu nữ nhảy thế nào? Lục La trầm mặc, nhìn về phía Lý Mệnh trầm mặc, nhìn về phía Hắc Cẩu. Hắc Cẩu nhìn chỗ không khí, cuối cùng đem đầu xoay trở về, cắn răng nói, nhảy rất tốt, lần sau không nên nhảy. Ngoa tào. Lục La sợ ngây người, điêu thuyền cô nương lợi hại à, vậy mà bức Hắc Cẩu lần thứ nhất nói ra một câu đầy đủ. Chớ học ta nói thô tục. Lý Mệnh bắn ra Lục La cái chán, cái tốt không học liền học cái xấu. Gặp nét mặt của bọn hắn, điêu thuyền nói, tiểu nữ khiêu vũ có kém cỏi như vậy sao? Lý Mệnh nhìn qua nàng, điêu thuyền cô nương, đừng mở mắt nói lời bịa đặt, ngươi có khiêu vũ sao? Ngươi không phải đi tới sao? Hắn thấy rõ ràng, điêu thuyền chậm rãi đi tới, căn bản cũng không có khiêu vũ. Đột nhiên, nhớ tới cái gì, nàng là chế tạo huyễn cảnh. Nhưng là hắn. Hắc Cẩu cùng Lục La cùng điêu thuyền một cái cấp bậc, không có khả năng bên trong huyễn cảnh. Ý thức được vấn đề, Lý Mệnh để nàng lại đi một lần, chủ động tiến vào nàng chế tạo huyễn cảnh, lần này rốt cục thấy được nàng vũ đạo. Tay áo đồng bền, phượng búi tóc bằng không, thức tha vòng eo ấm càng đu, nhẹ nhàng bước liên tục, chim chàng vịt bay lên xuân tay áo, đại mi mở tiểu hành sa tụ, tiểu mị không xương nhập diễm 3 phần. Nàng thật biết khiêu vũ. Nhảy đặc biệt đẹp đẽ, có thể dùng phiên nhược kinh hồng, uyển như du long hình dung. Tuyệt tuyệt tử. Hắc Cẩu khỏe miệng chảy ra nước bọt, thấy trận cả mắt lên, nàng nhảy so đại phụng giáo phường ti còn dễ nhìn hơn, nhìn xem chính là một loại thưởng thức. Múa tất, nàng hành lễ, khỏe miệng mang theo tiểu dung. Huyễn thuật luyện được không tệ, đối phó đồng dạng nam nhân đầy đủ. Lý Mệnh nói, nàng vốn là dáng dấp đẹp mắt, chỉ cần hơi thi triển một chút huyễn thuật liền có việc gấp rơi hiệu quả. Đa tạ tiên tôn ban thưởng pháp. Điều Thuyền thi lễ một cái, lại nói, tiên tôn, ta còn muốn học cái khác đồ vật, còn có binh pháp, văn thao, vũ lực cùng quyền mưu loại này sao?
Có.
Lý Mệnh gật gật đầu, hỏi, ngươi học những này muốn làm gì?
Điều Thuyền nói, tự vệ.
Thân mẹ nó tự vệ, ngươi đây là muốn làm gì, học nhiều như vậy, làm nữ gia cắt sao?
Tiểu nữ là Vương Doan nghĩa nữ, sợ đem đồng trác diệt trừ về sau, hắn lại biến thành cái thứ hai đồng trác.
Dạng này phỏng đoán nghĩa phụ của mình, quả thật có chút không tốt, nhưng là trong loạn thế, làm việc vẫn là đến lưu một đầu đường lui tương đối tốt, nếu là hắn biến thành cái thứ hai đồng trác, nàng chẳng phải là còn phải gặp nạn, có lẽ lại biến thành bị đưa tới đưa đi vận mệnh.
Lý Mệnh nhìn qua cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ tử, Điêu Thuyền không phải một chiếc đèn đã cạn dầu, bất quá, đã nàng muốn học, liền đem những này đồ vật đều cho nàng.
Có thể hay không học được bao nhiêu, liền phải nhìn chính nàng.
Nếu là thật học được về sau, đụng phải tiểu kiều cùng đại kiều, đánh nhau, trang diện này đoán chừng có chút kích thích.
Sau đó hai ngày hai đêm, Điêu Thuyền mau đủ kỉnh, quân lấy Lý Mệnh. Thảo luận quân yêu, tam thập lục kế, tôn tử binh pháp các loại.
Nếu không phải thời gian đủ, Lý Mệnh cảm thấy nàng có thể liên tục quấn tự mình mấy tháng, hỏi vấn đề.
May mắn Long Văn tấm bảng gỗ có thời gian hạn chế.
Đột nhiên, nàng phát hiện Long Văn tấm bảng gỗ thời gian hạn chế không phải là vì bảo hộ rơi xuống nhân vật, mà là vì bảo hộ hắn.
Tiên tôn, tiểu nữ ở đây đa tạ ân tình của ngươi, nếu có cơ hội, nhất định báo đáp.
Điêu Thuyền doanh doanh cười một tiếng, thi lễ một cái.
Một bên Lục La chen miệng nói, ta nghe nói báo đáp người phương thức tốt nhất chính là lấy thân báo đáp.
Lý Mệnh mặt đen lên, nói, tiểu hài tử nói lung tung, Điêu Thuyền cô nương, chớ để ý.
Điêu Thuyền không có cảm thấy mảy may xấu hổ, nụ cười nhàn nhạt hiện hiện trên mặt, đỏ bừng, đối Lý Mệnh hành lễ, sau đó bị lực lượng thần bí lôi đi, biến mất ở chỗ này.
Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng luyện khí 80 tầng.
Ban thưởng hắn một kiện binh khí, kén ăn Điêu Thuyền roi.
Tây thi bài tin dự phòng lại nhiều bốn vô cùng vô tận giá trị.
Thu lại, lập tức mở ra vô lượng hoàn, muốn nhìn một chút Vũ Tiêu bây giờ tại trên nước Vân Mộng Quốc chơi cái gì. Đột nhiên bên hông Long Văn tấm bảng gỗ lại xuất hiện màu đỏ số lượng.
Chẳng lẽ là Điêu Thuyền lại lần nữa trở về?
Không có khả năng a.
Hẳn không phải là nàng, như vậy đến cùng là ai? Đều nhanh phải lớn ăn tiết, làm sao đều hướng trong nhà của mình chạy?
Lập tức liền nghe đến rừng hoa đảo bên trong ngựa kêu thanh âm, nghe thanh âm, hẳn là một thất ngựa tốt.
Lý Mệnh, Hắc Cẩu trở đi Lục La cùng đi.
Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn.
Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn.
Để biết ăn như thế nào hãy xem.
Chương 141, ngựa xích thố cùng lữ bố.
Rừng hoa đảo bên trong.
Một con ngựa toàn thân trên dưới, than lửa đỏ, không nửa cái tạp bao.
Từ đầu đến cuối, dài một trượng.
Từ vó đến hạng, cao tam thước.
Gào thét có bay lên không vào biển hình dạng, phi thường bá khí.
Người đến người nào?
Ngồi trên lưng ngựa nam tử cao lớn uy vũ, mắt lộ ra hung quang, nhìn qua Lý Mệnh.
Trong tay nắm lấy một thanh binh khí, đỉnh làm giếng hình chữ trường kích, báng kích càng thêm hoa văn màu trang trí.
Đây chính là binh khí của hắn, Thiên Phương Thiên Hỏa Kích.
Dưới hông ngựa toàn thân trên dưới, than lửa đỏ, trong tay nắm lấy Phương Thiên Hỏa Kích nhân vật, Lý Mệnh chỉ có thể nghĩ đến một cái, Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong thứ nhất mãnh tướng Lữ Bố.
Lữ Bố cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, trực tiếp liền đánh tới, chẳng biết tại sao xuất hiện ở đây, dự định đem người trước mắt cho bắt được hỏi lại nói.
Hắn cưỡi ngựa xích thố, trong tay Phương Thiên Hỏa Kích cao cao giơ lên, hướng phía Lý Mệnh vọt tới.
Chỉ gặp Lý Mệnh đứng đấy bất động, Lữ Bố đem đâm về hắn Phương Thiên Hỏa Kích đổi thành đập, muốn đã đâm đi, cái này nhìn xem trắng tinh, tay không tấc sắc người trẻ tuổi đoán chừng sẽ quay điệu.
Nhẹ nhàng gỗ, kết quả Lý Mệnh liền đứng đấy không nhúc nhích tí nào, trong tay Phương Thiên Hỏa Kích vậy mà băng liệt, hóa thành vô số phiến rơi xuống tới mặt đất.
Lữ Bố sửng sốt, Phương Thiên Hỏa Kích làm sao lại sập?
Có thể xác định Lý Mệnh không có xuất thủ, chẳng lẽ đối phương nhục thân có thể ngăn cản binh khí?
Đây không có khả năng.
Lữ Bố lần nữa đánh ra trùng điệp một kích, kết quả Phương Thiên Hỏa Kích toàn diện bật nát.
Chấn động đến Lữ Bố cánh tay phải run lên, hắn cũng không nguyện chịu thua, đối Lý Mệnh điên cuồng xuất thủ, nắm đấm cùng lòng bàn tay không ngừng đánh ra, nhưng Lý Mệnh tựa như là một tòa núi cao đứng ở chỗ đó, mặc cho hắn đánh.
Ngươi đây là tại cạo gió sao?
Lý Mệnh nhìn qua hắn.
Quá trình này, hắn không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, liền đứng đấy để hắn đánh.
Vúng.
Nhận khiêu khích, Lữ Bố công kích lần nữa.
Kết quả mệt mỏi đầy người đại hán, nắm đấm tràn đầy huyết dịch, người kia là ai, đứng ở trước mặt mình cũng không đánh nổi.
Lý Mệnh mắt sáng lên, liếc mắt nhìn hắn.
Lữ Bố lập tức cảm giác được một tòa kinh khủng sơn nhạc phảng phất đến từ từ trên bầu trời rơi xuống, vô cùng kinh khủng, đem hắn ép tới không kém quá khí, miệng đắng lưỡi khô.
Thân thể không bị khống chế, bay ra ngoài, nện rơi xuống mặt đất.
Lữ Bố đều không có nhìn rõ ràng Lý Mệnh là như thế nào xuất thủ, liền bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất.
Nếu là người trẻ tuổi này muốn diệt sát hắn sợ là sẽ phải trong nháy mắt liền sẽ chết mất, đây tuyệt đối là cái thế ngoại cao nhân.
Bái kiến tiên sinh.
Lữ Bố đứng lên, chắp tay cúi đầu, cung kính nói.
Ngựa xích thố không tệ.
Lý Mệnh không để ý tới hắn, chỉ là tiến lên sờ con ngựa này.
Tiên sinh xem chừng, con ngựa này tính tình rất liệt.
Lữ Bố đều không nói gì, liền thấy Lý Mệnh sờ lấy ngựa xích thố, giống như là đang nuốt một con chó.
Mà ngựa xích thố đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, quỳ gối Lý Mệnh trước mặt.
Nó không giống quỷ, nhưng là người trước mắt quá kinh khủng, như là đối mặt khe nước vực sâu, để nó sinh ra kinh khủng.
Lý Mệnh sờ lấy con ngựa này lông bẩm, con ngựa này không phải cực kỳ cải bắp, nhưng là nó đẹp mắt.
Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa ghi chép, Lữ Bố võ nghệ siêu quần.
Vốn là đồng trác đối đầu nhân khẩu nguyên ái tướng, Đồng Trác vì lôi kéo Lữ Bố vị mãnh tướng này tìm tới, thế là nghe theo Mưu Thần Lý Túc chi ngôn, lấy ngựa xích thố cùng hoàng kim 1000 lượng làm mồi nhử. Lữ Bố thấy một lần ngựa xích thố liền vui mừng quá đỗi, liền giết Đinh Nguyên mà nhận Đồng Trác làm nghĩa phụ. Từ đây danh mã phối hổ tướng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cố hữu nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố mà nói. Phía sau, Lữ Bố bị Tào Tháo bắt, nhân mã cũng lấy được. Lữ Bố bị giết, mà ngựa xích thố liền rơi vào Tào Tháo chi thủ. Từ Châu một trận chiến về sau, Quan Vân Trường cùng Lưu Bị cùng Trương Phi thất lạc, bị ép tạm thời quy thuận Tào Tháo, nhưng nói rõ hàng Hán không hàng Tào. Tào Tháo tuần tự tặng cho không ít hậu lễ cho hắn, nhưng Quan Vân Trường đồng đều không hề bị lay động. Cho đến Tào Tháo nhịn đau đem ngựa xích thố bỏ những thứ yêu thích, Quan Vân Trường thì lại bái cảm ơn. Bởi vì có cái này thất ngày đi ngàn dặm tuấn mã, hắn liền có thể mau chóng cùng nghĩa huynh Lưu Bị trốn cũ gặp lại. Tào Tháo đối với cái này rất là hối hận, nhưng đã mất nhưng thế nhưng. Từ đây, ngựa xích thố liền trở thành Quan Vân Trường tọa kỵ. Tóm tắt tới nói, ngựa xích thố trải qua Đồng Trác, Lữ Bố, Tào Tháo, cuối cùng liền biến thành Quan Vũ tọa kỵ. Con ngựa này thật là ngựa bên trong vương giả, bị nhiều như vậy xuất sắc nhân vật cưỡi. Sờ lấy ngựa xích thố, Lý Mệnh đột nhiên nhớ tới cái gì, lần này xuất hiện nhân vật chính là Lữ Bố, không phải ngựa xích thố, kém chút mơ hồ, xấu hổ. Ngươi chính là Lữ Bố a? Chính là, xin hỏi tiên sinh đây là chỗ nào? Lý Mệnh để hắn cùng tự mình đến, hắc cẩu cùng Lục La đi đùa ngựa xích thố, Lữ Bố âm thầm kinh hãi, cũng không có nhiều lời, có thể nhẹ nhõm liền thuần phục tự mình ngựa xích thố, nơi này lộ ra quỷ dị. Cùng Lữ Bố nói chuyện bên trong, Lý Mệnh biết rõ Lữ Bố tới đây thời gian tuyến. 192 năm tháng 4, Tư Đồ Vương Doãn cùng Đồng Trác bộ hạ Lữ Bố, chính cùng một chỗ mưu đồ kế sách giết Đồng Trác, một phen kế hoạch về sau, Lữ Bố tự tay giết Hoang Dâm Vô Độ, cướp đoạt tài vật Đồng Trác. Đồng Trác sau khi chết, Trường An đại loạn. Sau đó chuyện quỷ dị xuất hiện, nàng vẫn cho là Bình Hoa điều thuyền lại có mấy vạn binh mã, liền liền Vương Doãn đều phải nghe nàng mệnh lệnh làm việc. Nàng này lòng dạ rất sâu, không biết do hắn từ chỗ nào đến học được binh pháp cùng quyền mưu, càng quỷ dị chính là, nàng sẽ một loại võ công, vận chuyển lại sau lưng hiện hiện một vầng trăng, nàng danh xưng là trên trời mặt trăng tiên tử chuyển thế, chuyên tới để nhân gian cứu vớt nhân dân tại thủy hỏa bên trong, càng không có nghĩ tới, tất cả mọi người tin. Nghe vậy, Lý Mệnh khỏe miệng co giật, điêu thuyền thật thông minh à, thật là can đảm hơn người, chính là không biết rõ nàng có thể đi bao xa, bất quá vẫn có chút mong đợi. Vậy ngươi bây giờ là cưỡi ngựa xích thố là muốn đi đâu? Ta hiện tại mặt ngoài là Vương Doãn bộ hạ, nhưng kỳ thật là điêu thuyền bộ hạ, hiện tại đang muốn tiến về, cùng với nàng bẩm báo sự tình. Lữ Bố nói, tốt không hợp thói thường. Lý Mệnh cảm thấy cái này Tam Quốc diễn nghĩa trở nên là lạ, không hỏi đến đề không lớn, nên như thế nào đi hướng, phải dựa vào bên trong nhân vật tự hành diễn dịch. Hắn cảm thấy mình chỉ là đưa đến không có ý nghĩa tác dụng. Lữ Bố đi theo Lý Mệnh một đường đi, khắp nơi dò xét, càng phát ra cảm thấy cái này địa phương thần kỳ, thật như là tiên cảnh. Hắn mừng rỡ, bắt đầu thỉnh giáo Lý Mệnh vấn đề, chủ yếu ưa thích vẫn là múa thương làm đồng, không quá ưa thích binh pháp. Lý Mệnh dạy hắn một bộ phương thiên họa kích cách dùng. 4 ngày sau, Lữ Bố cùng ngựa xích thố ly khai. Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng kinh khủng luyện khí 80 tầng, ban thưởng một thanh linh bảo phương thiên họa kích, tây thi bài tin dự phòng lại nhiều bốn vô cùng vô tận giá trị. Đừng tiếp tục cho ta rơi người. Lý Mệnh cảm thấy Long Văn tấm bảng gỗ căn bản cũng không dựa theo sáo lộ ra bài, đều nhanh muốn qua tiết, luôn luôn bất an sinh. Hắn còn muốn nhìn Vũ Tiêu về nhà ăn tết phát sinh sự tình. Đem vô lượng hoàn mở ra, nhìn xem Vũ Tiêu vị trí. Nàng đã kết thúc Vân Mộng Quốc dung ngoạn, mua siêu cấp nhiều đồ vật, cùng tả tướng, hữu tướng trở về dưỡng lao thôn trên đường, trở về chuẩn bị đối mặt thôn trưởng bà chất vấn. Ngươi xác định có thể khống chế tốt thiên địa không dung cảnh lực lượng? Tả tướng vẫn còn có chút lo lắng, liền sợ nữ hoàng tỷ tỷ một không xem chừng đem dưỡng lao thôn nổ không có. Vũ Tiêu nói, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Nửa ngày sau, dưỡng lao thôn hình dáng rõ ràng hiện ra trước mắt. Vũ Tiêu hô hấp lấy không khí nơi này, trên mặt nhộn nhạo tiêu dung, bà ta trở về. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 142, dưỡng lao thôn. Đây chính là dưỡng lao thôn A. Lục La trước mặt có một cái chậu than, trong chậu than có than tuổi, hiện tại nàng có mới hoa văn, chính là nướng hoa quả cùng nướng cây nấm. Hắc cẩu ghé vào chậu than một bên, gặp Lý Mệnh cùng Lục La đều không có chú ý, len lén đem đầu chó luồn vào trong chậu than, ăn vài miếng lửa. Lý Mệnh liếc nó một chút, hắc cẩu trực tiếp cây đuốc nuốt xuống, cười liệt toét miệng ba. Lý Mệnh mặc kệ nó, tiếp tục nhìn chằm chằm vô lượng hoàn. Dưỡng lao thôn diện mạo hiện ra trước mắt. Đây là một cái đơn giản thôn xóm, thôn giao lộ bên cạnh có mấy cái nhà ngỗng, mấy cái gà nhà, đều là thôn trưởng bà bán nuôi. Hiện tại gà cùng ngỗng đang đánh lộn. Kia mấy cái nhà ngỗng Lý Mệnh đều gặp, từng diệt qua một nước, cánh hóa thành màu vàng kim, phía trên quấn quanh lấy lôi đỉnh, kích động ở giữa, tựa như là một cái đại bàng dương cánh. Mấy cái gà nhà cái đuôi dài lấy mấy cây thật dài lông đuôi, thân thể lộng lẫy, có năm loại nhan sắc, nhìn tựa như là loan điểu hàng thế. Gà cùng ngỗng không biết rõ cái gì nguyên nhân, đánh nhau. Một thời gian, long khí cuồn cuộn, lóng lánh bầu trời, cắt bay đá chạy, ánh mắt dâng lên dáng lạnh, thần hoa như là hoa sen nở rộ. Mặt đất ra bị nẻ, loạn thạch băng thiên. Lực lượng kinh khủng khuếch tán, ngang qua một phương, không người biết còn tưởng rằng là siêu việt trí tôn cường giả tại diệt thế. Kỳ thật chỉ là mấy con gà cùng ngỗng tại lẫn nhau ẩu đả. Gà ngỗng chiến đấu cách đó không xa chính là trong thôn, có mười mấy gian nhà tranh rách tung tóe, giống như là lầu cao. Cảm giác khẽ nhúc nhích, liền có thể bị tạc nước sụp đổ. Tại sao lại đang đánh nhau? Vũ Tiêu trên mặt lúc đầu nhộn nhạo tiêu dung, nhưng là vừa về đến liền thấy gà ngỗng đang đánh nhau, tâm tình rất khó chịu. Nữ hoàng tỷ tỷ nếu không ngươi quản quản. Tả tướng hỏi. Nàng đến Dưỡng Lao thôn rất nhiều quay về, đại đa số cũng không dám vào bên trong, cũng là bởi vì thôn trưởng bà nuôi gà ngỗng rất hung. Có gan muốn ăn thịt người cảm giác. Mấu chốt nhất đúng vậy là nàng cảm thấy đánh không lại. Vũ Tiêu vừa định để gà ngỗng dừng tay, kết quả bọn chúng như là đại bàng một kích, hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, nửa cái Dưỡng Lao thôn tại bọn chúng lực lượng mãnh liệt hạ ầm vang đổ sụp. Thế nhưng là mấy con gà ngỗng còn tại chiến đấu, không có chút nào dừng tay ý tứ, đánh cho nhật nguyệt tảm đạm, thiên địa thất sắc. Ngậy. Tả tướng cùng hữu tướng khỏe miệng co giật. Không nên kinh hoàng, đều là việc nhỏ. Vũ Tiêu mặt lạnh lấy, hàng rơi xuống mặt đất. Ngay tại chiến đấu gà ngỗng tựa như là gặp quỷ, nhao nhao dừng tay, ánh mắt còn có chút kinh dị, mở ra bộ pháp liền chạy. Chỉ gặp Vũ Tiêu mặt không biểu lộ tiến lên, kéo lấy mấy con gà cùng ngỗng, giơ lên, nện rơi xuống mặt đất, giơ lên, nện rơi xuống mặt đất. Như thế phản phục thao tác. Chỉ nghe được cầm ầm thanh âm, mặt đất bật nát, không ngừng bạo liệt, xuất hiện từng cái hố to. Mặt đất long 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 chấn động, đổ sụp một nửa Dưỡng Lao thôn tại lần này thao tác dưới, hóa thành phế tích. Một nửa công lao là gà ngỗng, một nửa là Vũ Tiêu thao tác. Nhưng Vũ Tiêu hiển nhiên toàn vẹn không biết, tiếp tục hành hung, đưa chúng nó nện đến không sai biệt lắm, liền ra chân đạp bọn chúng, đưa chúng nó đánh cho thoi thoát, máu me khắp người. Bao nhiêu năm, còn đánh nhau, nhìn ta không giết chết các ngươi. Nếu là ta lần sau trở về, xem lại các ngươi vẫn còn đang đánh nữa. Ta thêm điểm câu kỷ, nấu các ngươi. Nghe được Vũ Tiêu một câu nói kia, Hắc Cẩu run run một cái này nữ nhân nói chuyện làm sao cùng Lý Mệnh không sai biệt lắm, chẳng lẽ thật thêm điểm câu kỷ sẽ dễ ăn một chút. Hắc Cẩu âm thầm nhớ kỹ, đợi chút nữa quay về ăn lửa, cũng thêm điểm câu kỷ thử một chút. Âm thầm nhớ kỹ câu nói này, tiếp tục xem vô lượng vạn. Vũ Tiêu đem toàn thân nhuốm máu nhà ngỗng hòa ra gà đá phải một bên, vỗ vỗ tay, nhìn qua bầu trời, nói, ngươi môn hạ đến chứ sao? Nữ hoàng tỷ tỷ, đột nhiên nhớ tới trong nhà có việc, đi trước một bước. Tả tướng cùng hữu tướng gánh không được, mặt đất tất cả đều là hố, Dưỡng Lao thôn đã hóa thành phế tích. Nàng nhóm vốn là đến Dưỡng Lao thôn ăn Tết, xem ra năm này không dùng qua. Chớ đi a, để các ngươi tới là giúp ta thuyết phục bà, làm sao nửa đường liền đi. Vũ Tiêu kéo lấy mấy cái thoi thóp gà ngỗng hướng trong thôn đi. Cảm thấy có chút buồn bực. Nhà ngươi thôn không có. Tả tướng nhắc nhở một câu, hiện tại Dưỡng Lao thôn đều hóa thành phế tích, còn qua cái gì năm? Vũ Tiêu nói, đây đều là việc nhỏ, khi còn bé trải qua rất nhiều lần, chính nó sẽ khôi phục. Tả tướng cùng hữu tướng có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền đã hiểu, vừa rồi gà ngông đánh nhau chiến đấu bật nát mặt đất, ngay tại nhanh chóng phục hồi như cũ, không tính lan tràn, cuối cùng liền hóa thành phế tích Dưỡng Lao thôn thôn xóm cũng toàn bộ phục hồi như cũ. Thật giống như vừa rồi đổ sụp hình tượng là giả tượng. Hai nữ nhìn qua Vũ Tiêu kéo lấy gà ngỗng, đây tuyệt đối là thật, nhưng là vì sao có thể đủ tự hành chữa trị? Dưỡng Lao thôn nước thật sâu a. Lý Mệnh nhìn qua vô lượng hoàn bên trong hình tượng, vừa rồi thôn xóm đã hóa thành phế tích, nhưng là qua trong giây lát liền khôi phục lại. Cái này địa phương có vấn đề. Hắn còn tại nghi hoặc vì sao Vũ Tiêu đường đường nữ hoàng, không ra tiền sửa một chút Dưỡng Lao thôn, như thế xem ra, cái này Dưỡng Lao thôn điệu phát nổ. Vừa rồi Vũ Tiêu đánh gà nhà hòa ra ngỗng, Lý Mệnh có thể nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong, gà cùng nông thực lực mạnh hơn Vũ Tiêu, không biết rõ cái gì nguyên nhân, vẫn là bị áp chế đến không dám hoàn thủ. Xem ra Vũ Tiêu cũng không đơn giản. Đây là có chuyện gì? Tả tướng cùng hữu tướng chỉ vào thôn xóm, nàng nhóm còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hiện tượng. Ta cũng không biết rõ, khi còn bé đổ sụp qua rất nhiều lần, mỗi lần đều có thể tự mình xây xong, ta coi là nhà khác thôn xóm cũng là dạng này, liền không có hỏi nhiều. Cái này mấy cái ngông cùng gà nhìn rất hung ác đột nhiên bộ dáng, làm sao bị ngươi áp chế đến xích sao? Có thể là ta khi còn bé thường xuyên khi dễ bọn chúng, để bọn chúng có bóng ma tâm lý, dẫn đến ở trước mặt ta cũng không dám hoàn thủ. Đây cũng là Vũ Tiêu không hề cố kỵ nguyên nhân. Khi còn bé, nàng chính là sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này, kia thời điểm nhàm chán, lại không thể ra ngoài, chỉ có thể đánh ngông lớn, đánh kê kê. Đúng, còn phải cùng bà tu luyện kiếm thuật. Mỗi ngày luyện kiếm đã rất vất vả, những thôn dân khác cũng rảnh đến nhàm chán, luôn luôn để nàng học các loại đồ vật. Có cái dân cờ bạc, để nàng học đánh bạc, bị bà đánh cho một trận. Có cái tiểu quỷ, dạy nàng uống rượu, bị bà nhân lấy đánh. Có cái nhạc công, dạy nàng đánh đàn, mỗi lần đánh đàn liền toát ra một đầu hắc long, rất là tà ác, giống như là thôn phệ toàn bộ nhân gian, bà không cho nàng học. Có cái thư sinh, dạy nàng đọc sách viết chữ, dạy nàng như thế nào một bút vẽ ra nhân gian, vẽ ra vạn dặm nước sông, bà cảm thấy đọc sách viết chữ vô dụng, không cho nàng học. Có cái thần y kia, diệu thủ hồi xuân, nhưng sinh tử người nhục bạch cốt, bà nói các loại tu luyện tới cực hạn, thân thể có thể tự lành, không cho nàng học. Có cái tiểu phu, mỗi ngày đốn tuổi, mỗi lần đốn tuổi đều mang nàng, bà không cho nàng đi. Có cái ngư dân, ăn no không có việc gì luôn luôn câu cá, cũng nghĩ mang nàng, bà cảm thấy bất học vô thuật. Nhưng là Vũ Tiêu phản địch, từ nhỏ đã không nghe lời. Cái gì đều học, len lén học. Khả năng bà đều không biết rõ, nàng đến cùng học được bao nhiêu đồ vật. Nàng chưa hề cũng không cùng người nói qua, cũng không hề dùng qua, ở bên ngoài dùng đều là bà dạy đồ vật, kiếm thuật. Hữu tướng nhìn qua Vũ Tiêu, hòa phong rất kỳ quái, nói, nếu không ngươi đem gà ngỗng bông ra đi, nhìn ngươi kéo lấy trở về rất làm người ta sợ hãi. Được chưa? Võ tướng đem gà ngỗng nhét vào ven đường. Bọn chúng dạng này không có chuyện gì sao? Tả tướng nhìn qua máu me khắp người gà ngỗng. Không có việc gì, khi còn bé bọn chúng nhận qua nghiêm trọng hơn tổn thương, đều có thể rất nhanh khôi phục. Nhớ kỹ trước đây, Vũ Tiêu đánh bọn chúng dừng lại về sau, nhìn thấy bọn chúng đổ máu, đặc biệt thương tâm, hỏi bà có thể hay không mau cứu bọn chúng. Nếu là gà ngỗng chết mất, về sau đánh ai vậy? Bà sờ sờ đầu của nàng, ngữ trọng tâm trường nói, không có việc gì, đợi lát nữa bọn chúng liền chính sẽ xuống tới. Từ đó về sau, Vũ Tiêu liền không kiêng nể gì cả đập gà ngỗng, dù sao đều không chết được. Đi tới, Tả tướng đột nhiên nhíu mày, các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề, dưỡng lao thôn đều nổ, tại sao không có thôn dân ra? Thôn dân đây, quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 143, Lý Mệnh tay thọ vào cấm địa. Hữu tướng một mặt kỳ quái nhìn qua Vũ Tiêu, nói, làm sao ngươi không có chút nào khẩn trương? Vũ Tiêu cười cười, giải thích nói, mấy con gà ngỗng làm ra động tĩnh lớn như vậy, thôn dân đều không có chạy đến, chỉ có một loại tình huống, có người tại hố trời đánh nhau, những thôn dân khác đều chạy tới vây xem. Nàng sinh hoạt tại dưỡng lao thôn nhiều năm, tự nhiên là rõ ràng thôn dân thói quen. Dưỡng lao thôn có một cái hố, kia là một cái rất sâu hố, ai cũng không biết rõ lai lịch của nó. Chỉ là biết rõ ở nơi đó đánh nhau, liền sẽ không ảnh hưởng, lan đến gần dưỡng lao thôn xung quanh sơn mạch. Vũ Tiêu ở phía trước dẫn đường, hướng mặt trước trong thôn đi đến. Có chút khẩn trương, may mắn bà chạy tới xem kịch, nếu không, lúc này bà khẳng định đem tự mình kéo vào gian phòng chất vấn. Hai nữ chậm rãi cùng với nàng ở đằng sau. Hữu tướng là số một trở về nơi này, luôn cảm giác thôn lạc nho nhỏ tràn đầy thần bí cùng quỷ dị, có gan muốn thôn phệ vạn vật cảm giác. Đi tới, hữu tướng chú ý tới dưỡng lao thôn có 6 đầu hẻm nhỏ. Mỗi đầu hẻm nhỏ cửa vào đều đặc biệt tĩnh mịch, không biết rõ thông hướng nơi nào, hẻm nhỏ 100m chỗ có một cái dễ thấy tấm bảng gỗ, trên đó viết dừng bước hai chữ. Hữu tướng hỏi, nữ hoàng tỷ tỷ, đó là cái gì địa phương, làm sao đều viết dừng bước hai chữ? Không biết rõ. Vũ Tiêu lắc đầu. Nàng cũng không biết rõ 6 đầu hẻm nhỏ tác dụng, nàng không có đi vào. Đừng nói nàng, liền liền thôn trưởng bà cùng thôn dân cũng không thể tiến, thôn trưởng bà từng nói qua, nếu là tại dưỡng lao thôn không tuân thủ nàng định quy tắc, liền sẽ bị nàng đuổi đi ra. Đây chính là tất cả mọi người không dám vào, cũng không dám hỏi lý do. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng là đều không muốn bị đuổi ra dưỡng lao thôn, một khi bị đuổi ra ngoài, liền thật không có nhà để về. Vũ Tiêu mang theo 2 vị thần tướng đi đến bà nhà, đột nhiên đổi hướng, hướng mặt khác một đầu đường nhỏ đi đến, nàng dự định đi trước hỏi một chút nông phu, là ai tại hố trời bên trong đánh nhau. Đông đảo thôn dân bên trong, duy nhất không nhìn náo nhiệt chỉ có nông phu. Nông phu là trong thôn Kỳ Hoa. Hắn cả ngày liền làm việc nhà nông, trồng lúa gốc, nhỏ lật, bắp nô, quýt chờ đã, các loại đến vào đông liền trồng măng tây, khoai tây cùng cây khoai tây. Hắn là trong thôn duy nhất không thích xem náo nhiệt người, hắn ưa thích làm việc nhà nông cùng đánh quyền, những chuyện khác không có hứng thú. Rất nhanh liền đi vào một khối trong ruộng, nhìn thấy nông phu đang luyện quyền, tốc độ siêu cấp chậm, liền cùng lao ra luyện công buổi sáng, siêu cấp chậm, động tác thấy rõ ràng. Bất quá quỷ dị liền quỷ dị tại phía dưới chân có một cái thái cực đồ, chậm rãi đi theo hắn tiết tấu xoay tròn. Thật mạnh a. Hắc cẩu đang khi nói chuyện, miệng phun ra hỏa diễm, người này cho hắn một loại rất mạnh cảm giác. Thật mạnh giết chóc khí tức. Lý Mệnh thấy rõ ràng. Hắn nhìn thấy nông phu trên thân có một cỗ màu đen lực lượng. Cỗ này màu đen lực lượng mang theo nồng đậm giết chóc khí tức, không biết rõ đồ bao nhiêu sinh linh mới có thể hình thành sát khí, như là ma thần giáng lâm. Chắc không được, hắn muốn làm việc nhà nông, hắn đây là muốn dùng cuộc sống yên tĩnh áp chế thể nội kia cỗ ngập trời giết chóc khí tức. Vũ Tiêu đi vào ruộng một bên, hướng nông phu ngắc. Nông phu dừng tay, nhìn về phía Vũ Tiêu, biểu lộ ra nụ cười sán lạ, nói, Tiêu Tiêu, trở về à. Nói xong, Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết, người tốt nhất vẫn là ra ngoài tránh đầu gió đi, những năm này đừng trở về. Hố trời bên kia có phải hay không ta bà đang cùng ai đánh nhau? Vũ Tiêu làm ra suy đoán, vừa rồi thôn dân không tại, liền biết do bà đang cùng thôn dân đánh nhau, đoán chừng là lá thư này sự tình. Đúng. Nông phu vẫn như cũ không nhanh không chậm luyện quyền. Ta liền biết rõ, nàng với ai đánh. Thư sinh. Nông phu nói với Vũ Tiêu, từ khi kia phong thư chia tay phát ra về sau, Vũ Tiêu không có một mực không trở lại, thôn trưởng bà liền đầy bụng tức giận, cuối cùng liền buộc phát tại thư sinh trên thân. Thư sinh nổ nàng nuôi nhà ngỗng lông ngỗng, thế là thuận lý thành trường, đem thư sinh kéo tới hố trời bên kia, thỏa thích phóng thích, đánh cho tặc này. Nông phu bảo nàng tránh đầu gió, không có chuyện khẩn yếu đừng trở về. Lần này trở về chính là giải quyết chuyện này. Vũ Tiêu không có ý định lùi bước, sớm muộn muốn đối mặt, nàng dự định trở về, chợt nhớ tới cái gì, liền để Lý Mệnh cho nông phu chào hỏi. Nông phu đã sớm biết rõ Vũ Tiêu phía sau tình nhân cũ, gọi Lý Mệnh, cũng không thế nào kinh ngạc, mỉm cười gật gật đầu. Giới thiệu sơ lược một cái, hai vị lẫn nhau vấn an. Vũ Tiêu mang theo 2 vị thần tướng trở về, tại nhà mẹ chồng chờ lấy, cũng không dám đi hố trời nơi đó, nàng sợ đi về sau, bà đánh tự mình, vẫn là để thư sinh tiếp nhận áp lực đi. Chờ lấy, đến trạng vào tối, thôn dân đều lần lượt trở về, xương mặt xương mũi thư sinh cũng đều trở về. Vũ Tiêu rất khẩn trương, cùng Lý Mệnh nói, chờ một chút ta bà nói chuyện khả năng khó nghe chút, ngươi cũng đừng loạn đem văn tự chuyển tới. Chút lễ phép. Lý Mệnh gật gật đầu, hắn lại không nốc, tại trưởng bối trước mặt chắc chắn sẽ không nói mỏ. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời càng ngày càng mượn. Vũ Tiêu cảm thấy không thích hợp, nàng chạy tới hỏi thư sinh, hỏi, ta bà không có cùng các ngươi đồng thời trở về sao? Thư sinh nhíu mày, hoán giận nói, nàng chẳng biết tại sao đem ta kéo tới trong hố trời đánh nhau, đem ta đánh một trận liền chạy, nói muốn trở về nấu cơm cho ngươi ăn, vẫn chưa về sao? Thôn trưởng bà viết thư cho Vũ Tiêu, nói để nàng cùng Lý Mệnh đoạn tuyệt quan hệ, trong thôn mọi người đều biết, giận mà không dám nói gì. Thư sinh cảm thấy bà làm như vậy lội đến Vũ Tiêu việc tư không tốt, liền nói với nàng nói, hy vọng nàng có thể thay đổi quan niệm, tôn trọng hải tử. Kết quả bà nói hắn xen vào việc của người khác, đem hắn đánh một trận. Đánh xong sau hẳn là trở về a. Vũ Tiêu cảm thấy không thích hợp, để hai vị thần tướng ngồi tự mình, ngay lập tức đi hô trời, nhưng là cũng không có tìm được bà tung tích. Bà. Vũ Tiêu gấp đến độ hô to, thanh âm khuyết tán tại dưỡng lao thôn xóm bên trong, nhưng là hồi lâu cũng không nghe thấy hồi âm. Hoàn toàn không thích hợp. Bà có thể là xảy ra chuyện. Thôn dân cũng đều cảm thấy rất kỳ quái, thôn trưởng bà rõ ràng là đánh xong thư sinh, liền chạy trở về, theo lý thuyết không có khả năng hư không tiêu thất a. Mọi người nhao nhao tìm kiếm, gọi nàng danh tự. Chớ khẩn trương, ta giúp ngươi tìm. Lý Mệnh cho Vũ Tiêu truyền chữ. Hắn vừa rồi đem ánh mắt dừng lại tại Vũ Tiêu chỗ thôn trưởng bà trong nhà, nếu là hắn đem ánh mắt dừng lại tại dưỡng lao thôn, như vậy thì có thể khẳng định thôn trưởng bà. Không hỏi đến đề không lớn, Lý Mệnh nhìn trung dưỡng lao thôn chu vi, liền phía ngoài ngàn dặm sơn mạch hết thảy quét một lần, thế mà không tìm được. Chẳng lẽ tại ta quét bên ngoài địa phương thời điểm, bà trở về rồi? Lý Mệnh làm ra suy đoán, lập tức đem ánh mắt lần nữa tập trung dưỡng lao thôn. Cẩn thận tra, cũng không có phát hiện bà tung tích. Đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên chú ý tới một đầu hẻm nhỏ, một cái viết dừng bước tấm bảng gỗ nghiêng nghiêng nhỏ mó. Vừa rồi vào thôn thời điểm, hắn cũng đảo qua một lần. Lúc ấy sáu đầu hẻm nhỏ phía trên tấm bảng gỗ đều là dựng thẳng đến thẳng tắp, chỉ có cái này méo xẹo. Người bà sẽ không phải là tiến ngõ hẻm này bên trong đi, bên phải đầu thứ nhất đường nhỏ ngõ nhỏ. Lý Mệnh cho Vũ Tiêu truyền chữ. Cái này thời điểm, Vũ Tiêu, hai vị thần tướng cùng đông đảo thôn dân đều ý thức được cái gì, vừa rồi rất bối rối, ngược lại là không có chú ý tới chi tiết này, tiểu nói này, thật đúng là có khả năng. Vũ Tiêu liền muốn xông đi vào. Lại bị thư sinh giữ chặt nói, thôn trưởng bà nói qua, ai đi vào, nàng liền đem ai hoành ra dưỡng lao thôn. Không quản được nhiều như vậy, đi vào tìm xem. Người chờ ở bên ngoài, ta đi vào. Thư sinh không chút do dự xông đi vào. Vũ Tiêu cũng đi theo xông đi vào. Hai vị thần tướng lúc đầu muốn vào, kết quả bị tiểu phu lôi kéo, nói, các ngươi không thể vào. Các ngươi đều xem trọng nàng nhóm, đừng để nàng nhóm tiến đến, ta đi xem một cái. Ta cũng tiến. Những thôn dân khác rồi rít nói, hiển nhiên là rất lo lắng. Yên tâm đi, ta cùng nông phu hai cái sẽ dây an toàn lấy nàng nhóm ra, các ngươi chờ ở bên ngoài. Tiểu phu tay mang theo đao bổ tuổi đi vào. Nông phu, Vũ Tiêu, tiểu phu ba người tốc độ nhanh chóng, không ngừng mà tại hắc ám tiểu ngõ nhỏ di động. Lý Mệnh cũng giật mình, đây rốt cuộc là cái gì hẻm nhỏ, tại sao không có cuối cùng? Hắn một mực tại hoán đổi hẻm nhỏ thị giác, nhưng giống như là không có cuối cùng giống như. Đột nhiên chú ý tới hắc ám tiểu ngõ hẻm trong có một khối nhỏ vài rách. Kia có phải hay không là ngươi bà quần áo? Lý Mệnh hỏi. Bà quả thật tiến đến. Vũ Tiêu xác định bà đã tiến vào hẻm nhỏ. Bà, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Nàng tại trong hẻm nhỏ thật nhanh di động. Lý Mệnh bởi vì sợ Vũ Tiêu xảy ra chuyện, vô lượng hoàn liền một mực khóa lại thân ảnh của nàng, không nghĩ tới đầu này hẻm nhỏ thâm bất khả trắc a. Một nén nhang, lại còn không có ra ngoài. Bọn hắn có bất hảo dự cảm. Hẻm nhỏ bên trong, bà tốc độ có thể nói là so lưu quang nhanh hơn. Vừa rồi nàng trở về, đột nhiên nhìn thấy một cái quỷ dị đồ vật quỷ quỷ túy túy tại trong hẻm nhỏ thăm dò, nàng nhìn rõ ràng. Cái kia đông tây dài giống người, nhưng là toàn thân mọc ra tóc đỏ. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy loại quái vật này. Giật mình. Cái kia hồng mao quái vật cũng thấy nàng, tranh thủ thời gian quay đầu liền hướng trong hẻm nhỏ chạy. Nàng cũng đi theo sông đi vào, muốn đem cái này đồ vật chế phục. Thế nhưng là không nghĩ tới cái đồ chơi này tốc độ thật nhanh, chính nàng cũng không biết mình đuổi bao lâu, chỉ là đột nhiên nghe được tiếng sấm, sau đó hắc ám liền biến mất. Rầm rầm rầm. Vũ Tiêu, nông phu cùng tiểu phu tốc độ lướt qua, tại đen như mực bên trong tung hành. Rất nhanh, hắc ám biến mất, ngay sau đó nghe được long 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 thanh âm. Tựa như là bầu trời đang đánh lôi. Hắc ám biến mất, xuất hiện tại quang minh khu vực, nhưng là trước mắt hình tượng, lại trọn vẹn rung động nàng nhóm. Nơi này địa vực bao la, không trung khắp nơi đều là lôi đỉnh hiện ra lốc xoáy bao táp, không ngừng mà xoay tròn, lôi đỉnh bên trong có vô số bóng người đang lắc lư, tựa như là thịt dê nướng, đem từng người xuyên tại lôi đỉnh bên trong. Lục La trực tiếp nói ra. Hắc cầu gâu 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 cùng thiếu. Lý Mệnh chú ý tới trên mặt đất một khối da mặt, trên đó viết bốn chữ Lôi Trạch Cấm Địa. Lôi đỉnh tại gào thét, ngàn vạn lôi đỉnh hóa thành lôi kiếp, giống như là từng đầu lòng tại gào thét, cái này thời điểm xuyên trên không trung bóng người như là rời núi lấp biển, chậm rãi đập tới. Đây không phải là thật người, là hình người thiểm điện, bọn hắn giống các ngươi đánh tới. Lý Mệnh nhìn rõ ràng, xem chừng. Lý Mệnh dưới tình thế cấp bách, đưa tay thọ vào vô lượng bản bên trong. Lập tức, lôi trạch trên không xuất hiện một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, bàn tay lớn màu vàng nóng bao phủ hết thảy. Đem Vũ Tiêu, tiểu phu cùng thư sinh triệt để bao trùm. Bàn tay lớn màu vàng nóng hướng lên lật lên, năm cái ngón tay như là trụ trời đứng sừng sững, kinh khủng tiên linh lực thẩm thấu mà ra. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 144, thần uy như biển, trấn áp cửu thiên. Lý Mệnh xuất thủ. kim quang như là rủ xuống ngân hà chút xuống, đại thủ lớn che khuất bầu trời, năm cái ngón tay phảng phất xuyên qua hư hoàng, dâng lên lấy quần quần tiên linh lực, tật vòng quanh mảnh này thiên địa. Lôi trạch trên không sấm chớp mưa báo thiên tượng dị thường táo bạo, ước vạn lôi kiếp hóa thành từng đạo hình người thiểm điện, giống như là thần linh tạm thời phàm trần. Lý Mệnh tay khép lại, bao trùm, sáng chói như dương, thần uy như biển, trấn áp cửu thiên. Lao nhanh mà đến đến ngàn vạn hình người thiểm điện bị Lý Mệnh tay không nhặt bóp nát. Lôi trạch trên không xuất hiện lớn oanh minh, gợn sóng nở rộ, vô tận hư không băng liệt, vạn dặm lôi kiếp toàn diện sụp đổ, có gan khô kiệt hiện tượng. Đánh lui cái này nguy hiểm một kích, Lý Mệnh mới đem lấy tay về. Vũ Tiêu, thư sinh cùng tiểu phu xử tại nguyên chỗ. Nhìn qua không trung vẫn như cũ lưu lại lực lượng đem hình người thiểm điện chấn vỡ, không gian đổ sụp, có gan hủy diệt cảm giác. Đây chính là Lý Mệnh. Thư sinh trong tay nắm lấy bút lông ngỗng, trên mặt tất cả đều là chấn kinh, trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Ung ngu cùng ngủ. Tiểu phu trong tay dẫn theo đao bổ tuổi, nuốt nước bọt, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Chỉ là một kích, có gan muốn chôn vùi thiên địa uy năng. Thư sinh cùng tiểu phu rất là chấn kinh, cho đến tận này, bọn hắn tiếp xúc qua người bên trong, chỉ có thôn trưởng bà là mạnh nhất, nhưng là hôm nay bắt đầu người mạnh nhất sợ là muốn phái vị. Căn cứ Vũ Tiêu cho lúc trước dưỡng lao thôn viết tin tức, biết được cái này gọi Lý Mệnh người trẻ tuổi bị vây ở Tổ Châu Đông Thắng một cái quỷ dị chi địa. Khó mà tin được, loại này cấp bậc nhân vật còn có thể bị nhốt. Khiến bọn hắn rất hiếu kỳ, bị nhốt vị trí đến cùng là nơi nào. Muốn ra một khi biết rõ, sợ là đến kinh ngạc toàn bộ Đông Thắng. Vũ Tiêu biết rõ Lý Mệnh rất mạnh, tự mình gặp qua hắn một tay bóp nát 200 vạn giảm hoang sơn, bây giờ trở nên càng khủng bố hơn, tùy tiện xuất thủ liền có như thế uy năng. Không thể không nói lợi hại. Nàng thu hồi ánh mắt, nói, giữa bầu trời lôi kiếp vẫn tại ngưng tụ, hóa thành lôi trì, cái này lôi trạch cấm địa có vấn đề. Nơi đây không nên ở lâu, chính sự quan trọng, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian tìm bà. Bọn hắn dự định lộ ra thần thức, bao trùm lục soát, thế nhưng là thần thức bị ngăn trở. Lớn như vậy Tổ Châu Đông Thắng, mới có hai cái kinh khủng sinh mệnh cấm địa, nho nhỏ dưỡng lao thôn liền có một cái cấm địa, không đơn giản. Lý Mệnh sắc mặt nghiêm túc. Lục La cắn hoa quả, lẩm bẩm miệng, nói, ta cảm thấy dưỡng lao thôn không chỉ một cấm địa. Đừng nói lung tung. Lý Mệnh sờ sờ đầu của nàng. Đông Thắng trước mắt hai cái cấm địa cũng đã đầy đủ mãnh, hiện tại lại xuất hiện một cái lôi trạch. Nếu là còn có cái khác cấm địa, cái này Đông Thắng sợ là ẩn giấu đi kinh khủng đồ vật. Hắc Cẩu cũng nói, không có khả năng. Hắc Cẩu làm ra suy đoán của nó, dưỡng lao thôn hoàn toàn chính xác có 6 đầu hẻm nhỏ, đều thần bí khó lường. Nhưng nếu là 6 đầu hẻm nhỏ đại biểu 6 đại cấm khu, cái này hoàn toàn không có khả năng. Đông Thắng chỉ có 2 đại cấm khu, nếu là dưỡng lao thôn liền có 6 cái cấm khu. Cái này dưỡng lao thôn muốn nghịch thiên đi. Nó cảm thấy không có khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Thông hướng lôi trạch cấm khu, khẳng định chỉ là trùng hợp, dù sao nó đánh chết cũng không tin. Dưỡng lao thôn có 6 cái cấm khu, đều chớ đoán mò, tìm người quan trọng. Lý Mệnh để Lục La cùng Hắc Cẩu đừng nói chuyện, hắn tại lôi trạch tìm tồn tại bà tung tích. Đất này vực thật kỳ quái, lôi đình khắp nơi sẽ đánh, tịnh hóa văn vật, khó mà lưu lại vết tích. Vũ Tiêu, Tiểu Phu cùng thư sinh tìm khắp nơi, nhưng là lôi trạch thật là quá lớn, lại thêm thần thức bị ngăn trở, tựa như là tại đại dương mênh mông trong biển rộng lật một con lươn, không phải nói không có khả năng, mà là khó như lên trời. Lý Mệnh lâm vào trầm tư, dạng này tìm rất khó tìm đến, giống cái biện pháp. Một lát, Lý Mệnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, luôn cảm thấy lôi trạch đất này tên có chút quen thuộc. Nhớ lại, tại hắn tu tiên một vạn năm trong lúc đó, Vân Mộng Tông đã từng rơi xuống một cái yêu quái, hắn dáng như điêu mà có sừng, hắn âm như hải nhi, báo thân, điêu miệng, độc giác. Cái này yêu quái gọi Cổ Điêu. Cổ Điêu nguyên bản sinh hoạt tại lôi trạch, nhưng theo thời gian tiến hóa, sớm đã ly thủy mà cư, chạy đến Lê Vân Hoang Nguyên. Thông qua Cổ Điêu yêu quái, hắn biết rõ lôi trạch cùng Lê Vân Hoang Nguyên tồn tại, lại không biết rõ cụ thể vị trí. Các loại Cổ Điêu ly khai về sau, Long Văn tấm bảng gỗ ban thưởng tự mình một loại quỷ đồ xem không hiểu yêu ngữ, cũng chính là Tổ Châu Đông Thăng cái gọi là cổ yêu ngữ. Chính là môn này tiếng nói, để hắn giải mã biết rõ bia đá, kiến thức hư không dây leo, ngoài ý muốn phát hiện thanh đồng cánh cửa, cuối cùng tra được Tây Hoàng Sơn, biết được Tây Hoàng Khánh Điện tồn tại. Không biết rõ cổ điêu phải chăng toàn bộ di chuyển đến Lê Vân Hoang Nguyên, nếu là không có, ngược lại là có thể liên hệ cổ điêu giúp các ngươi tìm xem bà. Lý Mệnh đem tự mình nhận biết cổ điêu chuyện này nói cho Vũ Tiêu. Trong truyền thuyết cổ điêu, ngươi cũng nhận biết, đường đi rất dã a. Tiểu Phu kinh ngạc. Truyền thuyết cổ điêu là Sơn Hải thời kỳ sản phẩm, cái này đều bao nhiêu năm trước sự tình, đã sớm tuyệt chủng. Hiện tại trên thế giới còn có loại này đồ vật sao? Lý Mệnh nói cho hắn biết có. Hắn lúc này đem hình tượng không ngừng mà hoán đổi, xâm nhập lôi trạch bên trong, thời gian dần trôi qua nhìn thấy đông đảo yêu thú. Có thích ăn người cùng xúc vật yêu thú, toàn dài hơn 300 mét, cái đuôi phân nhánh cầu rắn. Bộ dáng giống dê, lá gan phi thường nhỏ, con mắt sinh trưởng ở trên mông di. Lớn lên tương đối hung mãnh, mặt người báo thân, lỗ thai giống trâu, chỉ có một con mắt, thanh âm đinh thái nhức óc. Hành tẩu thì hỉ hoan dùng miệng ngậm cái đuôi chưa kiển, như là đại cẩu đồng dạng hôn thú. Dáng dấp có chút giống hồ ly, có một đầu màu trắng cái đuôi, trên cổ cũng có lông bờm phì phì. Câu rắn, di, bò ý, chưa kiển, hôn thú cùng phì phì các loại đông đảo yêu thú, đây đều là cơ hồ diệt tuyệt giống loài, vậy mà đại lượng xuất hiện tại lôi trạch cấm địa. Nếu là khiến cho viết quái vật đi ra ngoài, một cái đủ để diệt một tiên môn. Cái này đơn giản kinh khủng đến vô biên. Khó mà tưởng tượng, Lý Mệnh hình tượng không ngừng mà xẹt qua đi, cuối cùng tìm tới một chỗ đầm nước, nhìn thấy lẻ tẻ mấy cái đại điểu hay không. Đánh giết đầm nước yêu thú cá lớn. dương cánh ở giữa, đánh vỡ hư không, lấy lôi đỉnh tắm rửa, đánh tan trời cao. Vô cùng bá khí. Cái này mấy cái cổ điêu là lạc đàn cổ điêu, không kịp di chuyển, cũng không hiểu nhân loại tiếng nói, đành phải yêu ngữ, may mắn Lý Mệnh quen thuộc môn này cổ quái tiếng nói. Cùng bọn hắn bắt được liên lạc, để bọn hắn phát động lôi trạch bên trong đông đảo yêu thú, hỗ trợ tìm kiếm. Cũng may yêu thú ở giữa có tin tức liền, rất nhanh liền biết được thôn trưởng bà tại lôi trạch chỗ sâu, hai cái cổ điêu bắt đầu dẫn đường, mang theo Vũ Tiêu, tiểu phu cùng thư sinh tiến về. Trên đường xuất hiện rất nhiều hung thú, có lôi xả cùng thôn tiến mãng. Lý Mệnh ở phía trước mở đường, một đường đánh vào đi, phàm là cản đường yêu thú, hết thảy bóp nát. Tốc độ rất nhanh, một đường hướng lôi trạch trung tâm khu vực xâm nhập. Làm tiến vào 800 vạn dặm thời điểm, vô lượng hoàn hình tượng bắt đầu có chút hẻ, trở nên mơ hồ không rõ, ẩn ẩn có một loại sức mạnh cấm kỵ ngăn trở hắn nhìn trộm nơi này. Lý Mệnh đem lực lượng thu hồi lại, hình tượng khôi phục. Phía trước xuất hiện cho đến trước mắt nhìn thấy lôi trạch bên trong kinh khủng nhất hình tượng, một viên cựu sắc cây trên không trung trôi nổi, chán phóng lôi đỉnh, theo người xâm nhập xuất hiện. Lập tức không gian hình tượng biến hóa. Cổ Điêu, Vũ Tiêu, thư sinh cùng tiểu phu đồng thời lui ra phía sau. Các loại bọn hắn dừng lại, cựu sắc cây bộc phát xuất thần uy. San hà chiếu tiên, tinh thần chiếu rọi, thác nước đảo lưu, thiên địa sụp đổ, hoa lệ dị tượng không ngừng điệp ra xuất hiện. Từng tôn năm đấm lớn nhỏ Phật Đà hiện hiện, mỗi một vị Phật tôn thượng mặt đều mang khác biệt vết rách. Ngay sau đó dùng mình một màn xuất hiện, đản sinh vết dạn Phật Đà bên trong mọc ra từng cây bộ lông màu đỏ, để cho người ta trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đắc, mèo, không, nha, Phật, Phật âm chấn thiên, rung động u minh. Đây là chư Phật mảnh vỡ một góc, lại bị cửu sắc cây chiếu rọi ra. Lý Mệnh chấn kinh. Cái này lôi trạch cấm địa chí ít dính đến ngàn vạn năm lịch sử. Cái quỷ gì đồ vật, Phật Đà dài tóc đỏ. Thư sinh cái chán toát ra mồ hôi lạnh, cơ trong tay bút lông lống, động thì ở giữa hạo nhiên văn khí dung chuyển, một bút vẽ ra địa ngục, muốn đem những này kinh khủng hình tượng cuốn vào địa ngục. Kết quả, hắn vẽ ra địa ngục bị Phật ấn đánh nát. Tiểu phu trên mặt mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, cầm trong tay đao bổ tuổi, một đạo bổ ra mấy vạn dặm không gian, y đồ phá diệt hết thảy. Kết quả vỡ vụn Phật Đà lần nữa ngưng tụ, từ trong cái khe mọc ra tóc đỏ từng cây bay ra. Vũ Tiêu vừa định xuất thủ, Lý Mệnh truyền ra hai chữ: đừng đụng. Ngay sau đó, một cái tay lần nữa lan tràn đến cái không gian này, lập tức một màn quỷ dị xuất hiện, không gian trở nên đen trắng bắt đầu. Cổ Điêu cảm nhận được hít thở không thông lực lượng đánh ra lấy thân thể của hắn, rơi xuống mặt đất. Vũ Tiêu, thư sinh cùng tiểu phu cảm giác được trước mắt một mảnh tối tăm mờ mịt, toàn bộ thế giới tựa như là không có nhan sắc, hết thảy đều là màu xám, giống như là mắt mù giống như. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ta thấy thế nào không thấy? Thư sinh cùng tiểu phu toàn thân đều đang run rẩy, đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên thế gian trở nên màu xám trắng? Khả năng cùng Lý Mệnh có quan hệ. Vũ Tiêu vừa mới nhìn đến Lý Mệnh tay nô ra đến, trước mắt thế giới liền biến màu xám. Chớ hoảng sợ. Lý Mệnh không nói thêm gì, mấy sợi không có nhan sắc hỏa diễm bay vào. Không màu lửa, là chư thiên xếp hạng thứ hai hỏa diễm, danh xưng không gì không tiêu cháy, bây giờ là Lý Mệnh lần thứ nhất phóng thích đến thế giới này. Hắn lúc đầu muốn đánh ra càng nhiều hỏa diễm, thế nhưng là Vân Mộng Tông quy tắc áp chế, chỉ có thể bay vào mấy sợi không màu lửa. Không màu lửa vừa ra, không nghĩ tới hiệu quả so với mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, quả thực là vạn vật khắc tinh. Tinh thần vỡ vụn, thác nước ngăn nước, không gian dài tóc đỏ Phật Đà bị chôn vùi. Cựu sắc cây đản sinh dị tượng hết thể bị cố lực lượng này áp chế, nhưng là cây này lại là nơi này duy nhất mang theo nhan sắc đồ vật, chín loại nhan sắc sinh động như thật, như là cựu sắc thần quang bạo phá thiên địa. Lý Mệnh đưa tay ý đồ đem nó bắt lấy, đột nhiên vô lượng hoàn hình tượng xuất hiện vết rách, ngay sau đó bật nát. Vô lượng hoàn cưỡng chế bị giam cơ, Lý Mệnh lực lượng tự nhiên không cách nào đánh đi ra. Hắc Cẩu cùng Lục La dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lý Mệnh lần nữa mở ra vô lượng hoàn, hình chiếu lôi trạch cấm địa, thế nhưng là cựu sắc cây cũng không thấy nữa. Hỏi Vũ Tiêu bọn người, bọn hắn cũng không biết rõ cái gì tình huống. Đoán chừng là chạy mất, khá là đáng tiếc, cái đồ chơi này tuyệt đối là thiên địa kỳ chân. Cổ Điêu mang theo bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Một nén nhang khoảng chừng, Cổ Điêu gọi vài tiếng, dùng cánh chỉ vào cách đó không xa quấn quanh lấy kinh khủng lôi hải, sau đó trong nháy mắt hướng mặt ngoài chạy, nhiệm vụ của nó hoàn thành, đến rời đi nơi này. Mấy người nhìn về phía trước, nơi đó là một cái cỡ lớn bãi rác. Đầu tiên là một bộ 500 trượng không đầu thần thi. Thần thi chung quanh có đông đảo lúc chết mất thần thú, rồng, phượng hoàng, thiên hống thi thể khổng lồ ngang qua bầu trời. Đột nhiên, bọn hắn chú ý tới một cái chuyện kinh khủng, thi thể không đầu trên cánh tay, đứng đấy một cái toàn thân mọc đầy tóc đỏ thôn trưởng bà. Chương 145, Lý Mệnh mọc tóc đỏ. Bà. Vũ Tiêu con mắt trợn trừng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nàng nhìn thấy thôn trưởng bà đứng tại một bộ thần thi bên trên, thân thể gầy yếu trở nên phi thường cổ quái. Tay, chân, cổ cùng chỉ tựa như con khỉ, tất cả đều là bộ lông màu đỏ. Tóc đỏ lập loè tỏa sáng, lưu quang vận màu, nhàn nhạt cựu thải nhan sắc không ngừng mà lấp lóe. Vũ Tiêu đặc biệt lo lắng, đôi mắt tán lên hơi nước, bao hàm nước mắt, cố nén không trở xuống, nghẹn ngào nói: bà, ngươi là bà sao? Thư sinh cùng tiểu phu ngăn ở Vũ Tiêu trước mặt, cẩn thận chút, dung mạo của nàng tượng tôn giải, có khả năng không phải. Bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cổ quái như vậy sinh vật, giống hầu tử, lại không phải hầu tử sinh linh. Xin hỏi ngươi là thôn trưởng sao? Thư sinh gánh vác lấy tay, từng bước một hướng nàng đi đến, vừa đi bên cạnh quan sát, nhưng mà sắc mặt nàng bình tĩnh, không có chút nào ba động. Thư sinh đành phải cắn răng nói: nhà ngươi nuôi lông ngỗng đều bị ta lột sạch làm bút lông ngỗng. Thôn trưởng bà ánh mắt tinh hồng, không chút do dự xuất thủ, ngón trỏ cùng ngón giữa vạch một cái, một đạo sáng chói kiếm khí từ trên trời giáng xuống, bá đạo lăng lệ, đem thư sinh đánh rơi xuống mặt đất. Mặt đất đổ sụp, bụi mù cuồn cuộn, thư sinh không ngừng mà ho khan, nói: "Nhìn ra được, nàng đích xác là thôn trưởng bà, chính là không biết rõ tại sao lại biến thành cái dạng này, không quan trọng, ta trước tiên đem nàng chế phục, mang về thôn lại nói. Ngươi cẩn thận chút, đừng làm đau ta bà." Vũ Tiêu nhắc nhở. "Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc." Dáng dấp trắng tinh, mang theo một cái màu trắng mũ thư sinh, tay áo bồng bềnh, nhìn nhã nhặn, yếu đuối, lại có được khó mà tưởng tượng lực lượng. Hắn đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, tu hạo nhiên văn khí, đây chính là hắn thần kỹ. Truyền thuyết, tu luyện tới cực hạn, có thể thành thần hóa đạo. Trong tay bình thường bút lông ngỗng chính là pháp bảo của hắn, tiện tay một vẽ, một tòa núi cao vạn trượng xuất hiện ở trên không, dự định trấn áp thô bạo thôn trưởng. Ngày bình thường đều để lấy nàng, hiện tại là thời điểm để nàng biết rõ cái gì mới gọi chân chính người đọc sách. Người đọc sách, một bút một vẽ đều là Hà Sơn, đều là nhân gian. Một bút rơi xuống, núi cao vạn trượng chia ra mấy chục tòa núi cao, vây quanh thôn trưởng bà. Hắn lần nữa vẽ ra một bút, mặt trời cùng mặt trăng bị hắn vẽ ra đến, từ trên trời giáng xuống, tỏa ra thôn trưởng bà. Lập tức xoát 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 vẽ, trong nháy mắt hình thành lồng giam giam cấm nàng. Giải quyết. Thư sinh vừa định đem bút thu lại, đột nhiên, giam cầm lực lượng sụp đổ. Thôn trưởng bà nhãn thần lóe lên, tinh hồng lực lượng hóa thành một thanh kiếm ý thẳng tắp hướng phía thư sinh chém giết. Thư sinh hoảng hốt, dùng bút lông ngông ngăn cản, bút lông ngông hóa thành một mịn. Tiểu phu cấp tốc xuất thủ, cầm trong tay một thanh đao bổ củi, đem thôn trưởng bà kiếm ý hóa giải. Hai người lại chiến. Tiểu phu cầm trong tay đao bổ củi, mỗi lần xuất thủ, bầu trời đều sẽ bị tích thành hai bộ phận. Mà thôn trưởng bà giống như là viễn cổ thần linh, tuy y đánh ra một đạo kiếm ý đều đầy đủ tiểu phu toàn lực ngăn cản, hai ba lần, tiểu phu liền dần dần rơi xuống hạ phong. Vũ Tiêu xuất thủ, nàng chủ tu kiếm đạo, là thôn trưởng bà truyền thụ. Nhưng là nhiều năm như vậy, nàng đã sớm sáng tạo ra thuộc về mình chiêu thức. Vừa ra tay, đỏ như máu linh lực tràn ngập chân trời, ánh hồng bầu trời. Vũ Tiêu, tiểu phu toàn lực công kích thôn trưởng bà, rất nhanh, thư sinh lại gia nhập chiến đấu. Đánh lấy, giữa bầu trời không đầu thần thi sống, đứng lên, đứt gãy chỗ cổ chảy xuôi tiên huyết, tiện tay duỗi ra, một thanh to lớn lưỡi búa xuất hiện tại trong tay. Hắn một lưỡi búa phê xuống tới, sắc rồng khổng lồ hóa thành hai đoạn, huyết dịch nhuộm đỏ bầu trời. Sát khí của hắn đặc biệt mãnh liệt, lực lượng kinh khủng quấn quanh. Như cái phong tử, cầm lưỡi búa, không ngừng mà chém loạn, bạo động lực lượng đem không gian đánh ra từng khối, từng đạo gợn sóng quyết tán, cái khắc thần thi như bị hắn ném ra thì nát. Thôn trưởng bà đứng ở không đầu thần thi trên bờ vai, trong ánh mắt mang theo tinh hồng, lóe ra thuần mang, chính khống chế thần thi tiến hành công kích. Vũ Tiêu, thư sinh, tiểu phu liên tiếp rút lui, càng ngày càng kinh dị. Các ngươi không phải là đối thủ, nhanh chóng tối lui. Lý Mệnh đưa tay tham tiến vào, thời gian tựa như là dừng lại, trên tay lưu chuyển lên mưa ánh sáng sáng lạ, tay từ trên trời giáng xuống, ngón giữa nhẹ nhàng bắn ra, đem không đầu thần thi bắn bay. Thần thi ầm vang ngã xuống mặt đất, không ngừng giãy giụa, cũng rốt cuộc không cách nào tránh thoát, chậm rãi hóa thành một pho tượng đá đứng ở mặt đất. Ánh mắt lần nữa ngưng tụ thôn trưởng bà trên thân, thủ ấn đảo ngược, đưa nàng nâng ở trong lòng bàn tay. Mọc đầy tóc đỏ thôn trưởng bà tại Lý Mệnh trong lòng bàn tay bộc phát toàn thân kiếm ý đồ phá cực, nghịch chuyển lực lượng. Nhưng mà, lực lượng của nàng không đủ, không thể phá hủy Lý Mệnh ngón tay. Thế là nàng dự định thoát đi, muốn nhảy ra Lý Mệnh thế giới trong tay, thế nhưng là bất kể thế nào nhảy cũng không thể nhảy thoát. Đây chính là Lý Mệnh ngũ chỉ sơn, là hắn thế giới trong tay, tự thành một mảnh cả khôn. Thôn trưởng bà ở bên trong giống như là cừu non đi lạc, mặc kệ vận dụng cái gì lực lượng, đều không cách nào lý khai. Lý Mệnh năm ngón tay bắt đầu khép lại, tiên linh lực ở bên trong bộc phát, đè xuống không gian. Tiên linh lực bắt đầu thiêu đốt, hừng hực thiêu đốt, như là liệt hỏa đốt hồn. Trong lòng bàn tay bà bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, tay, chân, cổ, mặt trời đã thân thể các địa phương tóc đỏ đều bị thiêu đến không còn một mảnh. Thôn trưởng bà cũng khôi phục thần trí. Nàng một mặt mộng bức nhìn qua trung quanh, nhìn qua năm cái kình thiên trụ, thật cao năm tòa kim sơn, ta ở đâu? Bà. Vũ Tiêu rơi xuống Lý Mệnh thủ trưởng bên trong, trong hốc mắt nước mắt kém chút nhịn không được chảy ra, ôm chặt lấy bà, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Tiêu. Thôn trưởng phá bà vỗ Vũ Tiêu phía sau lưng. Nói, đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là làm sao địa phương? Vũ Tiêu nói một cách đơn giản nói rõ tình huống, bọn hắn tiến vào dưỡng lao thôn đầu thứ nhất trong hẻm nhỏ, biết được đây là lôi trạch cấm địa. Thôn trưởng bà đầu ẩn ẩn làm đau, xoa xoa mi tâm, nói. Ta rốt cục nhớ lại, ta cùng thư sinh tại hố trời bên trong đánh một trận, liền nhanh chóng quay về dưỡng lao thôn, nhìn thấy một cái hồng mao quái tại trong hẻm nhỏ lén lút, liền truy vào đi, một đường truy, liền đến lôi trạch cấm địa. Sau đó thì sao? Vũ Tiêu truy vấn. Thôn trưởng bà trầm giọng nói, ta cùng cái kia hồng mao quái đánh một lát, hồng mao quái không thấy, đang muốn ly khai, liền bị cái gì đổ vật gõ một côn, về sau liền không biết rõ phát sinh cái gì, liền xuất hiện ở đây, luôn cảm giác mình biến thành cái kia hồng mao quái, ngơ ngơ ngác ngác, không biết rõ đang làm cái gì. Nàng ngẫm lại đã cảm thấy trong lòng run sợ, cái này quá bất hợp lý. Tiêu Phu hỏi, kia hồng mao quái hình dạng thế nào? Thôn trưởng bà chỉ là đơn giản miêu tả vài câu, nói đồ chơi kia dáng dấp hướng một cái hầu tử, cũng không có quá nhiều miêu tả, nhưng là trong lòng lẩn có không tốt đáp án. Nếu như chỉ là lớn lên giống một cái hầu tử, nàng sẽ không chết đuổi theo không thả. Nàng cảm thấy cái này con khỉ lớn lên giống thiếu chủ. Đây chính là nàng không so đo hậu quả truy vào đi nguyên nhân. Nhưng là, nàng không có ý định nói, đem chuyện này nát tại trong bụng. Nơi đây không nên ở lâu, nhóm chúng ta về trước trong thôn. Thôn trưởng bà nhìn qua năm cái đứng sừng sững trước mắt năm tòa đại sơn, có gan trong lòng run sợ cảm giác, nói: "Cái này cái gì đồ vật, đều cảm thấy mang theo lực lượng thần bí, nhóm chúng ta không thể địch." Vũ Tiêu nói: "Đây là Lý Mệnh." Thôn trưởng bà sững sờ, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn là một cái tay. Vũ Tiêu cùng bà đơn giản giải thích một cái, nói hắn còn bị vây ở quỷ dị địa phương, còn không thể ra, chỉ có thể đánh ra bộ phận lực lượng, lần này có thể tìm tới bà toàn bộ nhờ Lý Mệnh. Thừa này cơ hội, Vũ Tiêu dự định soát Lý Mệnh hảo cảm. Nói hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, hao hết thiên tân vạn khổ tìm tới bà, còn kém chút tu vi rút lui, đạo tâm sụp đổ, dù sao chính là nói lung tung, đem Lý Mệnh nói đến vô cùng khó khăn, cứu nàng quá trình vô cùng khó khăn. Nói đức Lý Mệnh đều kém chút tin. Bên cạnh thư sinh cùng tiểu phu không ngừng mắt trợn trắng, cảm thấy Vũ Tiêu thật có thể kéo, rõ ràng nhìn rất đơn giản. Thôn trưởng bà nói một câu đa tạ, lần này nếu là không có Lý Mệnh, tự mình thật sẽ gây ở chỗ này, chắp tay nói tạ, Lý tiền bối, ân cứu mạng suốt đời khó quên. Bà, lạnh nhạt, gọi ta Lý Mệnh liền tốt. Huống hồ, hắn không có giả như vậy. Lý Mệnh cho nàng truyền một câu. Vũ Tiêu ôm bà tay, cười hì hì nói, "Đúng à, bà, đừng khách khí, ngươi gọi hắn Lý Mệnh liền tốt." Bà trợn mắt một cái, một điểm mi tâm của nàng, chớ cùng ta cười đùa tí tưởng, luôn luôn không trở về ta tin, ta nhớ tại trên tiểu bản đây, ta trở về lại thu thập ngươi. Vũ Tiêu cười khanh khách, lay động cánh tay của nàng, nhăn mũi, giống như là tiểu nữ hài giống như. Thôn trưởng bà thật sự là phục nàng, đều bao nhiêu tuổi, còn cùng cái tiểu nữ hài giống như ở trước mặt nàng nũng nịu, đều không cảm thấy mất mặt. Thư sinh cùng tiểu phu cũng đều nuối lòng một hơi. Còn tưởng rằng bà nhìn thấy Vũ Tiêu sẽ vặn lấy lỗ thai của nàng đánh nàng một trận, hiện tại xem ra quá lo lắng. Lý Mệnh đưa tay thu hồi lại. Thư sinh cùng tiểu phu bắt đầu quan sát cái này bãi rác, nơi này có thành tựu xếp thành đống thi thể, không biết rõ chất đống bao nhiêu năm, bọn hắn dự định nhìn xem có hay không bảo vật. Thôn trưởng bà cùng Vũ Tiêu thấy thế cũng tìm khắp nơi tìm, bọn hắn tìm được tu di giới, vòng tay, vòng chân, chuông nhỏ, chuông lục lạc, đại đỉnh cùng châu báu chờ đã, bất quá đồ vật đều là vỡ vụn, phía trên che kín vết rạn, nhưng tốt hơn không có. Có thể mang đi hết thảy mang đi. Thư sinh cùng tiểu phu lúc đầu muốn đem không đầu thần thi lưới búa lật ra mang đi, thế nhưng là tìm không thấy, không biết rõ đi đâu. Thôn trưởng bà tại chụp long lân. Vũ Tiêu khắp nơi quan sát, muốn nhìn một chút có hay không còn không có tuyệt thế chân bảo, thế nhưng là tất cả đều là vỡ vụn pháp bảo, liền liền nhìn đến mảnh ngói cũng là rách dưới. Nơi này liền không có một cái đồ tốt. Đang muốn ly khai, đột nhiên quỷ thần xui khiến quay người, đem nho nhỏ ngói bể phiến nhặt lên, nhìn không ra có cái gì đặc biệt, nhưng vẫn là đem nó cất vào tu di giới bên trong. Phải bà chụp long lân. Thế nhưng là vừa mới chụp một viên, cái này bãi rác tựa như là xuống tới, đặc biệt là con rồng kia mở mắt. Ánh mắt đi lòng vòng, con mắt sung huyết, gào thét thanh âm chuyển ra. Vũ Tiêu, thôn trưởng bà, tiểu phu cùng thư sinh tranh thủ thời gian hướng phía lôi trạch cấm địa bay đi. Sau lưng một nhóm lớn thi thể đuổi tới. May mắn đuổi theo, lôi trạch hạ xuống lôi đỉnh, bao phủ cái này phương thiên địa, chúng thi thể nhao nhao dừng lại bộ pháp, dần dần bị lôi đỉnh bao phủ, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Bọn hắn thuận hẻm nhỏ một lần nữa trở lại dưỡng lao thôn. Hai vị thần tướng nhanh chóng tiến lên, trái nhìn phải mong ngóng. Không có đổ máu dấu hiệu, dò xét mạch kiểm tra Vũ Tiêu thân thể, cũng không có phát hiện dị thường, mới nuối lỏng một hơi. Phía ngoài thôn dân nhao nhao dựa đi tới, hỏi han đơn cần, hỏi bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Thôn trưởng bà cười ha hả ứng phó, đem bên trong sự tình đều miêu tả một lần, đặc biệt là hồng ma quái, nói nếu là ngày sau lại xuất hiện, nhất định không nên khinh cử vọng động, nhớ kỹ gọi nàng. Sau khi nói xong, để tất cả mọi người tản, ai về nhà nấy. Thôn trưởng bà mang theo Vũ Tiêu, còn có hai vị thần tướng chính quay về nhà. Gặp bọn hắn đều bình an, Lý Mệnh nói với Vũ Tiêu một câu: "Tối nay trò chuyện tiếp, đang định quan bế vô lượng hoạn." Đột nhiên bà nói: "Ngày mai giữa trưa, ta dự định cùng Tiêu Tiêu nói một câu dưỡng lao thôn bí mật, ngươi cũng có thể nghe một chút." Lý Mệnh đối dưỡng lao thôn bí mật thật đúng là có hứng thú. Đã nàng nguyện ý giảng, Lý Mệnh khẳng định nghe. Lập tức quan bế vô lượng hoạn, đứng lên, giãn gân cốt một cái, nói: "Một ngày này trôi qua thật phong phú." Hắn dự định ra ngoài hoạt động một chút, động động gân cốt. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình làn da ngứa một chút, tựa như là có cái gì đồ vật muốn mọc ra, đưa tay đi kiểm tra gương mặt, đột nhiên cảm giác được lỗ chân lông mở rộng. Giống như là có cái gì đồ vật sắp xuất hiện. Hắn vươn ra tay giống như là ngưng kết, mặt mũi tràn đầy nhíu mày. Hắn đã từng nằm mơ cũng mơ tới qua tự mình ngơ ngơ ngắc ngác, mọc ra kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng kia chỉ là ngộng. Chẳng lẽ vừa rồi tiếp xúc đến toàn thân dài tóc đỏ bà? Phát động cái gì? Nhưng mới rồi cũng không phải thật sự là tay chạm đến, mà là đánh đi ra thủ ấn. Coi như chân chính tiếp xúc, cũng không có khả năng xảy ra vấn đề a. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vừa định hỏi Hắc Cẩu cùng Chính Lục là trên người có cái gì đồ vật. Gâu gâu gâu. Hắc Cẩu cùng thiếu doa đến toàn thân phát run, không ngừng rút lui, một mực rút lui đến cửa ra vào, miệng gâu gâu kêu. Nó cảm thấy Lý Mệnh thân thể ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa. Lục La cũng chú ý tới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. "Kaka, người lỗ chân lông làm sao đang hô hấp, bên trong có phải hay không muốn giải đồ vật?" "Vấn đề không lớn." Lý Mệnh mắt sáng lên, tiên linh lực trong nháy mắt phun trào, không màu lửa xuất hiện, trực tiếp bao khỏa toàn thân, hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn triệt để thiêu đốt. Bên ngoài thân, huyết dịch, kinh mạch, gân cốt cùng huyệt vị chờ đã toàn thân đốt qua một lần. Hết thảy đồ vật đều biến mất đến sạch sẽ. Lập tức ngồi xếp bằng mặt đất, miệng tụng Phật kinh. Tinh tâm chú tịnh hóa chú kim cương kinh tùy nguyện vãng sinh kinh địa tạng kinh diệu pháp liên hoa kinh không đứng đắn. Đông đông đông. Một cái mõ xuất hiện tại trong tay, tiên linh lực quyết tán, gõ nửa giờ mới dừng lại. Lý Mệnh mới lỏng một hơi. Hắn xưa nay không tin tưởng không rõ, hắn chỉ tin tưởng hắn tự mình, chỉ cần mình đủ mạnh, liền có thể trấn áp chư thiên vạn địch. Chỉ là không rõ, không đáng giá nhắc tới. Vì ổn một tay, hắn vẫn là đi dược điền bên trong hái được một chút Phật thủ lá, lá trúc cùng ngải lá, đem Vân Mộng Tông cũng tịnh hóa một lần, đem tự mình cũng tịnh hóa một lần. Lúc này mới cảm thấy toàn thân thoải mái bắt đầu. Ban đêm, chừng 10 giờ, Lý Mệnh nằm tại hồng ngọc quan tài thủy tinh bên trong, đắp lên nắp quan tài, mở ra vô lượng hoàn, nhìn thấy Vũ Tiêu đang bị trong ổ mặt người, cũng không biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. Lý Mệnh hỏi, nghĩ cái gì đây? Đang chờ ngươi. Vũ Tiêu bọc lấy cái chén, hỏi, hôm nay không biết rõ vì sao, luôn cảm giác là lạ, ngươi không sao chứ? Ta vô địch, có thể có chuyện gì? Nhìn ngươi đắc ý, sớm muộn có một ngày ta có thể trấn áp ngươi. Trong mộng đi. Trên giường. Chương 146, bà có không thể cho ai biết bí mật. Khuya khoắt, một vòng trong sáng mặt trăng chiếu sáng dưỡng lao thôn. Vũ Tiêu không có chút nào buồn ngủ, dựa lưng vào giường nằm. Tóc đen tản mát đầu vai, mặc đơn bạc quần áo, run lấy hai đầu trắng như tuyết chân, viết chữ cùng Lý Mệnh tiến hành các loại giao lưu. Nàng rất nhiều lần đều trông thấy Lý Mệnh lực lượng, thế nhưng là bởi vì tu luyện hệ thống khác biệt, cũng rất ít hỏi Lý Mệnh phương diện này vấn đề. Nhưng là hôm nay Lý Mệnh xuất thủ, cảm thấy không thích hợp. Bởi vì Lý Mệnh linh lực mức độ đậm đặc so với nàng mạnh mấy lần, không chỉ là Lý Mệnh mạnh hơn nàng, mà là linh lực chất lượng không đồng dạng, mới biết được Lý Mệnh linh lực gọi tiên linh lực. Linh lực cùng tiên linh lực, phẩm chất hoàn toàn không đồng dạng, cái sau so cái trước mạnh rất nhiều lần. Nàng lâm vào trầm tư, nhớ kỹ dưỡng lao thôn dân đều nói qua, tu luyện hệ thống khả năng có rất nhiều chồng. Nhưng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều sẽ đặt chân nói lĩnh vực. Dưỡng lao thôn dân phương pháp tu luyện rất hư, khó có thể lý giải được, ngoại giới tu luyện thủ đoạn ngược lại là dễ hiểu, nhưng là trước mắt kẹt tại thiên địa không dung cảnh giới. Muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, nàng cảm thấy có thể từ Lý Mệnh trên thân tổng kết ra. Nghĩ tới đây, Vũ Tiêu mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Hai người tiếp tục thảo luận, nhiệt tình tăng vọt. Đột nhiên nghe được thôn xóm bên ngoài có thanh âm rất nhỏ truyền ra, giống như là tiếng bước chân. Vũ Tiêu đằng từ giường nằm phía trên nhảy dựng lên, đang muốn hướng mặt ngoài chạy tới. Trước tiên đem y phục mặc tốt, Lý Mệnh cho nàng truyền chữ. Vũ Tiêu dừng lại bước chân, mới chú ý tới mình chỉ mặc một kiện thật mỏng quần áo, như ẩn như hiện, ngực nô lên, quần áo màu trắng lóe ra sáng bóng trong suốt, nhìn xem đặc biệt dụ hoặc. Sắc mặt nàng đỏ lên, vừa rồi tự mình là nằm, cùng Lý Mệnh trò chuyện một chút an vị bắt đầu, căn bản là không có chú ý tới tự thân tình huống. Lý Mệnh cũng không nhắc nhở nàng một cái. Khuôn mặt nàng xoát một cái liền đỏ đến nóng lên, thủ ấn một kết, xoay tròn một vòng, mặc váy áo. Ngươi không thấy được cái gì a? Không có. Lý Mệnh vừa rồi một mực nói chuyện cùng nàng, căn bản cũng không có chú ý, huống hồ đều mặc quần áo, muốn nhìn cũng không thấy được gì, chỉ có thể nhìn cái đường cong. Vũ Tiêu tin hắn tả. Bất quá, cũng không tiếp tục tranh luận, cấp tốc đi ra ngoài. Thôn bên ngoài cũng không có cái gì, nhưng nhìn tới mặt đất có mấy cái manh thú to lớn dấu chân. Thần thức nô ra, lục soát một vòng, cũng không có tìm được. Có thể là có manh thú đi ngang qua. Cũng không hề để ý. Trở về, tiếp tục cùng Lý Mệnh truyền chữ nói chuyện. Bọn hắn luôn luôn có chuyện nói không hết, cũng không biết rõ đang nói cái gì, một mực nói, thẳng đến sáng sớm ánh mặt trời chiếu tiến đến, Vũ Tiêu mới biết rõ mới một ngày bắt đầu. Vũ Tiêu từ giường nằm vừa bỏ dậy, đánh răng, rửa mặt. Lý Mệnh vẫn như cũ nằm tại hồng ngọc quan tài thủy tinh bên trong, quan sát nhất cử nhất động của nàng, lơ đãng chú ý tới bên cạnh vạc nước, hơi kinh ngạc, vạc nước có vấn đề. Vũ Tiêu đánh răng, nói hàm hồ không rõ, có vấn đề gì? Hôm qua rất nhiều người đều tại dùng nước, cũng không nhìn thấy có người múc nước. Vì sao nước một mực nhiều như vậy? Ta bà nói, không cần lo lắng, một cái thành thục vạc nước là sẽ tự động xuất thủy. Nói nhảm đây, tuyệt đối không bình thường, ngươi nhảy vào trong chun nước nhìn xem, ta cảm thấy bên trong có khác không gian. Đi. Vũ Tiêu đánh răng xong, đem đánh răng công cụ cất kỹ, liền nhảy đến trong chun nước. Phù phù. Thanh âm chuyển tới, bọt nước vẩy ra. Vũ Tiêu mặt đen lên. Bắp đùi của nàng trở xuống quần áo toàn bộ ướt đẫm, liền nơi này đứng tại trong chun nước. Cái này thời điểm, thôn trưởng bà ngáp dài từ trong phòng đi tới, liền thấy Vũ Tiêu sử tại trong chun nước. Con mắt trừng lớn, ta khả năng chưa tỉnh ngủ. Nàng đóng cửa tiếp tục trở về đi ngủ. Vũ Tiêu đặc biệt xấu hổ, bởi vì nàng lại nghe được những thôn dân khác tiếng mở cửa, nàng mau từ trong chun nước nhảy ra, chạy về gian phòng. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Mệnh, ta giết chết ngươi. Lý Mệnh rất xấu hổ, cảm thấy không khoa học, nhìn chằm chằm vạc nước nghiên cứu, không có phát hiện trong chun nước có kết nối giang hà biển lớn lối đi. Nhưng là nước một mực không giảm thiểu. Cái này không khoa học. Cẩn thận quan sát, vẫn là nhìn không ra cái nguyên cớ. Đành phải đem hình tượng cắt trở lại Vũ Tiêu gian phòng. Phát hiện nàng đã thay xong tới quần áo. Nàng mặc một bộ tử lụa mỏng màu trắng, đường cong uyển chuyển, mái tóc đen suôn dài như thác nước tản mát bên hông, da thịt như son, tươi mát thanh nhã, mắt hạnh lưu quang, hàm răng khẽ cắn thật mỏng môi anh đào, nhìn gợi cảm, còn mang theo nhàn nhạt vũ mị. Lý Mệnh, ta thật muốn đánh chết ngươi. Vũ Tiêu cắn răng, thật thái lang bái, bà sẽ không phải cho là mình đầu góc có bệnh à, em đẹp nhảy vào vực nước, đều do Lý Mệnh. Lý Mệnh giả chết, không đáp lời. Thời gian nhoáng một cái, giữa trưa. Bà lôi kéo Vũ Tiêu đi vào gian phòng, định đem dưỡng lao thôn bí mật nói cho nàng, Lý Mệnh cũng đang chăm chú nghe, đã sớm chờ lấy nàng giảng dưỡng lao thôn bí văn. Bà mang theo tuổi nhỏ thiếu chủ lại tới đây. Nhìn đến đây có mười mấy gian nhà tranh, có người sinh sống qua vết tích, nhìn niên đại đã mấy trăm năm, đoán chừng người đã sớm dọn đi. Nàng cảm thấy địa thế nơi này vắng vẻ, rất không tệ. Thế là ngay ở chỗ này ở lại. Đột nhiên có một ngày, bà phát hiện dưỡng lao thôn bên trong bao phủ màu đen tối tăm, dưỡng lao thôn thêm ra 6 đầu quỷ dị tiểu ngõ hẻm, bên trong tựa hồ có thần linh tại thở dốc, có Phật đà tại ngâm tụng. Nàng rất hiếu kỳ, muốn đi vào nhìn một cái, thế nhưng là không dám vào. Nàng sợ tự mình đi vào, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, thiếu chủ khả năng liền không có người chiếu cố. Nàng cũng không dám mang theo thiếu chủ mạo hiểm đi vào. Có một ngày, thiếu chủ biến mất không thấy gì nữa, nàng tìm khắp nơi, đều không có tìm được. Chỉ phát hiện hắn lưu lại một phong thư cùng một trương vạn lý trường thành địa đồ, nói ra một chuyến, đừng tìm hắn, các loại hắn trở về, đến thời điểm cùng nhau về nhà. Thế là, nàng ngay tại dưỡng lao thôn lặng lặng chờ đợi thiếu chủ trở về. Về sau nơi này lần lượt có thôn dân bởi vì các loại nguyên nhân chạy trốn tới nơi này. Lại đến về sau, chính là nhặt được Vũ Tiêu. Đây chính là nàng xuất hiện tại dưỡng lao thôn toàn bộ quá trình. Về phần dưỡng lao thôn 6 đầu đường, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng xưa nay không đi vào, nếu không phải là bởi vì cái kia lớn lên giống thiếu chủ hồng ma quái, nàng căn bản liền sẽ không tiến lôi trạch cấm địa. Căn cứ sự miêu tả của nàng, Lý Mệnh tổng kết một cái điểm. Thôn trưởng bà đối dưỡng lao thôn hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ là mang theo hắn thiếu chủ lại tới đây, sinh hoạt một đoạn thời gian, thiếu chủ đã không thấy tăm hơi, cũng chưa từng có tìm tòi qua dưỡng lao thôn 6 đầu hẻm nhỏ bí mật. Đã hỏi không ra dưỡng lao thôn bí mật, Lý Mệnh liền muốn hỏi một chút thôn trưởng bà cái khác bí mật, tỉ như nàng trong miệng cái gọi là thiếu chủ đến từ cái kia địa phương. Lý Mệnh coi là đến phí một phen miệng lưỡi mới có thể để cho bà nhà ra. Kết quả nàng rất dễ dàng nói ngay. Thôn trưởng bà cùng thiếu chủ đến từ địa phương, gọi thủy tổ giới. Về phần thủy tổ giới ở đâu, nàng cũng không biết rõ. Hỏi gì cũng không biết. Lý Mệnh hoài nghi thôn trưởng bà còn giấu giếm cái gì, nhưng là không hỏi nữa, nàng không muốn nói, hỏi cũng là hỏi không được. Chương 147, ta chỉ ưa thích Lý Mệnh. Lý Mệnh, ta có một ít chuyện riêng tư, muốn đơn độc nói với Tiêu Tiêu, mời ngươi né tránh một cái. Thôn trưởng bà nói ra một câu. Ý tứ rất rõ ràng. Sau đó lời nàng nói, không muốn để cho Lý Mệnh nghe được. Lý Mệnh loáng thoáng đoán được bà sau đó phải cùng Vũ Tiêu nói cái gì, khẳng định chính là hắn cùng Vũ Tiêu sự tình. Hắn quan bế vô lượng hoàn, theo đùa đỏ ngọc quan tài thủy tinh bên trong chui ra ngoài, vặn eo bẻ cổ, ra khỏi phòng. Kaka, người rốt cục rời giường a? Có việc. Lý Mệnh nhìn qua Lục La, nàng gọi mình Kaka, khẳng định là không có chuyện tốt. Còn nhớ rõ sao? Hôm nay là giao thừa. Nhanh như vậy sao? Nhóm chúng ta ban đêm ăn cái gì? Lý Mệnh liếc qua xa xa hắc cẩu, nó đang bưng một cái chậu than, không ngừng mà nướng câu kỷ, hỗn hợp có ngọn lửa ăn. Lý Mệnh thăm dò tính nói, nếu không đêm nay nhóm chúng ta ăn thịt chó nồi lẩu. Dưỡng lao thôn, trong phòng. Vũ Tiêu có chút khẩn trương. Nàng tự nhiên đoán được bà muốn nói với chính mình cái gì, nàng lần này trở về chủ yếu chính là giải quyết chuyện này, nàng muốn đem tả tướng cùng hữu tướng hô tiến đến trợ trận. Bà gặp Vũ Tiêu mặt mũi tràn đầy khẩn trương, lôi kéo tay của nàng, cười nói. Ngươi khẩn trương cái gì đây? Vũ Tiêu lắc đầu. Bà nói, ta cho lúc trước ngươi viết tam phong tin giảng đều là để ngươi cùng Lý Mệnh đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại nhóm chúng ta liền đến hảo hảo nói một chút chuyện này. Ừm. Vũ Tiêu gật gật đầu, bất an đứng lên, đi ra phía ngoài. Bà hỏi, ngươi đi đâu? Ta đi uống miếng nước. Vũ Tiêu có chút miệng đắng lưỡi khô. Nàng sợ bà không đồng ý, đến thời điểm thật không biết rõ nên làm cái gì. Nàng không muốn cùng nuôi dưỡng tự mình lớn lên bà cãi nhau, nhưng là cũng không muốn từ bỏ Lý Mệnh. Bà một tay lấy nàng kéo đến cái ghế phía trên ngồi, nói, ta nói chớ khẩn trương, kỳ thật đều là bà sai. Trước kia ta xưa nay sẽ không quấy nhiễu ngươi cùng Lý Mệnh sự tình, bởi vì ta cảm thấy thiếu chủ chết rồi, ngươi cũng hẳn là tìm tốt kết cục, không thể luôn luôn tự mình một người. Chỉ là đột nhiên thiếu chủ mệnh châu phát sáng lên, một thời gian rối tung lên, nơi này bà cho ngươi nói lời xin lỗi, ta không có ý định quấy nhiễu ngươi. Vũ Tiêu nghe được từ mấu chốt, chỉ cần không quấy nhiễu, cái gì cũng tốt. Đa tạ bà. Vũ Tiêu nuối lòng một hơi. Nhưng là cái gì? Vũ Tiêu mặt đen lên, liền biết không đơn giản như vậy. Bà gặp Vũ Tiêu sắc mặt đều đen bắt đầu, cười méo méo mặt của nàng, nói. Ta không phải quấy nhiễu ngươi, ta chỉ là tỉnh táo cùng ngươi phân tích, ngươi biết rõ ta vừa rồi vì sao không có kỹ càng nói với Lý Mệnh thiếu chủ sự tình sao. Vũ Tiêu lắc đầu. Bà nói, đó là bởi vì ta sợ hù đến hắn. Cái gì? Vũ Tiêu nhíu mày, thôn trưởng bà đây là ý gì? Tiếp xuống ta cùng ngươi phân tích lợi và hại, để chính ngươi tiến hành lựa chọn. Bà để nàng ngồi xuống, phong bế ra phòng, để người khác đều không cách nào nghe đến đó nói chuyện, nói. Thiếu chủ chân chính thân phận là một vị tiên tộc đại nhân vật dòng chính hậu đại, sinh hắn ngày đó, tử khí đông lai. Chiếu rọi thương khung ngàn vạn giảm, trên bầu trời xuất hiện thần Phật thanh âm. Khi hắn thuận lợi đản sinh, thần hà vạn đạo, bầu trời mở ra cựu thải liên hoa, tiếng khóc phá trời cao, trong truyền thuyết 9 vị đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, tự động nhận hắn làm chủ. Thiên địa vì hắn ban tên, gọi thiên mệnh. Biết rõ cái tên này ý vị như thế nào sao? Cái tên này mang ý nghĩa hắn đạt được thủy tổ giới tán thành, đằng sau sẽ gánh chịu thiên mệnh, chúa tể thủy tổ giới, xưng bá thiên hạ, vũ trụ cộng tôn. thủy tổ giới nhiều cái gia tộc công chúa cam nguyện đến đây, làm nô làm tỳ. Thủy tổ giới tam đại nữ đế sai người cho thiếu chủ lưu một tờ hôn thư, nguyện ý làm hắn thế tử. 3 tuổi, đến thủy tổ truyền thừa. 7 tuổi, đánh sụp đổ thần thú sơn, trăm vạn triều tịch, thần thú xuất lồng, lúc ấy thủy tổ giới đều coi là muốn hải cốt khắp nơi, huyết hải phiêu mái trèo, không nghĩ tới, thần thú sơn trăm vạn thần thú thế mà nghe hắn hiệu triệu. 13 tuổi, đạt được tổ long truyền thừa. 16 tuổi, thế hệ tuổi trẻ đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bắt đầu xưng tôn. Thôn trưởng bà nói đến hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng là Vũ Tiêu cảm thấy không thích hợp nói, lợi hại như vậy, vậy tại sao còn chạy tới nơi này? Thôn trưởng bà thở dài, tự nhiên là xảy ra chút ngoài ý muốn. Thủy tổ giới có người âm hắn, kém chút chết mất, may mắn mượn nhờ thần thai thuế biến. Nhưng thuế biến lại thành một đứa bé. Nàng phụng gia chủ chi mệnh mang theo cái này hài nhi trốn đi, ngoài ý muốn tổ châu đông thắng, đi vào dưỡng lao thôn. Về sau thiếu chủ liền biến mất, nhưng là hiện tại biết được hắn còn sống. Thôn trưởng bà đem mệnh châu lấy ra, nói, hắn còn sống, ý vị như thế nào, mang ý nghĩa hắn sắp trở về, lấy đi thuộc về hắn hết thảy. Hắn là thụ thiên mệnh chiếu cố người, cả đời này nhất định là thiên địa độc tôn. Đây chính là ta muốn cho ngươi cùng Lý Mệnh đoạn tuyệt quan hệ nguyên nhân, gả cho nàng, ngươi đem được ích lợi vô cùng. Vừa rồi, nàng giảng những lời kia đều quá kinh khủng. Nàng không muốn để cho Lý Mệnh nghe được, chính là sợ hù đến hắn. Lý Mệnh hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nếu như nói hắn có thể tại Đông Thắng xưng vương, nàng một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là cùng thiên mệnh thiếu chủ so sánh, trên lệch có chút lớn. Ta để ngươi cùng Lý Mệnh đoạn tuyệt quan hệ, chắc chắn sẽ không hại ngươi, đều muốn tốt cho ngươi, nhưng là ta sẽ không làm nhiễu ngươi ý nghĩ, mặc kệ ngươi tuyển ai, ta đều tôn trọng ngươi. Nhưng là nếu như ngươi tuyển thiên mệnh thiếu chủ, cũng không cần cùng Lý Mệnh liên hệ. Chuyện này không nổi, ngươi trở về phòng chậm rãi viết, tuyển ai chính ngươi cân nhắc. Thôn trưởng bà nói, cái này còn muốn cái rắm, căn bản cũng không cần cân nhắc. Vũ Tiêu nhìn qua bà nói, ta chỉ cần ta ưa thích, ta muốn Lý Mệnh. Thiên mệnh thiếu chủ, không có ý tứ, cút sang một bên. Nếu là dám chọc tới ta, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nàng vừa rơi xuống, không biết rõ vì sao, Vũ Tiêu cảm giác được tự mình tu di giới tại lớp lóe, cũng không biết rõ đang nháy cái gì. Thôn trưởng bà nhìn qua Vũ Tiêu tu di giới, nói, xác định sao? Thiên mệnh thiếu chủ ngày sau thế nhưng là giữa thiên địa người mạnh nhất. Vũ Tiêu cười nói, Lý Mệnh cũng không kém a. Thôn trưởng bà cười cười, không nói thêm gì nữa, bởi vì bất kể nói thế nào, Vũ Tiêu lựa chọn đều là Lý Mệnh. Đã nàng làm ra quyết định, làm nàng bà cũng không còn dễ nói cái gì, đứng lên, sờ sờ Vũ Tiêu đầu, nói, xem ra ngươi là thật không có phúc khí a. Ta phúc khí lớn ra đây. Vũ Tiêu ôm bà tay, nói, bà, hôm nay là tuổi 30, giao thừa, nhóm chúng ta rất lâu chưa từng có giao thừa, rất lâu đều chưa từng ăn qua ngươi làm cơm, nấu cơm đi có được hay không? Được. Thôn trưởng bà cười cười, nói, nếu không ngươi xem trước một chút ngươi tu di giới, bên trong có cái gì đồ vật đang ngáy. Vũ Tiêu tâm thần khẽ động, đem tu di giới bên trong lập lòe sáng lên đồ vật lấy ra. Kia là một cái ngói bể phiến, hai ngón tay lớn nhỏ ngói bể phiến. Ra trong nháy mắt quang mang biến mất. Nàng cùng bà nhìn chằm chằm cái này ngói bể phiến nghiên cứu một lát, nhìn không ra cái nguyên cớ. Có thể là cái này đồ vật hồi quang phản chiếu, cuối cùng một tia linh tính biến mất, tách ra một chút ánh sáng. Vũ Tiêu làm ra suy đoán. Thôn trưởng bà đồng ý. Vũ Tiêu đem ngói bể phiến thu hồi tu di giới, liền cùng bà cùng một chỗ nấu cơm. Phía ngoài hai vị thần tướng gặp nàng nhóm vẻ mặt tươi cười, Vũ Tiêu còn cố ý nháy mắt. Nàng nhóm đều hiểu, khẳng định là thỏa đàm, xem ra so trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Bà đi làm cơm. Vũ Tiêu, Tả tướng cùng Hữu tướng đều đi hỗ trợ. Dưỡng lao thôn những thôn dân khác cũng đều đến giúp đỡ. Bởi vì qua Tết, mọi người cùng nhau ăn cơm. Trong thôn tràn đầy vui vẻ bầu không khí. Vũ Tiêu nhìn thấy mọi người khó được vui vẻ, cũng đều bắt đầu vui vẻ, nhìn qua bầu trời, cũng không biết rõ Lý Mệnh bên kia đang làm cái gì. Vân Ngọc Tông, lúc này bầu không khí rất cháy bỏng. Một người một chó đang đánh lộn. Cũng bởi vì Lý Mệnh nói một câu ăn thịt chó nồi lẩu, thúc có thể nhẫn, thần có thể nhịn, chó không thể nhẫn, nó nhảy dựng lên liền cắn Lý Mệnh. Lý Mệnh để nó hai chiêu, nó còn bành trướng, càng thêm khoa trương. Kết quả sau cùng là Lý Mệnh đem Xuân Thu bút lấy ra, vẽ ra từng chuỗi pháo, nhóm lửa, ném đến trên thân chó. Hắc Cẩu ngay từ đầu giật mình, tưởng rằng cái gì đồ vật. Làm phát hiện pháo uy lực thật sự là quá nhỏ, liền không sợ hãi, đem Lý Mệnh ném qua tới pháo ăn hết, nhai răng trợn mắt. Chơi đùa một lát, Lý Mệnh không còn để ý con chó này. Sau đó, hắn tiếp tục thương lượng với Lục La lấy đêm nay ăn cái gì, thế nhưng là hai người đều rất đầu trọc, cuối cùng thương lượng ra kết luận là ăn hoa quả thích hợp qua. Sau khi ăn xong, Lý Mệnh cho Hắc Cẩu một cây đao, một thanh thần binh cấp bậc đao. Hắc Cẩu đều sợ ngây người, Lý Mệnh cái này keo kiệt quỷ thế mà lại cho nó một thanh thần binh. Lý Mệnh không nhìn nó sùng bái nhãn thần, cho Lục La một thanh bá vương thương. Cảm ơn ca ca. Lục La cười đến rất vui vẻ, nàng vẫn muốn Lý Mệnh thương. Thế nhưng là hắn một mực không cho, hôm nay rốt cục như nguyện. Lý Mệnh sờ sờ đầu của nàng, trở về phòng, mở ra vô lượng đoạn, nhìn thấy Vũ Tiêu ngồi tại cửa thôn một khối ghế đá, nghiêng chân, trong tay nghiên cứu một khối ngói bể phiến. Kia ngói bể phiến còn mang theo màu xanh lá rêu xanh. Xem xét chính là cái rác rưởi. Cơm nước xong xuôi sao? Lý Mệnh truyền chữ. Đã ăn xong. Vũ Tiêu mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nụ cười trên mặt đều nhanh yếu dần xuất lai, nói khẽ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lý Mệnh, ta vừa vặn có chuyện muốn cho ngươi nói. Vũ Tiêu hơi đỏ mặt, cười đến mang trên mặt một tia vũ mị, nói, ngươi nói trước đi đi. Lý Mệnh truyền đi mấy chữ, ngươi răng có rau quả. Vũ Tiêu sắc mặt trong nháy mắt đen, nụ cười trên mặt xinh xinh ngưng kết. Nàng đứng lên, lạnh như băng xương, hướng trong thôn đi đến.
Cặc cặc cặc.
Cửa thôn một mực nằm mấy cái nhà ngỗng cười ra vịt kêu thanh âm. Để cho ngươi kêu gọi gọi. Vũ Tiêu quay người, đem những này nhà ngỗng đánh một trận. Nhìn bên cạnh gà nhà cũng không vừa mắt, thuận tay cũng đánh cho một trận. Nàng chuyện gì xảy ra, làm sao trong nháy mắt liền táo bạo bắt đầu? Lý Mệnh thật không hiểu rõ nàng đến cùng đang làm gì, mới vừa rồi còn hào hào, làm sao trong nháy mắt mặt lạnh lấy. Vũ Tiêu không nói lời nào, hướng trong thôn đi đến, dự định trở về đi ngủ. Vừa đi hai bước, đột nhiên có quỷ dị đồ vật chậm rãi bay xuống trước mắt của mình. Đó là cái gì đồ vật? Vũ Tiêu đưa tay đón, kia là một cái màu trắng tu di giới, phía trên điêu khắc một cái sinh động như thật phượng hoàng. Sau đó liền thấy không gian truyền tới mấy chữ: "Tặng cho ngươi." Chương 148, năm mới vui vẻ. Vũ Tiêu đánh giá màu trắng bạc tu di giới. Làn danh của nó điêu khắc một cái sinh động như thật phượng hoàng, duy mỹ tinh xảo làm công, không gian bên trong diện tích rất lớn, so đại võ thần triều luyện khí sư làm ra còn tốt hơn. "Đây là đưa cho ta." Vũ Tiêu cười đến trên khỏe miệng hiện hiện hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. "Ta cảm thấy rất đẹp, liền tặng cho ngươi." Lý Mệnh tại Trúc Anh Đài cùng Lương Sơn Bá rời đi thời điểm, liền đạt được một đôi tình lữ tu di giới. Một cái điêu khắc long, một cái điêu khắc phượng hoàng. Đáng tiếc lúc ấy thực lực không đủ, đưa không đi ra. Theo thế lực tăng cường, hắn thử nghiệm với bên ngoài ném ra một con cỏ, về sau, không màu lửa có thể thẩm thấu ra ngoài, mới xác định có thể đưa ra phẩm chất mạnh hơn trí bảo. Hiện tại là giao thừa đêm đó, như thế bầu không khí, vừa vẫn thích hợp đưa đồ vật. Thật là dễ nhìn. Vũ Tiêu thử nghiệm đem chiếc nhẫn mang theo trên tay, nắm tay nâng cao chút. Màu trắng bạc chiếc nhẫn tại bầu trời đêm chiếu rọi xuống, phát ra sáng bóng trong suốt. Đột nhiên, nàng nhíu mày, biểu lộ ngưng kết, giống như đang suy tư điều gì. Lý Mệnh hỏi, làm sao vậy, không thích không? Chỉ nghe Vũ Tiêu nói, ngươi có thể đem tu di giới đưa ra đến, liền không thể đem tự mình đưa ra tới sao?
Không thể.
Có phải hay không hạn chế quá nhiều?
Ừm.
Ta đột nhiên có một cái ý nghĩ, muốn ngươi không tự mình cắt đi, cắt thành rất nhiều khối, từng khối đem tự mình đưa ra tới. Thật là quỷ tài a, đem tự mình cắt, lại từng khối đưa ra ngoài. Thật khó cho nàng có thể nghĩ đến cái này. Bệnh tâm thần a. Nếu là đem thân thể của mình nào đó một khối đưa ra ngoài, nhưng là chính hắn ra không được, lại thu không trở lại, làm sao bây giờ? Ngẫm lại liền toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Lý Mệnh cảm thấy không thể làm loại sự tình này, hắn nhất định phải thật chỉnh tề, cũng không thể ít một chút linh kiện. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Vũ Tiêu lung túng cười cười, nếu là Lý Mệnh đem thân thể của nàng từng khối đưa ra đến, vẫn rất dọa người. Nàng vừa nói vừa hướng thôn bên ngoài đi đến, nụ cười trên mặt như là nước, sắp tràn ra tới. Giữa bầu trời mặt trăng dần dần cao thăng. Nàng nhìn qua trong tay tu di giới, đi ra thôn phạm vi, nhảy đến một tòa ngọn núi phía trên ngồi, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trong sáng mặt trăng, trên mặt chậm rãi tiêu dung. Ta cho ngươi biết một việc, ta đem bà làm xong, nàng hiện tại sẽ không lại ngăn cản nhóm chúng ta. Nhanh như vậy liền làm xong. Ngươi cùng ngươi bà nói cái gì? Lý Mệnh rất hiếu kỳ. Vũ Tiêu đem bà nói cho nàng nghe cố sự nói một lần. Liên quan tới thủy tổ giới cùng thiên mệnh thiếu chủ cố sự, cái gì xuất sinh chính là cựu đỉnh nhận chủ, tam đại nữ đế cho hắn một tờ hôn thư, thủy tổ giới nhiều cái gia tộc công chúa cam nguyện đến đây, làm nô làm tỳ. Nàng nói rất nhiều. Lý Mệnh nghe nghe, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, này làm sao cảm giác giống như là trong biên chế vô địch văn tiểu thuyết. Nghe tự mình có gan đã chọc tới nhân vật chính cảm giác. Không nên a. Cái này cái gì xáo lộ? Hắn có gan dự cảm không tốt, hắn cảm thấy có một ngày sẽ cùng cái này gọi thiên mệnh người đụng tới. Mạnh như vậy người, trách không được ngươi bà để ngươi cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Lý Mệnh rốt cục minh bạch bà ấp úng nguyên nhân, nguyên lai nàng nghĩ Vũ Tiêu tuyển tốt hơn. Vũ Tiêu nói, ta vì ngươi, từ bỏ một cái mạnh như vậy người, ngươi đến thời điểm nhưng phải cho ta sinh mấy đứa bé, không phải giết chết ngươi. Lý Mệnh nâng chán, chờ đã, chúng ta kịch bản có phải hay không cầm ngược? Dưỡng lao thôn. Thôn trưởng bà lúc đầu định tìm Vũ Tiêu nói chuyện, thế nhưng là cái này nha đầu chết tiệt kia cơm nước xong xuôi liền chạy. Khẳng định là trốn đến một góc nào đó, cùng Lý Mệnh nói chuyện phiếm. Nàng cũng sẽ không chia rẽ nàng nhóm, chạy xa như thế làm cái gì, bà cảm thấy có chút im lặng. Nha đầu này lâu như vậy không trở lại, không bồi theo nàng cái này cô gia lão nhân, không có chút nào đáng yêu, vẫn là khi còn bé đáng yêu. Nàng nhìn qua giữa bầu trời mặt trăng, đột nhiên nghe được trong sân có cái gì động tĩnh. Chạy tới xem xét. Nhìn thấy một đầu dài xúc giác, răng nanh răng nhọn, mắt lộ ra hung quang, hung mãnh dị thường. Đầu lớn thân nhỏ quái vật. Nó ngay tại trộm đồ vật, ăn trong nhà thịt khô. Nhìn thấy bà, quái vật nhe răng trợn mắt, phát ra thanh âm kỳ quái, "Nam, đây là quái vật gì?" Bà chưa từng gặp qua kỳ lạ như vậy quái vật, đây rốt cuộc là từ nơi nào chạy đến, là từ lôi trạch cấm địa vẫn là địa phương khác? "Nam." Quái vật phát ra quái khiếu, tốc độ nhanh như gió, nhìn đặc biệt hung tàn, hướng phía bà công kích. Chắc không được có thể tại cửa thôn phát hiện cổ quái dấu chân, nguyên lai chính là ngươi a. Bà một quyền đánh đi ra, đem quái vật đánh vào trên mặt đất, không ngừng mà đánh. Quái vật không ngừng phản kháng, kết quả không dùng. Bà nhấn lấy nó chính là hành hung một trận. Quái vật phát ra tiếng kêu thê thảm, hai vị thần tướng cùng cái khác thôn dân nhao nhao đến vây xem. Quái vật tiếng kêu thật quá thê thảm, bà liền đem nó thả, nói, nếu là lại vào thôn bên trong trộm đồ vật, nhất định đem ngươi làm thịt rồi. Nam. Quái vật rơi lệ mặt mũi tràn đầy, phát ra thanh âm kỳ quái, xám xịt chạy ra thôn. Nó giận mà không dám nói gì, đây đều là cái gì a? Hôm qua dẫm tốt đi một chút, vốn là dự định công kích cái này thôn, nhưng là phát hiện không cần thiết. Kết quả những người này ngược lại đánh nó dừng lại, thật là quá khi dễ người đi. Quái vật vết thương chẳng chịu, tâm tình vô cùng khó chịu, tại cửa thôn thấy được mấy con gà ngỗng, đi lên liền muốn đánh chúng một trận, hiểu hả giận. Kết quả nó bị đánh. Đặc biệt là cái kia ngỗng, mở ra miệng rộng, thậm chí muốn ăn nó. Nếu không phải chạy nhanh, sợ là không có. Nó thế nhưng là hung thú, làm sao khó như vậy? Làm sao đi cái nào đều có thể bị người khi dễ? Thật nhịn không được. Nó dự định nuốt sống người ép một chút. Sau đó nó liền thấy một nữ tử từ đằng xa chậm rãi đi tới. Chính là ngươi. Lý Mệnh, đây là quái vật gì? Vũ Tiêu rất hiếu kỳ. Vừa rồi nàng cùng Lý Mệnh đều nói chuyện phiếm, đột nhiên liền nghe đến trong thôn truyền đến thanh âm kỳ quái, liền định trở lại thăm một chút. Lại đụng phải con quái vật này. Đây là niên thú. Lý Mệnh nói. Tại thái cổ thời kỳ, có một loại hung manh quái thú, ở phân tán tại núi sâu rừng rậm bên trong, mọi người quản chúng nó gọi năm. Năm hình dáng tướng mạo kinh khủng, trời sinh tính hung tàn, chuyên ăn phi cầm đầu thú, động vật sống dưới nước sâu bỏ, một ngày đổi một loại khẩu vị, còn công kích thôn. Đột nhiên có một ngày, lão Bách tính phát hiện năm sợ nhất màu đỏ, ánh lửa cùng nổ vang. Từ đây giao thừa hàng năm, mọi nhà thiếp đỏ câu đối, châm ngoài pháo, hộ hộ ánh nến thông minh, thủ còn đợi tuổi. Nghiên thú, còn có loại này đồ vật. Vũ Tiêu rất là giật mình, lần đầu tiên nghe nói. Ngươi không biết rõ nghiên thú sao? Chưa nghe nói qua. Vũ Tiêu lắc lắc đầu nói, chắc không được hôm qua nhìn thấy cửa thôn có quỷ dị dấu chân, bây giờ nghĩ lại chính là cái này đồ vật, cái đồ chơi này có phải hay không từ lôi trạch trong cấm địa chạy đến. Vũ Tiêu chưa từng gặp qua loại này sản phẩm. Duy nhất nghĩ tới chính là cái này đồ vật là lôi trạch trong cấm địa chạy đến, lôi trạch trong cấm địa liền có các loại cổ quái kỳ lạ yêu thú. Mỗi năm, quái vật phát ra thanh âm cổ quái, hung thần ác sát, mở ra miệng rộng, dự định một ngụm đem Vũ Tiêu nuốt vào trong bụng. Cái này nữ nhân nhìn yếu đuối, da mịn thịt mềm, khẳng định không phải là đối thủ của nó. Hiện tại liền dùng cái chết của ngươi đến bình phân ta lửa giận đi. Ngao. Nam. Ngao. Nghiên thú nhảy dựng lên. Vũ Tiêu đứng tại chỗ mặt không biểu lộ, thân hình hơi một bên, một tay bắt lấy hắn chân, trực tiếp đưa nó nện rơi xuống mặt đất, không ngừng mà đập tới đập tới. Đưa nó đánh cho hoài nghi nhân sinh. Đưa nó đánh cho già chóc thịt bong. Nhìn qua nằm trong vũng máu nghiên thú, thoi thoát, nhìn thật đáng thương, đột nhiên nghe được nghiên thú bụng ủ cục gọi. Tựa như là đói bụng dáng vẻ. Nguyên lai ngươi là đói bụng a. Vũ Tiêu cười cười, đưa nó kéo về thôn, tùy tiện cho ăn nó một điểm đồ ăn. Lúc đầu dự định đuổi nó đi, kết quả nó chết sống không nguyện ý ly khai. Nó dự định từ đây liền ỉ lại cái này thôn, ăn nhờ ở đậu. Ngày thứ hai, là một năm mới, Vũ Tiêu sớm rời giường. Nàng nhận được thôn trưởng bà năm mới hồng bao. Sau đó bà mang theo nàng, để nàng cho thôn dân phát lễ vật cùng hồng bao. Nàng thật vất vả trở về một chuyến, nếu là không từng nhà cho chút lễ vật, làm sao sống ý phải đi. Bận rộn một buổi sáng, rất nhanh liền đến trưa. Vũ Tiêu một mặt mệt mỏi trở về, đối diện liền đụng phải hai vị thần tướng tại cửa ra vào chặn lấy tự mình đưa tay, hỏi hồng bao. Ra mặt thật dày. Vũ Tiêu nói, bất quá nàng nhóm hồng bao, nàng đã sớm chuẩn bị ra đây. Không chỉ nàng nhóm, trung tướng cùng quốc sư cũng có. Đông thắng, phía đông nhất, ước vạn dặm tường thành, trên tường thành mặt. Trung tướng Tô Tự, vẻ mặt tươi cười, hắn ngược lại muốn xem, nữ hoàng cho hắn là cái gì đồ vật. Hắn cẩn thận nghiêm túc vừa Vũ Tiêu trước đây cho hắn đồ vật mở ra, là một bản sách thật dày, phía trên có bốn chữ. Đỏ vách đá khắc. Tô Tự kích động. Hắn tu luyện đao pháp chính là theo bùa đỏ vách đá khắc phía trên đạt được, nhưng chỉ đạt được nửa bộ. Hắn vẫn luôn tại sai người tìm cái này đồ vật, thế nhưng là tìm không thấy, không nghĩ tới nữ hoàng cũng trong bóng tối giúp hắn tìm. Hắn đem sách thật dày lật ra, cả quyển sách đều là trống không, phía trên có một hạt châu. Trong hạt châu là cấn lấy đỏ vách đá khắc tất cả toàn bộ minh văn. Tô Tự kích động đến lệ nóng doanh trọng, tìm cái này đồ vật mấy vạn năm, rốt cục tìm toàn, xem ra đao pháp của hắn, tại tương lai không lâu sẽ triệt để viên mãn. Hắn đối bầu trời chắp tay, nói: "Đa tạ nữ hoàng." Đông thắng, cực tây, man hoang chi địa. Một người mặc một kiện đạo bào màu xanh biếc nữ tử bóng lưng xuất hiện. Nàng toàn bộ mái tóc theo gió tung bay. Bên hông treo một thanh trường kiếm, trong tay cầm một cái phất trần. Nàng liền đứng tại bên bờ sông, nhìn qua nước chảy bên trong cá, yếu có chút suy nghĩ. Đột nhiên, nữ tử sau lưng đi tới đồng dạng người mặc đạo bào nữ tử, nói: "Quốc sư, qua Tết, thần triều cùng tiên môn người đều đây này, nhóm chúng ta đi qua chúc mừng đi." Quốc sư không nói gì, chỉ là phất phất tay. Nàng ngắm nhìn mông lung mãng hoang khu vực, mặt không biểu lộ. Tổ Châu Đông Thắng cực tây chi địa, là vô tận man hoang. Nàng làm đại võ thần triều quốc sư, mang theo mình người cùng cái khác thần triều cùng tiên môn cộng đồng thăm dò mảnh đất này mang. Thế nhưng là, theo thăm dò, ra kết luận, coi như cố gắng cả đời, cái này nhanh địa vực cũng không thể vượt tới. Trong này bí mật thật là nhiều lắm. Thần Khương, Bất Chu Sơn tế đàn, Thái Cổ Hố Chôn, mỗi một cái đều là tiền sử tồn tại. Tổ Châu Đông Thắng đến cùng là một cái thế nào tồn tại? Phía đông nhất có hư vô nhìn chằm chằm, phía tây nhất có vô biên man hoang, giống như là bị cái gì đổ vật gấp lên, đem Đông Thắng triệt để ngăn cách. Nàng nhìn qua bầu trời, lâm vào trầm tư. Sau đó, đưa thay sờ lỗ tai khuyên hai. Cái kia là nàng tu gì giới? Năm trước, Vũ Tiêu cho nàng viết cái một phong thư, nói cho nàng đưa một cái đồ vật, nhưng là đến Tết sơ nhất ngày đó mới có thể mở ra. Nàng rất hiếu kỳ, nữ hoàng cho nàng chính là cái gì đồ vật? Nàng nhẹ nhàng đụng phải một cái thai của nàng rơi, quang mang lấp lóe, một cái hộp xuất hiện trước mắt. Đem hộp mở ra, đập vào mi mắt là một thanh phất trần. Nàng đã có phất trần, nữ hoàng làm sao còn cấp nàng đưa? Mà lên nàng trong tay thanh này vẫn là nàng tặng. Nữ hoàng cũng quá qua loa đi. Thầm nghĩ, bất quá vẫn là đem trong hộp gỗ đồ vật lấy ra, như vậy phất trần rất kỳ quái, tại ánh sáng chiếu rọi, vậy mà ẩn hình, thật giống như không tồn tại giống như. Nàng tâm vui mừng, có chút ý tứ, đang muốn thử một chút thanh này phất trần uy lực. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nàng tâm thần khẽ động. Phất trần hóa thành một thanh kiếm, phía trên lóe ra ánh sáng chói mắt, kinh khủng khí tức tại phía trên quấn quanh. Nàng rỗi ra sờ lên lưỡi kiếm, ra kết luận, đây là một thanh thần binh. Thật là khéo, đem phất trần cùng kiếm hòa vào nhau, hai cái hình thái. Nàng rất ưa thích lễ vật này, trước kia tại sao không có nghĩ đến một cái đồ vật còn có thể lợi dụng. Nữ hoàng hoa văn chính là nhiều. Lễ vật này nàng rất ưa thích. Nàng hàm răng khẽ cắn bờ môi, đôi mắt bên trong lóe ra vui sướng, đem kiếm một lần nữa hóa thành phất trần hình thái, ôm phất trần quay người. Dự định thật vui vẻ cùng mọi người ăn Tết. Dưỡng lao thôn. Tả tướng cùng hữu tướng cũng bắt đầu hủy đi Vũ Tiêu đưa cho nàng lễ vật, mở ra, đều chiếm được mình muốn đồ vật, đều rất vui vẻ. Nhìn hình dạng của các ngươi, Vũ Tiêu khỏe miệng hiện hiện nụ cười sán lạ, chắc hẳn lúc này trung tướng cùng quốc sư cũng mở ra tự mình đưa bọn hắn đồ vật. Nữ hoàng tỷ tỷ, ngươi là cái gì? Tả tướng cùng hữu tướng hỏi, đột nhiên chú ý tới Vũ Tiêu trên tay mang theo tu di giới trở nên không quá đồng dạng. Nàng nhóm nhau nhau nhìn chằm chằm tu di giới nhìn chăm chú, hỏi Vũ Tiêu đây là nơi đó. Lý mệnh cho. A, không nói với các ngươi. Vũ Tiêu vụng trộm trở về phòng. Nàng dự định nhìn xem bà sẽ cho nàng cái gì đồ vật. Tràn đầy phấn khởi mở ra. Thấy được hai chữ. Mỹ thuật. Nàng cho ta cái này làm gì? Cái này có làm được cái gì? Vũ Tiêu cảm thấy bà khá là quái dị, lần trước đưa cho trong phòng mình thuật, hiện tại mỹ thuật. Cảm giác không có một cái nào nghiêm chỉnh. Vẫn là tranh thủ thời gian thu lại, nếu để cho Lý Mệnh nhìn thấy, sợ là sẽ phải rất xấu hổ. Vân Ngọc Tông. Cùng bên ngoài hoàn toàn tương phản hình tượng, không có bất kỳ vui mừng. Lý Mệnh tại năm mới một ngày này vẫn như cũng là một đầu cá ướp muối. Nơi này cùng ngày thường không có khác nhau chút nào, chủ yếu là hắn quen thuộc quận cũ bé. "Ca, đưa ngươi một cái đồ vật." Lục La xoạt 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 chạy tới, hai tay dâng một cái vỏ sò, đi vào Lý Mệnh trước mặt, nói, "Cái này đồ vật thổi có thể vang." La nàng nhặt được vỏ sò, tại phía trên điêu khắc một chút đồ vật. "Đa tạ." Lý Mệnh xoa xoa khuôn mặt của nàng, ngay sau đó cười nói, "Lục La, ngươi cũng trưởng thành, không thể luôn luôn từ chối không đọc sách, nếu không mấy ngày nữa ta dạy cho ngươi đọc sách, ta trước đưa ngươi một bộ luyện tập đề, ngươi làm một lần, ta xem một chút là cái gì tiêu chuẩn." Lục La sắc mặt tiểu xỉu, lập tức rút ra một cây đao, nàng dự định tại năm mới một ngày này chém chết Lý Mệnh. Hắc Cầu ở phía xa lộ ra tiếu dung. Chương 149, Lý Mệnh cùng nữ hoàng lần thứ nhất trò chuyện. Thời gian qua mau, thời gian qua nhanh, ngày tháng thoi đưa, thời gian vội vàng đi qua 500 năm. Có một tòa tẩm cung. Tẩm cung bên ngoài bị thanh tịnh hồ suối vần quanh, xanh biếc mà trong vắt, vòng trong trồng lấy các loại hoa cánh, nhụy hoa ở giữa phiêu tán nhàn nhạt hương thơm. Trống trải tẩm cung trung ương nhất, có một vàng son lộng lẫy hoàn toàn, phía trên điêu khắc một con rồng cùng một cái phượng hoàng, rất sống động. Y muốn bay lên không. Vũ Tiêu nằm tại hoàng tọa phía trên, bộ ngực sung mãn, đường cong chập trùng, huyền chuyển thân thể đột hiện ra lười biếng khí tức. Không nghĩ tới thời gian nhoáng một cái đã qua 500 năm. Nàng về nhà ăn Tết. Bồi bà tại dưỡng lao thôn ở một tháng khoảng chừng, liền trở lại Đại Võ thần triều, chủ trì đại cục. Các loại xác định tính đề nghị đều cần nàng đến chấm trước, cuối cùng xác định. Còn tốt nàng có mấy cái đắc lực giúp đỡ, Tả tướng Hoàng Mùa Cúc Nữ, Hưu tướng Thiếu Tư Mệnh, Trung tướng Tô Tự cùng quốc sư, có thể giảm bớt công tác của nàng. Trung tướng trông coi phía đông, phòng ngừa hư vô xâm phạm Đông Thắng lãnh thổ. Quốc sư cùng thần triều, tiên môn tìm tòi man hoang, ý tại khai thác mới con đường. Hữu tướng Thiếu Tư Mệnh tại từng cái nước phụ thuộc đi tế tự chi lễ, củng cố Đại Võ thần triều chính quyền. Tả tướng thu thập tình báo, báo cáo các loại tin tức. Mà nàng thì tọa trấn Ngư Long Hỗn Tạp thần triều trung tâm đô thành, thần đô. Thường ngày là vào triều, nghe văn võ ba quan báo cáo các loại việc lớn việc nhỏ. Hạ triều trở về liền phải xử lý tấu chương. Xử lý xong, ngay tại thật dài hoàng tọa phía trên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong, liền tu luyện. Những năm này, nàng cuối cùng là ổn định thiên địa không dung cảnh. Nếu không, cũng không dám từ rừng trúc chuyển về vừa mới sửa xong tẩm cung. Có rảnh liền cùng Lý Mệnh viết chữ nói chuyện phiếm, nghe hắn giảng thuật rơi lạc Vân Mộng Tông mới lạ nhân vật cùng cố sự, không nghĩ tới bất chi bất giác, thời gian trôi qua 500 năm. Nàng lười biếng đến vẩy vẩy hai chân, tìm cái tư thế thoải mái, ngáp dài. Đang muốn nghỉ ngơi, đột nhiên bên ngoài chuyển đến thanh âm. Hai con chim bay tới. Là Tả tướng thống lĩnh Bách Điểu Khuyết Hạ thứ 9 thần điểu cùng thứ 5 thần điểu, Bạch Dạ điểu cùng Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô là chim hình thái. Bạch Dạ điểu hóa thành một cái la lị bắt đầu cọ nữ hoàng mặt, thiết thiết. Sau đó đem một khối ngói bể phiến còn cho Vũ Tiêu. Cái này ngói bể phiến là Vũ Tiêu từ lôi trạch trong cấm địa lấy ra, lúc đương thời một loại cảm giác, cảm thấy cái này đồ vật không tầm thường, quay về thần đô liền để 10 đại thần chim đi điều tra. Nhưng mà không có thu hoạch, liền là tài liệu gì đều không biết rõ, đành phải từ bỏ điều tra. Nữ hoàng tỷ tỷ, nếu không ngươi nhỏ máu thử một chút. Cẩm Ô đưa ra đề nghị, nàng biết rõ rất nhiều bảo vật có lẽ chỉ có nhỏ máu sau mới có hiệu quả. Vũ Tiêu gạt ra đầu ngón tay mấy giọt máu dịch, để huyết dịch nhỏ xuống mảnh ngói, chậm rãi thấm vào. Bạch Dạ cùng Cẩm Ô đều nhìn qua, chờ đợi lấy kỳ tích. Kết quả tốt thất vọng. Vũ Tiêu đem ngói bể phiến ném vào Lý Mệnh đưa nàng tu di giới bên trong. Nàng nhóm thật vất vả trở về một chuyến, Vũ Tiêu để nàng nhóm bồi mình tới chỗ đi dạo, hai ngày, nàng nhóm ly khai, lại còn lại Vũ Tiêu một người, nàng trở lại quặng cuế tầm cung. Sờ lấy cái này Phượng Hoàng tu di giới, dự định từ bên trong lấy ra một thanh kiếm tu luyện. Kết quả nàng kiếm không thấy. Thần thức tham tiến vào, phát hiện tự mình rất nhiều bảo vật đều biến mất. Gặp quỷ đi. Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, trong lòng hiện lên to gan suy đoán, kết quả đoán đúng, cái kia ngói bể phiến thế mà vụng trộm đang ăn nàng linh bảo. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói thế gian còn có ăn linh bảo bảo vật. Nàng biết mình thật nhặt được bảo bối. Rất kích động, sau đó lập tức mua sắm đại lượng linh bảo, phóng tới tu di giới bên trong, để nó ăn, lặng lặng chờ đợi nó thuế biến. Ta muốn hay không đem chuyện này nói cho Lý Mệnh. Vũ Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là chờ ngói bể phiến hoàn thành thuế biến, lại nói cho hắn biết, miễn cho không vui một trận. Cũng không biết do hắn bây giờ tại làm cái gì. Lý Mệnh chính ngồi xếp bằng hồng ngọc quan tài thủy tinh bên trong làm đột phá. 500 năm trong lúc đó, hắn cũng không có nhàn rỗi, ngày bình thường ngoại trừ cùng Vũ Tiêu nói chuyện phiếm, đùa lục la, đánh cậu tử, chính là tiếp đại rơi xuống đủ loại nhân vật. Cái thứ nhất là Vương Mãng. Vương Mãng sinh tại Hán Sơ Nguyên 4 năm, phụ thân Vương Mạn, huynh Vương Vĩnh, tại Vương Mãng thời niên thiếu, cha hắn huynh Tuần Tự qua đời, hắn đi theo thúc phụ nhóm cùng một chỗ sinh hoạt. Ban đầu nguyên niên, phế trẻ con anh, tự xưng hoàng đế, đổi xưng là mới, xây niên hiệu là bắt đầu kiến quốc, đô thành tại Trường An. Vương Mãng làm hoàng đế, đánh lấy phục cổ cải chế ngụy trang, hạ lệnh biến pháp. Vương Mãng cải chế nội dung chủ yếu: 1. Thay tên thiên hạ ruộng nói vương điền, tư nhân không được mua bán, dùng khôi phục chế độ tỉnh điền biện pháp đến giải quyết thổ địa vấn đề. 2. Đổi nô tỳ là tư thuộc, cũng không được mua bán. 3. Thực hành 5 đồng đều 6 hoàn, tức tại quốc đô Trường An cùng ngũ đại thành thị thiết lập 5 đồng đều quan, chính phủ quản lý 5 đồng đều nợ vay cùng quản lý giá hàng, trưng thu thương thuế, từ chính phủ kinh doanh muối, sắt, rượu, đúc tiền cùng trưng thu sơn trạch thuế. 4. Cải cách chế độ tiền tệ. 5. Cải cách trung ương cơ cấu, điều chỉnh quận, huyện phân chia, sửa tên chính thức, địa danh. 6. Cải biến dân tộc thiểu số tộc tên cùng thủ lĩnh phong hào. Cuối cùng gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, đông đảo bất mãn, mắt thấy là phải chính quyền sụp đổ, rơi lạc Vân Mộng Tông. Lý Mệnh vừa vặn biết rõ Vương Mãng thất bại nguyên nhân, cho hắn miêu tả một cái, cải cách quá gấp, ra chính sách vi phạm với ngay lúc đó lịch sử khách quan quy luật chờ đã nguyên nhân. 4 ngày sau, Vương Mãng ly khai Vân Mộng Tông. Long văn tấm bảng gỗ ban thưởng luyện khí 80 tầng, ban thưởng giao găm loạn mãng. Mãng là được rồi. Thứ hai là Lưu Tú. Lúc này Vương Liên Quan cung phụng một vị đạo sĩ đêm xem thiên tượng lúc gặp đuôi sao trổi quét đế tinh. Thế là ra kết luận Lưu Thị nên sẽ rất nhanh một lần nữa nắm giữ vương quyền, mà dẫn mọi người tên người chưa gọi là Lưu Tú. Đồng thời tại dân gian cũng có lời đồn đại truyền ra Lưu Tú phát binh bắt không ngờ, tứ di tụ tập long dã, 47 lúc lựa làm chủ cùng đạo sĩ phỏng đoán không như mà hợp. Ngay lúc đó quốc sư Lưu Hâm nghe nói lời đồn đại, trông thấy nghĩa quân nổi lên bốn phía, lại cùng Vương Liên Quan mưu đồ bí mật nhiều lần cho rằng đại sự đều có thể, thế là Lưu Hâm đem tên của mình cải thành Lưu Tú, cũng bắt đầu dự mưu xoán vị. Vương Mãng tự nhiên cũng đã được nghe nói lời đồn đại này, trong lòng cũng minh bạch lời đồn đại nếu như trở thành sự thật là hậu quả gì, đương nhiên sẽ không phớt lờ. Làm Vương Mãng phát hiện Lưu Hâm có mưu phản dấu vết để lại sau liền lập tức đem Lưu Hâm giết chết, sau đó đại quy mô loại bỏ hỏi trạm cả nước tên gọi Lưu Tú người. Mà Lưu Bang hậu duệ Lưu Tú thì phi thường hoảng, lúc này hắn cùng ca ca tại Nam Dương khởi binh, tiến đánh phụ cận quận huyện, về sau cùng Lục Lâm quân kết minh. Vì danh chính ngôn thuận, liền ủng lập Lưu Huyền là canh thủy đế. Vương Mãng nghe nói khởi binh người bên trong có danh tự gọi Lưu Tú người thế là phái 40 dư vạn đại quân tiến đến vây quét. Lúc này Lục Lâm quân chỉ có không đến 1 vạn người binh lực, một khi quan binh quy mô tiến công, Lưu Tú là ngăn cản không nổi. Hơn 40 vạn đại quân binh lâm thành hạ, Lục Lâm trong quân bộ quân tâm dao động, Vương Phượng bởi vì ngăn cản không nổi quan binh tiến công mà nghĩ đến đầu hàng, sau đó bị người bên cạnh khuyên can. Mà liên tại màn đêm buông xuống, trên trời rơi xuống thiên thạch chính giữa Mãng quân binh doanh. Sau đó Lưu Tú xuất lĩnh 3000 tử sĩ, xung kích Mãng quân chủ tướng đại doanh. Mãng binh vội vàng không kịp chuẩn bị, quân tâm đại loạn, tứ tán chạy tán loạn, chủ tướng Vương Ấp tại trong loạn quân bị giết. Lần này chiến dịch, Lưu Tú lấy không đủ 1 vạn người đánh bại Vương Mãng 42 vạn quân đội, để Lưu Tú thanh danh đại trấn. Nhưng lần này đọ sức cũng không để cho Lưu Tú thành công, vẫn như cũng bị Vương Mãng treo lên đánh, thảm bại liên tục, ngoài ý muốn đi vào Vân Mộng Tông. 4 ngày sau, Lưu Tú ly khai. Long văn tấm bảng gỗ ban thưởng luyện khí 80 tầng, ban thưởng tiên pháp bầu trời rơi xuống. Lý Mệnh nhìn qua thế giới thụ, ngược lại là có chút chờ mong, danh xưng có xuyên qua chi tử cùng vị diện chi tử ở giữa đọ sức. Cái thứ 3 là Vương Lâm. Long văn tấm bảng gỗ ban thưởng, nhân quả roi. Cái thứ 4 là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng phản ngụy, đến 6 gia kỳ sơn, tâm huyết ngày hao tổn, tự biết không lâu. Về sau sự tình nhắc nhở chư tướng, Khương Duy Vị dùng cầu thọ chi pháp, vãn hồi thiên mệnh. Gia Cát Lượng chính là thiết thất tinh đèn, cả ngày bước cương đạp đấu lấy nhung chi. Tư Mã Ý ngửa quan tinh tượng, biết Gia Cát Lượng không lâu nhân thế, lại không dám tin tưởng, làm hạ hầu bá lanh binh dò xét chi. Không ngờ Ngụy Diên ngộ nhận cấp trại, vội vàng chạy đến trong trướng báo tin, đem bản mệnh đèn đặt diện. Gia Cát Lượng chính là cái này thời gian điểm tới đến nơi đây. Lý Mệnh giúp hắn kéo dài tính mạng. Còn từ chỗ của hắn biết được một cái tin tức, nữ tử thần bí điêu thuyền quật khởi, lấy mặt trăng tiên tử nghe tiếng. Về sau thống lĩnh đại quyền, xương nữ đế. Lý Mệnh giật mình, khoe miệng co giật. Gia Cát Lượng còn nói, điêu thuyền đăng đế không lâu, liền bốc hơi khỏi nhân gian, thế là đô thành bị công hãm, Tam Quốc đỉnh lập cục diện hình thành. 4 ngày sau, Gia Cát Lượng ly khai. Ban thưởng. Lý Mệnh bấm ngón tay tính toán điêu thuyền chỗ vị trí. Tốt ra hỏa, người vậy mà đã không còn Tam Quốc, mẹ nó, tốt không hợp thói thường, cái này mẹ nó người đâu, chạy đi đâu? Cái thứ năm là Lý Bạch, chữ Thái Bạch, hào thanh liên cư sĩ, lại gọi Trích Tiên Nhân. Thích uống rượu, luyện kiếm. Cái thứ sáu Nhậm Doanh Doanh. Nàng dung mạo tuyệt sắc, như tiên nhân bạch ngọc, tú lệ tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt luân, xinh đẹp không gì sánh được. Cực kỳ thông minh, làm việc quả quyết, rất có tâm kế, linh lung tâm, trí kế xảo, âm hiểm độc ác, hắn ngự hạ lúc cân uy tịnh thì, đối địch chỗ quả quyết tàn nhẫn, thông minh trầm tĩnh, có phần hiện thánh cô thủ đoạn. 4 ngày 4 đêm sau, Nhậm Doanh Doanh rời đi. Cái thứ bảy Vi Tiểu Bảo. Trần Viên Viên, hơi. Bao Tự. Bao Tự nguyên là một tên đứa trẻ bị vứt bỏ, bị một đôi làm buồn bán nhỏ vợ chồng thu dưỡng, tại bao nước dài đại, Chu U Vương 3 năm, Chu U Vương trinh phạt bao nước, bao người dâng ra mỹ nữ Bao Tự xin hàng. 4 ngày 4 đêm sau, Bao Tự ly khai. Bùi Nam Vi, 4 ngày 4 đêm, hơi. Yêu Yêu. Mỗi Hỉ. Diễm Linh Cơ. Chiều Nữ Yêu. Phía trên mỹ nữ ngoại trừ 4 ngày 4 đêm chỉ đạo học tập bên ngoài, không có đáng nhắc tới địa phương. 3. Làm cho người nhớ lại khắc sâu, doa người nhảy một cái chính là 500 năm trong lúc đó. Thế giới thụ xuất hiện một mặt màu trắng mặt kính. Lý Mệnh đi qua nhìn một chút là cái gì tình huống, nhìn thấy mặt kính âm khí bồng bềnh, quỷ khí tràn ngập, có chút âm trầm cùng kinh khủng. Mặt kính đột nhiên nô ra một cái đấm máu tay, đem hắn kéo vào. Ngoại trừ dáng Lâm tiểu long nữ thế giới, đây là Lý Mệnh lần thứ 2 dáng Lâm thế giới khác. Lần này hắn không có mang bất luận kẻ nào, bởi vì Hắc Cẩu cùng Lục La đều chưa kịp, Lý Mệnh liền ngạnh sinh sinh bị một cái tay kéo vào một cái quỷ dị thế giới bên trong. Thật sự là gặp quỷ. Làm Lý Mệnh thấy là quen thuộc nhân vật, kìm lòng không được tung ra một câu. Lúc ấy là ban đêm, thân ở rừng trúc bên trong, ánh trăng chiếu nghiêng xuống, mặt đất nằm một nữ hài. Năm 18, dung nhan thanh diệu, linh mâu diễm tuyệt. Da thịt như là tuyết đồng dạng trắng, người mặc một kiện nhuốm máu áo cưới, mái tóc màu đen nhuốm máu. Nô ra bái kiến tiên nhân. Nàng nghĩ đứng lên, thế nhưng là không cách nào động đậy. Ngươi làm sao làm thành dạng này? Cái này nữ chính là Nhiếp Tiểu Thiến, rất nhiều năm trước rơi lạc Vân Mộc Tông. Lý Mệnh lúc ấy giúp nàng tái tạo nhục thần, trả lại cho nàng long giáp thần trương bên trong linh phụ tiên thuật, để nàng đối phó Mộ Mộ. Lúc đầu là chắc thắng sự tình, làm sao chật vật như thế? Lý Mệnh đưa nàng nâng đỡ, đồng thời lực lượng thẩm thấu ra ngoài, trong chớp mắt, đưa nàng chữa trị xong, mới hỏi nàng chuyện gì phát sinh. Mộ Mộ cùng Hắc Sơn lão yêu chết mất thế nhưng là lại còn sống, Mộ Mộ để hắn gả cho Hắc Sơn lão yêu, nàng khắp nơi đảm mệnh, thật sự là bất đắc dĩ, đột nhiên nhìn thấy một chiếc gương. Nàng đi trốn không đường, đưa tay, bắt lấy một cái đồ vật, liền hướng bên trong túm. Không nghĩ tới đem Lý Mệnh kéo vào tới. Nguyên lai là cái này dạng này. Lý Mệnh đơn giản hiểu rõ chuyện đã xảy ra, đi về phía trước, Nhiếp Tiểu Thiến một tay bắt lấy Lý Mệnh góc áo, vô cùng sợ hãi. Ngươi không phải làm qua một lần quỷ sao? Làm sao còn sợ? Lý Mệnh cảm thấy nàng đột nhiên có chút ngốc. Nhiếp Tiểu Thiến không nói lời nào, đỏ mặt, nàng là thật sợ, đào mệnh trốn sợ. Lý Mệnh nhìn qua nàng, cười cười không nói thêm gì nữa, thần thức bắt đầu khuếch tán, sau một khắc, Hắc Sơn lão yêu cùng Mộ Mộ đồng thời bạo thể mà chết, mà Lý Mệnh cũng phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Lại là dây leo dở trò quỷ. Hắn thần thức che phủ ra, đem toàn bộ thế giới gột rửa một lần. Cảm thấy không có vấn đề, nhìn một chút bên hông long văn tấm bảng gỗ, phía trên cho ra thời gian là 96 giờ, nói cách khác nàng có thể ở bên trong ngốc 4 ngày thời gian. Kết quả toàn bộ hành trình không đến 3 phút liền làm xong. 2. Hoàn toàn chính xác có chút nhanh. Nhiếp Tiểu Thiến vi biểu bày ra cảm tạ, dẫn hắn đến quỷ lâu tham quan. Tốt ra hỏa, tất cả đều là quỷ. Từng cái trắng trắng mềm mềm, dáng dấp trang điểm lộng lẫy, mặc còn đặc biệt bại lộ. Cũng không có mặc không có bao nhiêu lớn khác nhau. Rất nhanh, quỷ lâu bên trong có quỷ tấu nhạc, bảy quỷ luận vũ. Trắng hoa hoa đùi ở trước mắt lắc lư, tựa như là câu dẫn giống như. May mắn Lý Mệnh định lực mạnh, không hề bị lay động, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng là, thật vất vả đến một chuyến. Hắn vẫn là ở chỗ này 4 ngày 4 đêm, tỏ vẻ tôn kính. Bất quá Lý Mệnh vẫn là cho những yêu ma quỷ quái này làm ra ước thúc, hắn dùng Xuân Thu bút họa một cái động thiên phúc địa, đem quỷ quái đều nhốt ở bên trong, để nàng nhóm ở bên trong tu luyện. Về phần có thể hay không tu luyện thành chính quả, phải xem chính các nàng tạo hóa. Từ khi sau khi ra ngoài, lần lượt lại có mấy người rơi xuống. Bất chi bất giác, đi qua 500 năm. Hiện tại, hắn ngay tại ngồi xếp bằng hồng ngọc quan tài thủy tinh bên trong đột phá. 10 năm không có nhân vật rơi xuống, lần này có cảm giác đột phá. Mấy ngày sau, mới tăng luyện khí 108 tầng. Cũng liền nói 500 năm thời gian luyện khí, để hắn tổng cộng mới tăng luyện khí 10086 tầng. Hiện tại hắn luyện khí số tầng 1178486 tầng. Cự ly cái thứ 11 nguyên kiếp càng ngày càng gần. Theo đột phá, Lý Mệnh ẩn ẩn có một loại cảm giác, hắn cùng ngoại giới liên hệ càng ngày càng mạnh. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, có lẽ có thể cùng liên lạc với bên ngoài, không phải viết chữ liên hệ, là thanh âm của hắn có thể rõ ràng truyền đến người nào đó bên hai. Điều tức một lát, đem hồng ngọc quan tài thủy tinh thu lại. Hắn dự định thử một chút. Mở ra vô lượng hoàn, lập tức tìm tới Vũ Tiêu, thấy được nàng lúc này ngay tại hoàng tọa phía trên nghiêng nằm. Đường con nguyện chuyển đẹp mắt, trên trán che kín một chương mở ra tấu chương. Đoán chừng là phê tấu chương, phê lấy phê, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lý Mệnh háng giọng một cái, lấy không nhanh không chậm ngữ khí, nói: "Vũ Tiêu, là ta, Lý Mệnh, có thể nghe được ta nói chuyện sao?
Chương 150, Lý Mệnh cùng nữ hoàng xa chết.
Lý Mệnh gọi ta.
Vũ Tiêu vừa rồi tại phê duyệt tấu chương, đều là chút nhàm chán việc vặt.
Phê lấy phê, mệt rã rời.
Nam tại hoàng tọa trên dự định nghỉ ngơi một lát, không ngờ ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng nghe được có người đang kêu chính mình.
Vẫn là Lý Mệnh.
Nàng tưởng rằng ngộng, không có tỉnh.
Xoay người, che ở trên mặt tấu chương rơi rơi xuống mặt đất, hai đầu trắng như tuyết chân giao hòa.
Khoe miệng tràn đầy nụ cười nhàn nhạt.
Hai cái lún đồng tiền nhỏ rất là đáng yêu.
Nhưng nàng không biết đấy là, toàn bộ thần đô đều nghe được Lý Mệnh chuyển tới vang vọng mây xanh, Vũ Tiêu, là ta, Lý Mệnh, có thể nghe được ta nói chuyện sao?
Thần đô chân tiên, đại năng, chí tôn nhóm cường giả nhao nhao ngẩng đầu, nghĩ thăm dò thanh âm từ chỗ nào truyền ra, lại không có tung tích có thể tìm ra.
Lý Mệnh tự nhiên cũng không biết rõ thanh âm của hắn trên bầu trời thần đô vang vọng, còn tưởng rằng Vũ Tiêu không có nghe được, cân nhắc đến tiên linh lực truyền đi sẽ bị suy yếu. Hắn cảm thấy thanh âm truyền đi cũng sẽ bị suy yếu. Thế là đề cao tiếng nói, còn vận dụng tiên linh lực.
Vũ Tiêu, ban ngày, chớ ngủ, mau dậy.
Chậc chậc, đại võ thần triều nữ hoàng, liền cái này tướng ngủ, đi ngủ còn chảy nước miếng, nếu là người khác biết rõ, mặt của ngươi sợ là mất hết.
Mau dậy a, lại không bắt đầu, ta đánh chắn ngươi.
Lý Mệnh nhìn chằm chằm nàng tướng ngủ, không ngừng mà nhả rãnh, lần này, hẳn là có thể tỉnh lại đi.
Ai?
Vũ Tiêu đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh.
Bởi vì nàng nghe được to lớn thanh âm không ngừng ở bên tai vang vọng, đặc biệt vang dội, không ngừng tại trong cung điện truyền bá.
Là ai?
Vũ Tiêu phóng lên tận trời, nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nàng dự định đem nó bắt tới, đánh một trận.
Cái này thời điểm, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Thanh âm không những ở trong cung điện, còn truyền bá đến trong mây xanh đi, hồi âm không ngừng.
Chậc chậc, đại võ thần triều nữ hoàng, liền cái này tướng ngủ, đi ngủ còn chảy nước miếng, nếu là người khác biết rõ, mặt của ngươi sợ là mất hết.
Lại không bắt đầu, ta đánh chắn ngươi.
Đánh chắn ngươi.
Thanh âm không ngừng quanh quẩn.
Tại mây xanh truyền bá, truyền khắp thần đô, thậm chí toàn bộ đại võ thần triều đều nghe được.
Vô số người nhao nhao ngẩng đầu, nghe không chung thanh âm, đánh chắn ngươi.
Đánh chắn ngươi.
Từng tầng sóng âm tại đại võ thần triều phạm vi lãnh địa nội truyền bá, thanh âm vô cùng vang dội.
Là ai?
Đại võ thần triều phía đông nhất, cũng là đông thắng phía đông nhất, đang nghiên cứu bản vẽ trung tướng Tô Tự đột nhiên nghe được thanh âm tại trong mây xanh truyền bá, nói:
"Như thế càn rỡ, dám nhìn trộm nữ hoàng đi ngủ, còn đem nàng tướng ngủ miêu tả ra, bách thú khuyết người tới, nhất định phải đem người này điều tra ra, đem hắn ngũ mã phanh thây."
Trung tướng, vừa rồi chính hắn nói a, hắn gọi Lý Mệnh.
Một cái thuộc hạ nói:
"A, nguyên lai là hắn, kia không sao."
Hữu tướng thiếu tư mệnh ngay tại đi nước phụ thuộc đi tế tự chi lễ.
Cái này tiểu quốc là thuộc về đại võ thần triều thống trị hạ tiểu quốc, bởi vì địa lý vắng vẻ, không sợ trời không sợ đất.
Đối với đại võ thần triều thống trị chỉ là bởi vì đại võ thần triều tương đối mạnh, là bị ép phụ thuộc.
Đối nữ hoàng thống trị vốn là không có hảo cảm.
Hữu tướng hiện tại ngay tại làm việc, đem Vũ Tiêu thần hóa,
giảng các loại lý niệm để nàng công tín lực càng mạnh.
Vốn là khó mà đột phá, đột nhiên bầu trời truyền đến thanh âm vang dội.
Đặc biệt là nghe được nữ hoàng tỷ tỷ đi ngủ chảy nước miếng.
Nàng bước chân lảo đảo, kém chút ngã một phát.
Lúc đầu nàng chế tạo Vũ Tiêu hình tượng là gợi cảm, xinh đẹp, như là cựu thiên tiên nữ.
Hiện tại vẹn vẹn mấy câu, nàng cảm thấy mình cố gắng giúp nàng duy trì nữ hoàng người thiết giống như sập.
Đi ngủ cãi lại nước.
Cái này nước phụ thuộc sợ là muốn tạo phản.
Chỉ là, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa vặn tương phản, hiệu quả vậy mà cực kỳ tốt.
Còn tưởng rằng nàng là cao cao tại thượng, không ăn khói lửa nhân gian tiên nữ đây, tiên nữ đi ngủ cũng sẽ chảy nước miếng, nguyên lai nàng cũng là người bình thường.
Nghe như thế miêu tả, ta đột nhiên có chút thích nàng.
Hữu tướng có chút ngộng. Cái này cố hóa, cứng nhắc, thủ cựu tiểu nước vậy mà bởi vì ngắn ngủi mấy câu, thái độ phát sinh cải biến, để nàng thúc đẩy công việc thuận lợi.
Đại võ thần triều nơi nào đó, tả tướng Hoàng Mùa Cúc nữ tự nhiên nghe được những lời này, đầu tiên là ngẩn ngơ.
Ngay sau đó liên hệ 10 đại thần chim, để nàng nhóm làm nhanh lên quan hệ xã hội, giữ gìn nữ hoàng hình tượng, thế nhưng là 10 đại thần chim cho mình hồi phục là đã không cứu nổi.
Cao lãnh nữ vương người thiết sập.
Bởi vì cái này thanh âm vang vọng phạm vi quá lớn, bao trùm chính là toàn bộ đại võ thần triều, đoán chừng không ra mấy ngày, cái khác tiên môn cùng thần triều đều biết rõ chuyện này.
Nữ hoàng tỷ tỷ, ngươi không cứu nổi, thay cái địa phương phương sinh hoạt đi.
Tả tướng thở dài một câu.
Dưỡng lao thôn, ngay tại cho gà ăn thôn trưởng bà nghe được to rõ thanh âm truyền ra.
Lại là Lý Mệnh.
Thôn trưởng bà lâm vào trầm tư.
Xem ra hắn thật càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu chỉ có thể viết chữ, hiện tại cũng có thể đem thanh âm truyền tới.
Bất quá, Lý Mệnh kiến thức vẫn là ít, Tiêu Tiêu khuyết điểm nhiều ra đây, đi ngủ ngoại trừ chảy nước miếng, sẽ còn đá chăn mền.
Vũ Tiêu đứng ở bầu trời, người nàng đều choáng váng.
Nàng có thể cảm giác được thanh âm giống như là loa phóng thanh, không ngừng mà truyền bá.
Địa phương khác không nói, vẹn vẹn Ngư Long hôn tạp thần đô, mặc kệ là bình dân bách tính, vẫn là tu tiên cường giả, ánh mắt gắt gao khóa lại nàng.